Chương 53. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng ứng thiên phủ, đối với Tô Châu phồn hoa, bên này kiến trúc lộ ra càng thêm trang nghiêm quý khí. Lúc này ứng thiên phủ cầm y liễu vệ cửa chính, tới con quái mã, kỵ sĩ đi tới cửa sau đó, nhanh chóng xuống ngựa. Cửa ra vào cầm y liễu vệ nhao nhao hành lễ nói, "Lục đại nhân." "Ân, Thiên hộ đại nhân có đây không?" Lục Ngàn ra roi thúc ngựa đuổi trở về, chính là vì tìm Thiên hộ đại nhân quyết định. Ở Lục Ngàn nghe vậy, hắn biết bình thường chỉ cần không ra khỏi cửa, Thiên hộ đại nhân cũng sẽ ở thư phòng. Lập tức đi vào bên trong. Đi tới bên ngoài thư phòng mặt, để ngoài cửa cầm y liễu vệ truyền lời sau đó, rất nhanh liền gặp được Trần Thiên hộ. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chừng 50 tuổi, trên mặt đã tràn đầy nếp nhăn, tóc muối tiêu, tại Thiên hộ trên vị trí này đã ngây người gần 20 năm. Ứng Thiên xem như kinh thành thủ đô thứ hai, mặc dù nơi này cầm y liễu vệ phẩm cấp không cao, nhưng mà nhân số không thiếu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng xem như chấp trưởng mấy ngàn tên cầm y liễu vệ người lãnh đạo, có thể nói là quyền cao chức trọng. A Lục khoảng 1000 đến Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trước mặt, lặng lặng đứng chờ lấy. "Tâm ngươi loạn, như thế nào? Ngươi không phải đi gặp trưởng cư chính phái tới cái kia tiểu ba nhi sao? Chuyện gì xảy ra, khiến cho ngươi chật vật như thế?" Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dương mắt liếc mắt nhìn Lục Ngàn, không nhanh không chậm vấn đạo. "Đại nhân, hắn nói Giang Nam khu vực có Bạch Liên giáo tồn tại, để chúng ta trước tiên giúp hắn đem trong thành Tô Châu cứ điểm giúp hắn tìm ra." Lục Ngàn cung kính hướng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói đến. "Ân, Bạch Liên giáo." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cuối cùng nghiêm túc, cầm trong tay sách chậm rãi để lên bàn, tiếp đó cầm ly trà lên, từ từ thổi hơi. "Là cái kia tiểu ba nhi nói bậy vẫn là Trương cư chính nói?" Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói xong, uống từ từ một miệng trà. Tiếp đó từ từ đứng dậy dạo bước đến một tấm bản đồ phía trước, lặng lặng bắt đầu đánh giá. Nhìn dạng như vậy hẳn là Trương cư chính phát hiện. Lục Ngàn cẩn thận hồi đáp. "Ân, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói kỹ càng một chút nhìn." Diệu Thiệu Hưng lâu năm song âm thanh vẫn như cũ không đổi không chậm. "Là..." Lục Ngàn nói về nghe nói Tạ Nghị đến Tô Châu sau, hắn đối thủ hạ phân phó, tiếp đó đằng sau như thế nào dẫn người suy nghĩ bắt lấy hắn. Cuối cùng đánh như thế nào đấu cùng như thế nào mang về tin tức, không rõ chi tiết đều nói. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe xong khẽ cười một tiếng, trở lại trên ghế, tiếp tục cầm ly trà lên. "Ngươi việc này bàn sai, trước đây Trương cư chính phụng chỉ tuần tra Giang Nam, chúng ta có chúng ta nhiệm vụ, hắn tuần tra hắn, không liên quan gì đến chúng ta." Diệu Thiệu Hưng lâu năm hét vang xong trà, đem chén trà để lên bàn, Lục Ngàn rất có nhãn lực tiếp tục thêm trà. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đứng dậy đi tới cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, nhìn xem phong cảnh phía ngoài nói tiếp, "Về sau hắn biết không nên chút không nên biết đến, bị thế gia đại tộc truy sát, tới tìm chúng ta cầu viện, các ngươi cùng những gia tộc kia dây dưa quá sâu, cho nên không cho trợ giúp." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chắp tay sau lưng xoay người lại hướng về cửa phòng đi đến, Lục Ngàn vội vàng hướng phía trước mở cửa, tiếp đó vội vàng cầm lên Diệu Thiệu Hưng lâu năm song trường bảo, choàng tại trên người hắn, mới đi theo hắn ra cửa. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng vừa đi vừa nói, "Chuyện này, phép tắc đã nói quá khứ, tình lý đã nói không thông, khiến kinh thành tới mấy trăm cái đồng liêu tất cả mệnh tang nơi này, lão phu đối mặt kinh thành bên kia, về sau nhắc lên chuyện này, đều không khuôn mặt a. Chúng thuộc hạ, hổ thẹn a." Lục Ngàn này nói, "Thôi, chẳng thể trách các ngươi, lão phu lúc còn trẻ cũng là như thế tới." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng khoát khoát tay. "Chính là đi cho cái tiểu ba nhi lại là hạ độc, lại là bắt lại, đây là người nào chủ ý liền xem như muốn xuất thủ, cũng không phải các ngươi tới trước à, dạng này lão phu không nghĩ ra." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghi ngờ hỏi. Lục Ngàn hoảng phải quỳ xuống, "Thuộc hạ không dám, là Triệu công tử tìm tiểu nhân." "A, đã hiểu, lão phu không phải sợ ngươi gan lớn, là sợ ngươi ngu xuẩn. Hiện tại xem ra ngươi không chỉ có ngu xuẩn, hơn nữa xem thường họ Triệu, cũng xem thường trường cư chính phái tới cái kia tiểu ba nhi." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn xem quỳ gối trước mặt Lục Ngàn. "Thuộc hạ, thuộc hạ." Lục Ngàn ấp úng, không dám nói lời nào. "Khá hơn à, việc đã đến nước này, sẽ nhìn một chút cái kia tiểu ba nhi mang tới tin tức có thật hay không." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thở dài nói. "Đại nhân, vạn nhất là thật sự đâu?" Lục Ngàn có chút lo nghĩ. "Nếu là thật, vậy thì phải cùng Giang Nam đám này phân rõ giới hạn, tiếp đó liều mạng mất mấy ngàn tính mạng của huynh đệ, làm vương sư xuôi nam làm tốt tiền trạng." Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh bình tĩnh nói. "Cái này, cái này, cái này." Lục Ngàn có chút hù dọa. "Vậy chúng ta không trả được đâu?" Lục Ngàn vấn đạo, ý tứ rất rõ ràng, chính là không trà, tiếp đó xử lý Tạ Nghị. Đó chính là giết cựu tộc thôi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng liếc qua liền biết hắn ý tưởng gì. "Thế ra, ra qua, Bạch Liên giáo, ba hợp nhất, muốn binh có binh, muốn tiền có tiền, còn có cái chuyên môn tạo phản. Nơi này lại là Thái Tổ Hoàng đế nơi làm giàu, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thực sự nghĩ không ra triều đình không phát binh khả năng. Đi thôi, cha à, tại triều đình phát binh phía trước, có thể nhiều lập chút công lao, cũng tốt phong vợ manh tử." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng lập tức không tiếp tục để ý ngồi yên tại chỗ Lục Ngàn, quay người đi. Rất lâu, Lục Ngàn chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, "Vậy thì cha à, đừng để ta bắt được cái trôi, thử." Ba ngày sau đó, Tạ Nghị ăn sáng xong, bưng cái bình trà nhỏ, ngồi ở cầm y liễu vệ cửa phòng khách miệng trên bậc thang, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Bên cạnh đi theo Đỗ Long cái này chẳng hán. "Tạ thiếu hiệp, nếu không thì chúng ta đi làm chút ít đồ ăn, vừa ăn vừa chờ. Ngược lại đã ba ngày, không đội ở cái này nhất thời." Đỗ Long nói. "Ta không đội, ta chỉ là lo lắng có phải hay không phán đoán không ra, vạn nhất cha không được liền không dễ chơi." Tạ Nghị uống trà, ung dung nói. "Vậy thì tốt quá, không phải, ta nói là, quá không tốt." Đỗ Long kèm chút vỗ tay bảo hay. Hắn thấy, tốt nhất là tìm không thấy, bằng không thì, bọn hắn cầm ý để vệ liền phiền phức lớn hơn rồi. Hơn nữa sau này thanh nhàn thời gian cũng một đi không trở lại. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, tiếp tục uống chính mình trà. Đúng lúc này, mấy kỵ khoái mã hướng về bên này mà đến. Tại Cẩm Y Liễu vệ bên này trên bậc thang tầm mắt tương đối mở rộng, cái này cũng là Tạ Nghị lựa chọn ở đây chờ đợi tin tức nguyên nhân. Lúc này, cái kia vài con khoái mã ngừng lại, chỉ thấy Lục Ngàn dẫn mấy cái Cẩm Y Liễu vệ bước nhanh đến. Mấy người này trên thân đều mang vết máu cùng vết thương, cũng không biết là mấy ngày nay điều tra thời điểm cùng người khác sinh ra xung đột hay là thật tra được cái gì. Lục Ngàn bước nhanh hướng về phía trước, hướng về Tạ Nghị nói đến: "Tạ thiếu hiệp, ngươi nói chỗ, hạ quan cho ngươi tìm được." Tạ Nghị ánh mắt ung dung đánh giá hắn, không biết là thật sự tìm được vẫn là muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Bất quá chỉ cần đi xem một cái liền đã hiểu. Bên này Tạ Nghị còn không có đáp lại, bên cạnh Đỗ Long liền nhảy dựng lên: "Thật sự có? Không nói đùa chứ?" Lục Ngàn mặt đen lên nhìn xem hắn, nếu không phải là Tạ Nghị ở đây, hắn đều muốn quất cái này kẻ lỗ mãng một trận, mấy ngày nay hắn có thể ăn không ít thua thiệt, trong lòng nín một cỗ hỏa đâu. Hai ngày này, Cẩm Y Liễu vệ một nghiêm túc, thật đúng là tra được vài thứ. Dù sao Cẩm Y Liễu vệ ở đây chiếm cứ nhiều năm như vậy, trước đó sở dĩ không có phát giác là bởi vì không có ai nghĩ đến. Hơn nữa có thế gia đại tộc làm yểm hộ, bây giờ Cẩm Y Liễu vệ một lần phát lực lập tức liền tra được vài thứ. Vốn là không muốn tới tìm Tạ Nghị, dù sao phát hiện Bạch Liên giáo, Cẩm Y Liễu vệ đương nhiên muốn lấy công chu tội, thuận tiện độc chiếm công lao. Đáng tiếc, địch nhân thực lực quá mạnh, mặc dù chỉ là hai ngày thời gian, nhưng mà Cẩm Y Liễu vệ liền đã tổn thất mấy chục cái hảo thủ. Bất đắc dĩ mới đến thỉnh Tạ Nghị đi xem một chút. Chương 54. Tấn công vào trang viên tốt a, cái kia Lục đại nhân dẫn đường đi. Tạ Nghị tiện tay đem ấm trà kín đáo đưa cho Đỗ Long, sau đó cùng Lục Tiên xuất môn. Đỗ Long đội vàng đem ấm trà cho một cái Cẩm Y Liễu vệ, sau đó cùng tới. Một đoàn người cưỡi ngựa, đi gần nửa canh giờ, đi tới thành Tô Châu vùng ngoại ô một cái ngoài trang biên mặt. Mọi người tại ngoài trang biên mặt dừng lại. Tạ thiếu hiệp, căn cứ vào chúng ta tin tức nắm tin, cứ điểm này chính là Bạch Liên giáo tại thành Tô Châu, thậm chí toàn bộ Nam Thẳng trọng yếu cứ điểm. Lục Ngàn cùng Tạ Nghị nói. Tạ Nghị gật gật đầu, không nói tiếng nào. Lúc này một Cẩm Y Liễu vệ tới báo cáo nói: "Lục đại nhân, địch nhân tựa hồ phát rất ra, gặp người ở bên trong giường như đang tụ tập." Lục Ngàn nhìn xem Tạ Nghị. "Nhìn ta làm gì? Lục đại nhân ngươi liền chỉ huy chính là, chỉ cần là Bạch Liên giáo, ta giúp ngươi đem cao thủ cản phía dưới, nếu như không phải, ta lập tức liền đi." Tạ Nghị thẳng thắn cùng Lục Ngàn nói. "Tạ thiếu hiệp yên tâm, vậy kế tiếp liền dựa vào ngài." Lục Ngàn hướng về Tạ Nghị liền ổn quyền, liền theo Cẩm Y Liễu vệ hướng về phía trước đi. "Tạ thiếu hiệp, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lúc này Đỗ Long bu lại. Tạ Nghị phủi hắn một mắt, "Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, đừng bị người chém chết." Tạ Nghị tùy ý nói. Đúng lúc này, một cái đạn tín hiệu đánh lên thiên đi, dấu ở ngoài trang viên mặt mấy trăm Cẩm Y Liễu vệ trong nháy mắt xuất hiện, hướng về trang viên đánh tới. Tạ Nghị cũng không phát hiện, nguyên lai chung quanh nơi này ẩn giấu nhiều người như vậy đâu. Lập tức, tay trái hắn vỗ lưng ngựa, thân hình nhảy lên, hướng về trang viên bay vút mà đi. Tại trên tường rào điểm nhẹ, đảo mắt liền lên nóc phòng. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ cùng trang viên người chém giết. Kỳ thực vừa rồi cùng Lục Ngàn nói cũng là do người, muốn chính hắn cũng không nhận ra người của Bạch Liên giáo. Trước đây vẫn là Trương Cư Chính nói là Bạch Liên giáo đây này, bằng không thì hắn cũng không hiểu. Ngược lại xuất hiện ở đây, không phải Bạch Liên giáo chính là Giang Nam thế gia người, bất kể là ai, chỉ cần là cao thủ, làm thịt cuối cùng không tệ. Cẩm Y Liễu vệ, các ngươi thật to gan, dám xông vào địa bàn của lão tử. Hét lớn một tiếng truyền đến, một cái kẻ lỗ mãng tử từ đằng xa chui ra, đỉnh đầu bảy, ngực mang theo một chuôi Phật châu, người người đều to bằng nắm đấm. Tay cầm một cây đen nhánh côn sắt, những nơi đi qua, lập tức để Cẩm Y Liễu vệ tổn thất nặng nề. Tạ Nghị thấy thế, con mắt một meo, dưới chân điểm nhẹ, cá bơi thân pháp thi triển ra, mấy cái trong ánh lấp lánh liền đi đến cái này mãng hòa thượng trước mặt. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tay trái vỏ dựng đứng côn sắt, tay phải hướng về hắn cầm côn tay phải gọt đi. Hòa thượng thấy thế, lập tức rút về côn sắt, đồng thời cơ thể lùi lại, muốn kéo mở khoảng cách. Tạ Nghị không có ngăn cản đối phương rút về côn sắt động tác, ngược lại tay trái mượn lực, cơ thể đi theo hướng trong lực đối phương đâm vào, tay phải không ngừng, trường kiếm tiếp tục vạch về phía tay của đối phương. Hòa thượng trong nháy mắt liền bị buộc đến một cái quất cảnh, dưới tình thế cấp bách, côn sắt chấn động mãnh liệt, muốn đem Tạ Nghị hất ra, cũng đã không còn kịp rồi. Tạ Nghị vừa cẩn thận, ánh kiếm lóe lên liên tục, liền cắt đứt đối phương gần tay gần chân, lập tức liền tung người rời đi. Sở dĩ không giết hắn, là muốn lưu cái người sống. Hòa thượng này hẳn là một cái đầu mục các loại, một thân thực lực không giống như cái kia Lục Ngàn kém. Tạ Nghị vừa trở lại nóc phòng, chỉ thấy vị trí trung tâm, Cẩm Y Liễu vệ nhao nhao bạo bay mà ra, liền xem như Lục Ngàn cái này phó thiên hộ, cũng là miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy trong lúc này trong cái phòng này đi ra một người có mái tóc hoa dâm láo giả, xem ra ngoài 60 tuổi dáng vẻ. Chỉ thấy hắn cũng không có nhìn những cái kia Cẩm Y Liễu vệ, ngược lại hướng nóc phòng Tạ Nghị nói, vị này chính là Hoa Sơn tiểu kiếm thần, có dám xuống một lần. Tạ Nghị không nói gì, dưới chân điểm nhẹ, trong ánh lấp lánh liền đã đi tới lão giả phía trước. Thân pháp thật là đẹp, nhìn xem không giống Hoa Sơn khinh công à, chẳng lẽ Hoa Sơn mặt bài nhân vật còn học được phái khác võ học không thành? Lão giả nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị phủi hắn một mắt, còn tưởng rằng nói cái gì đó, nguyên lai là cậy giá lên mặt, công tâm là thượng sách à. Tạ Nghị liếc mắt một cái thấy ngay mưu kế của hắn, vốn đang cho là có thể nghe được cái gì bí văn, trong nháy mắt không còn hứng thú. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cuốn lên quanh thân từng trận gợn sóng, hướng về đối phương bay tới. "Ai? Tạ thiếu hiệp, khoan động thủ đã." Lão giả nói liên tiếp lui về phía sau. Giang hồ này bên trên càng giả càng có thể đánh, hơn nữa cáo giả, Tạ Nghị không dám thất lễ. Vừa ra tay chính là toàn bộ trạng thái. Tâm thần tiến vào ý cảnh bên trong, đối với lời nói của đối phương mắt biết hai ngờ, cuốn lên từng trận gợn sóng, hướng về đối phương ép đi. Quả thực vô lễ, Nhạc Bất Quần cứ như vậy dạy ngươi sao? Lão giả vừa rút ra một cái nhuyễn kiếm đó đỡ, vừa nói, Tạ Nghị không để ý đến, chỉ là không ngừng mà khuấy động bốn phía khí kình, cảm giác theo ba động, đem đối phương quanh thân hết thảy đều đặt vào cảm ứng ở trong. Đúng lúc này, lão giả gặp Tạ Nghị vẫn không có để ý tới, quanh thân bộc phát ra một cỗ nội lực, trong tay nhuyễn kiếm giống như rắn độc bao trùm tới. Tạ Nghị một cảm ứng nội lực của hắn tu vi, quả nhiên không đơn giản, thậm chí so Nhạc Bất Quần còn cao hơn một chút, đã bắt đầu đả thông điều thứ 11 kinh mạch. May mắn trong khoảng thời gian này Tạ Nghị tiến bộ không thiếu, bằng không thì thật sự khó mà ứng đối đây. Tạ Nghị huy kiếm ngăn trở nhuyễn kiếm, thân hình giống như du ngư sẽ qua, từ một phương hướng khác hướng đối phương công tới. Kiếm trong tay theo trong không khí gợn sóng, vô thanh vô tức hướng đối phương mạnh tới. Đối phương phản ứng lại, nhuyễn kiếm phun ra nuốt vào lấy từ thổ tín âm thanh, vạch về phía Tạ Nghị. Tạ Nghị cũng không dám để hắn đụng tới, nhuyễn kiếm bản thân liền sắc bén đến cực điểm, hơn nữa đối với phương nội lực gia trì, chỉ cần đụng tới nơi nào, nơi đó chính là cái lỗ hổng lớn. Tạ Nghị lợi dụng thân pháp chuyển hướng phía sau hắn, kiếm trong tay tiếp tục công kích. Bây giờ Tạ Nghị giống như là trong nước cá, mà đối phương chính là ngộ nhập trong nước cầu. Trong tay đối phương kiếm quá mức sắc bén, để Tạ Nghị không dám chính diện đối nghịch. Nhưng mà thân pháp quá kém, cũng không gây thương tổn được Tạ Nghị, còn muốn để phòng hắn tại sau lưng đánh lén. Tạ Nghị một bên như du ngư tại bốn phía du đãng, tìm kiếm công kích cơ hội, vừa nhìn đối phương ở trong sân không ngừng bay nhảy. Lập tức Tạ Nghị liếc về bên cạnh cầm y liễu vệ có mấy cái mang theo cung tên, linh cơ động một cái uốn đến, cung tiễn, xạ hắn. Bên cạnh Lục Ngàn lập tức phản ứng lại, uốn đến, xạ. Chính mình cũng cầm lấy một bộ cung tên bắn đứng lên. Tự tìm cái chết. Lão giả nhuyễn kiếm một quyển liền đem bắn tới mũi tên ngăn lại, sau đó chân đạp mạnh bước liền muốn giết hướng cung tiễn thủ. Tạ Nghị trợn chân một cái, lặng yên im lặng đi tới phía sau hắn, trường kiếm trực chỉ đối phương phía sau lưng. Lão giả phản ứng lại, tại phía trước vọt thời điểm, cứng rắn quay người đối mặt Tạ Nghị. Dùng nhuyễn kiếm ngăn lại Tạ Nghị mũi kiếm, mặc dù như thế, nhưng vẫn là bị Tạ Nghị kiếm đỉnh đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Miệng phun máu tươi hướng về đằng sau liên tục lăn lộn. Lão giả một cái xoay người muốn thừa cơ thoát đi, nhưng mà vừa đứng dậy, Tạ Nghị trường kiếm đã hướng về cổ của hắn đâm tới. Chỉ có thể tiếp tục bánh gạo cắt chiên, không ngừng tránh né. Tại đụng vào một cái nơi chân tường, lật bất động sau đó, mới muốn đứng lên liều mạng. Thế nhưng là Tạ Nghị lại không có cho hắn cơ hội. Trường kiếm đâm vào đối phương chỗ cổ, trong nháy mắt mất mạng. Lục Ngàn ở phía xa thấy cổ phát lạnh, bởi vì chiêu thức kia cùng lúc đó chế phục hắn thời điểm giống nhau như lúc, chỉ là hắn sống tiếp được, mà bây giờ, một cái khác hưởng thụ đồng dạng chiêu thức người nhưng đã chết. Chính mình thật đúng là mạng lớn á. Chương 55. Bế quan tu luyện Tạ Nghị nhìn xem thi thể trên đất, thở dài, lắc đầu. Thực lực mình còn chưa đủ a. Tạ Nghị nghĩ đến, hiện tại hắn có thể đối kháng chính diện cũng chỉ có đả thông 9 đầu kinh mạch nhất lưu cao thủ, một khi đối phương đả thông 10 đầu kinh mạch trở lên, cũng không phải là Tạ Nghị có thể đối kháng. Liên phải tránh né mũi nhọn, áp dụng một chút như lợi phương thức đi chiến thắng. Cái này khiến trong lòng của hắn không sảng khoái vô cùng nhanh. Xem ra cần phải đem nội công tu luyện đưa vào danh sách quan trọng. Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ, hiện tại hắn đã đả thông 7 đầu kinh mạch, điều thứ 8 đã đả thông chừng phân nửa. Phải tăng thêm tốc độ đả thông điều thứ 8 kinh mạch, cảm giác có chút ứng phó không được cái này càng ngày càng nhiều cao thủ. Tạ Nghị hướng về ngoài trang viên đi đến, vừa suy nghĩ lấy như thế nào tăng tốc nội công tu luyện. Tạ thiếu hiệp, thế nào? Đỗ Long chạy tới vấn đạo. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, trên thân ngược lại là sạch sẽ rất, vừa rồi không hiểu trốn đi nơi nào. Cứ như vậy à, chúng ta trở về đi thôi, ta đằng sau cần một chút dược liệu, chờ sau đó đem dược đơn cho ngươi, không có vấn đề à? Tạ Nghị suy nghĩ một chút nói. Hắn chính xác không có tiền mua, bất quá cẩm y để vệ thứ này hắn không ít, chính mình giúp bọn hắn lớn như vậy chiếu cố, bạch chơi một chút, hắn không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, Tạ thiếu hiệp ngươi nói, lao đô nơi đó liền có không ít chân tàng, không đủ lại tìm Lục đại nhân muốn. Đỗ Long nghe vậy vỗ bộ ngực đáp ứng. Ân, đi thôi, trở về. Tạ Nghị nói cưỡi ngựa hướng về cẩm y liễu vệ trụ sở mà đi. Tạ Nghị trở lại cẩm y liễu vệ trụ sở, về đến phòng nghỉ ngơi một hồi. Tìm Đỗ Long cầm chút sách thuốc cùng dược liệu, tìm một cái chỗ nghiên cứu. Tạ Nghị đem dược liệu để ở một bên, cầm lấy sách thuốc lật nhìn đứng lên. Rất lâu, Tạ Nghị để quyển sách xuống, đây đều là trụ cột sách thuốc, trước đó coi như chưa có xem, cũng đã gặp tương tự, cũng không có mang đến cho hắn thu hoạch gì. Bây giờ muốn ra tốc nội lực tu luyện, trước tiên cần phải có lý bản về căn cứ, mới tốt dựa theo lý luận đi dùng thuốc, mới có thể đạt đến hiệu quả. Phía trước nghiên cứu qua, nội lực sinh ra là ý niệm dẫn đạo cùng hô hấp chấn động. Bây giờ trải qua ý cảnh tu luyện, Tạ Nghị ý niệm cũng có thể nói tâm thần đã so trước đó mạnh hơn nhiều. Hô hấp sinh ra chấn động vấn đề, đi qua phía trước lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh thời điểm, đã có chỗ lĩnh ngộ. Hơn nữa bây giờ để ý cảnh tác dụng phía dưới, quanh thân gợn sóng so trước kia chấn động hiệu suất cao hơn rất nhiều, không cần thiết lại đi cương cầu cái gì tần suất. Như vậy thì còn lại một vấn đề, đó chính là khí huyết đo. Bây giờ muốn đánh thông chính là túc thiếu dương đảm kinh, can đảm tương hỗ là trong ngoài. Vậy sẽ phải cam đoan can đảm khí huyết phong phú. Tạ Nghị suy xét phút chốc, từ trong dược liệu lấy nhân sâm, đương quy, hoàng kỳ, chờ đại bộ dược liệu làm chủ dược. Lại lấy quế nhánh, bách hợp đan thuốc, sơ liệu đặt mục, để dược lực từ can đảm trở kinh mạch mà qua. Lại thêm các tu luyện thủ đoạn hẳn là có thể đạt đến gia tốc tu luyện mục đích. Tạ Nghị tinh tế suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cũng không có vấn đề, cho dù có vấn đề, hẳn là ăn không chết. Liền kêu cầm ý liề vệ cầm chút sắc thuốc bình, lập tức phân phó trong vòng vài ngày đều không cần quấy rầy hắn. Cứ như vậy, Tạ Nghị bắt đầu bế quan tu luyện. Trong phòng, Tạ Nghị đã nấu xong thuốc, liếc mắt nhìn, lập tức uống một hơi cạn sạch, lập tức nhắm mắt tu luyện. Theo số lớn dược hiệu xuất hiện, Tạ Nghị kinh mạch bên trong khí huyết bắt đầu chạy xiết đứng lên. Theo thời gian trôi qua, số lớn khí huyết tại can đảm trong kinh mạch di động, để Tạ Nghị kinh mạch có chút co rút đau đớn đứng lên. Giống như dùng sai thuốc, có lẽ không cần sơ liệu đạt một thuốc tốt hơn, Tạ Nghị thầm nghĩ. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy dược hiệu đi qua. Rất lâu, chờ lấy khí huyết chậm rãi bình tĩnh trở lại, ra một thân mồ hôi, Tạ Nghị một lần nữa phối một bộ thuốc. Lần này chủ yếu lấy bổ khí huyết thuốc làm chủ. Uống xong thuốc, Tạ Nghị ngồi xếp bằng, tâm thần lặng lặng cảm ngộ khí huyết di động. Làm khí huyết đạt đến đỉnh điểm sau đó, Tạ Nghị nhặt bạ tỷ yên vào ý cảnh trạng thái. Nội lực bắt đầu dựa theo quanh thân khí tức di động tới vận hành. Tại loại này trong ngoài kết hợp vận chuyển phía dưới, nhiều hơn khí huyết bị nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành nội lực mới, bắt đầu hướng về Túc Thái Dương đảm kinh chậm rãi mà đi. Thời gian đảo mắt chính là 3 ngày sau đó. Tạ Nghị mở cửa phòng đi ra. Đi qua 3 ngày bế quan tu luyện, cuối cùng đã thông còn lại nửa cái kinh mạch, bây giờ đã thông 8 đầu kinh mạch. Đạt đến nhị lưu cảnh giới đỉnh phong. Tay bốn cái, đủ bốn cái, bốn âm bốn dương, vừa vận tạo thành cái đại tuần hoàn, nội lực so trước đó nhiều ba thành. Tạ thiếu hiệp, ngài cuối cùng xuất quan. Đỗ Long cái kia lớn giọng xa xa liền hô lên. Tạ Nghị nhìn hắn chạy tới, hỏi, như thế nào, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Ai, đừng nói nữa, mấy ngày nay đánh thật kịch liệt a, các minh đệ là tử thương thảm trọng a. Đỗ Long nhớ tới hai ngày này chiến đấu, đều không khỏi lau mồ hôi một cái. May mắn hắn được an bài chờ lấy Tạ Nghị xuất quan, bằng không thì bây giờ cũng là thiếu cánh tay chân gãy. Làm cho ta chút ăn, tiếp đó nói kỹ càng một chút. Tạ Nghị nói, ngược lại không có gì nóng nảy, dù sao Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải không có cao nhân tại, có thể tại Giang Nam hôn lâu như vậy, hắn cũng không tin liền mặt ngoài chút người này. Hú hồ, liền xem như Cẩm Y Liễu vệ thật sự tổn thất nặng nề, cũng cùng hắn không được gì, hắn cùng Cẩm Y Liễu vệ ở giữa cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, bọn hắn chết nhiều hơn nữa, cũng không tới phiên hắn tới cấp bách. Nghĩ như vậy, hai người liền đi tới phòng ăn, Đỗ Long kẻ này ăn ngon uống sướng, cho nên cái này Cẩm Y Liễu vệ trụ sở làm cho tốt nhất chính là phòng ăn này. Cái này lớn nhỏ nhìn qua phải có mấy trăm mở, phân mấy cái phòng khách. Tạ Nghị sau khi vào cửa, chỉ thấy một trên cái bàn lớn đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Tạ thiếu hiệp, thời gian quá vội vàng, chờ tối nay, lao đỗ chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt, ngài bây giờ trước tiên lót giả một chút. Đỗ Long hướng về phía Tạ Nghị nói. Tạ Nghị nhìn xem hắn không giống dáng vẻ nói láo, xem ra hắn bình thường thời gian đủ xa hoa lãng phí đó à, chẳng thể trách chiến đấu trình độ kém như vậy. Liền xem như cao thủ tới qua cái mấy năm loại ngày này, trình độ lại cao hơn cũng phải phế đi. Không cần phiền toái như vậy, ngươi trước tiên cho ta mấy cái bánh bao lớn, tiếp đó lưu hai cái thức nhắm được, khác đều rút lui à, ta ăn không quen. Tạ Nghị cự tuyệt nói. A, cái này quá keo kiệt đi. Đỗ Long nói. Đừng nói nhảm, nói một chút, hai ngày này chuyện gì xảy ra, ta nhìn ngươi giống như cũng không phải bộ dáng rất gấp à. Tạ Nghị vấn đạo. Đây không phải không nóng nảy, là gấp gáp cũng vô dụng. Đỗ Long nói. Tạ thiếu hiệp, ngươi biết ngươi lần trước giết là ai chăng? Đỗ Long nói. Tạ Nghị nhìn xem hắn, không nói gì. Đỗ Long vốn còn muốn thừa nước đục thả câu, bây giờ tự chuốc nhục nhã, thì nói nhanh lên, là Bạch Liên giáo Tạ trưởng lão, cũng là Bạch Liên giáo giáo chủ sư phụ. Tạ trưởng lão. Tạ Nghị đối với lao đầu kia là giáo chủ sư phụ cũng không kỳ quái, dù sao Bạch Liên giáo giáo chủ cũng không phải trong khe đá văng ra, có cái sư phụ rất bình thường, chỉ là vừa vặn đụng vào trong tay mình mà thôi. Ngược lại là phía trước làm thịt cái Tạ hộ pháp, bây giờ lại là Tạ trưởng lão, đối với Bạch Liên giáo chức vị phân thành chút kỳ quái mà thôi. Đúng a, chính là Tạ trưởng lão, cũng chính là đời trước Tạ hộ pháp. Bạch Liên giáo hạch tâm bình thường đều là Tạ hữu hộ pháp, còn có giáo chủ, còn lại chính là Tam đại trưởng lão. Tam đại trưởng lão bình thường đều là đời trước Tạ hữu hộ pháp cùng giáo chủ. Đỗ Long giải thích nói. Tạ Nghị nghe vậy gật đầu một cái, vẫn nói, không có cái gì thánh tử thánh nữ các loại sao? Tạ Nghị đối với thường xuyên ở trong tiểu thuyết xuất hiện thánh tử thánh nữ các loại tồn tại có chút hiếu kỳ. Tạ thiếu hiệp nói là Bạch Liên giáo người nối nghiệp các loại à? Cái này ngược lại là không hiểu nhiều, nhưng mà đây đều là đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, rất không cố định, có lẽ sẽ có rất nhiều cái cũng nói không chừng. Đỗ Long đối với những thứ này cũng không hiểu rõ. Tạ Nghị gật đầu một cái, chính mình cũng trở thành thế hệ trước sao? Chương 56. Bạch Liên giáo đột kích, ngươi đem Bạch Liên giáo đương đại giáo chủ sư phụ giết, cho nên hắn liền tự mình dẫn người đi tới thành Tô Châu, chúng ta Trần lão đại thấy hắn tới, cũng cùng đi theo đến nơi này. Đỗ Long nói tiếp, theo lý thuyết, các ngươi lão đại cùng Bạch Liên giáo lão đại chống lại. Tạ Nghị tổng kết đạo, không sai biệt lắm ý tứ này. Đỗ Long nói, đây không phải không có ta chuyện gì sao? Tạ Nghị nói, song phương đây là rằng có à, nghĩ không ra chính mình bế quan 3 ngày sự tình phát triển vậy mà biến thành dạng này. Ngay tại Tạ Nghị cầm mấy cái màn thầu chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, một cái cẩm y liễu vệ tới bẩm báo, thống lĩnh đại nhân, Lục đại nhân tới. Tạ Nghị thấy thế, liền biết không đi được, chỉ có thể ngồi xuống gặm màn thầu dựa sát thức nhắm, chờ lấy Lục Ngàn. Tạ thiếu hiệp, ngươi cuối cùng xuất quan, hạ quan chờ thật là khổ a. Lục Ngàn còn không có vào cửa liền kể khổ đạo. Lục đại nhân không cần cho ta đội mũ cao, các ngươi cẩm y liễu vệ không phải làm rất tốt đi. Tạ Nghị không ăn hắn một bộ này, không phải liền là muốn cho hắn đi làm lao động đi, hắn đây cũng không có hứng thú. Tạ thiếu hiệp, không nói gạt ngươi, cẩm y vệ ta mấy ngày nay mặc dù chặn Bạch Liên giáo tiến công, nhưng mà tổn thất nặng nề a, nhu cầu cấp bách sự giúp đỡ của ngài. Lục Ngàn nói. Tạ Nghị thấy hắn không giống dáng vẻ nói láo, cẩm y liễu vệ thật chẳng lẽ gánh không được. Ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Tạ Nghị cũng không làm khó hắn, chủ yếu là vừa bế quan đi ra, cũng nghĩ tìm người giao giao thủ, bằng không thì ngoại trừ nằm cũng đều không hiểu làm gì. Lục Ngàn nghĩ không ra Tạ Nghị dễ nói chuyện như vậy, liền vội vàng giới thiệu, lần này ngoại trừ Bạch Liên giáo giáo chủ tới bên ngoài, Bạch Liên giáo hữu hộ pháp cùng hữu trưởng lao đều tới. Chúng ta Thiên Hộ đại nhân chỉ có thể ngăn lại Bạch Liên giáo giáo chủ, còn có chúng ta mời tới mấy cái giang hồ hảo thủ, ngăn cản hữu trưởng lão. Còn lại hữu hộ pháp, mấy ngày nay cũng là các huynh đệ dùng mệnh cản ở dưới, nhưng mà thật sự quá khó khăn, riêng này mấy ngày liền thiệt hại ta mấy trăm huynh đệ tính mệnh a. Lục Ngàn nói đến đây, không khỏi hốc mắt đỏ lên. Tạ Nghị chậm rãi gầm màn đầu, tiếp đó dò xét một phen Lục Ngàn, nhìn hắn một thân chật vật bộ dáng, hẳn không phải là giả. Các ngươi cẩm ý liễu vệ liền không có cái gì ẩn tàng cao thủ cái gì sao, liền rõ trên mặt những thứ này sao? Tạ Nghị nghi ngờ nói. Chúng ta ẩn tàng cao thủ đều lấy ra ngăn lại hữu trưởng lão, nào còn có cao thủ gì? Lục Ngàn cười khổ. Tạ Nghị như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, a có lẽ là chính mình nghĩ xấu, cẩm ý liễu vệ chúng quy là cùng môn phái cái này có chồng truyền thừa không giống nhau. Cho dù có cao thủ, nhân gia về hưu còn nguyện ý chờ tại cẩm ý liễu vệ khả năng tinh chất cũng không lớn. Vậy thì lên đường đi, đi chiếu cố ngươi nói Bạch Liên giáo cao thủ. Tạ Nghị duỗi người một cái, xách theo linh nguyên kiếm liền đi ra cửa. Lục Ngàn lập tức ở phía trước dẫn đường, chỉ còn lại Đỗ Long tại chậm chậm từ từ đi theo. Đối với những người khác, Đỗ Long cái này cái kẻ lỗ mãng là không nguyện ý nhất trên chiến trường. Tạ Nghị không để ý đến hắn, cưỡi lên mình mã liền xuất phát. Đi theo Lục khoảng 1000 đến ngoài thành Tô Châu, lại còn là lần trước trang viên kia. Tạ Nghị còn tưởng rằng song phương giao chiến sẽ là một chiến trường địa phương như vậy, tiếp đó chính là hai quân đối chọi. Kết quả vẫn là lần trước trang viên kia, chính là một cái tại ngoài trang viên, một cái ở trong trang viên. Lục Ngàn mang theo Tạ Nghị đi tới một nơi, tiếp đó hướng về một cái ngồi ở dưới tảng cây thân ảnh bẩm báo đi. Chỉ thấy hắn không người hướng về đối phương nói hai câu, tiếp đó người kia liền theo Lục Ngàn đi tới. Tạ thiếu hiệp, vị này là chúng ta Thiên Hộ đại nhân, Trần đại nhân. Đại nhân đây chính là Tạ Nghị Tạ thiếu hiệp. Lục Ngàn hướng về song phương giới thiệu nói. Đối diện cái kia nam tử trung niên chừng 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, chính là Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng. Hắn đánh giá Tạ Nghị một phen, Tạ thiếu hiệp tuổi như vậy, có thể có thực lực này, Hoa Sơn quả nhiên không hổ là trăm năm đại phái a. Quá khen. Tạ Nghị không phải rất thích hướng loại này tán dương, tùy ý ứng phó. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn ra Tạ Nghị bất thiện lời lẽ, liền không lại khách sáo, tiếp tục nói, cái này Bạch Liên giáo từ đường đến nay, một mực sống động, lên lên xuống xuống mấy trăm năm, ở trong đó cao thủ đông đảo. Đặc biệt là thế hệ này giáo chủ Lăng Hạo, chính là đả thông 12 đầu kinh mạch đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, liền lão phu đều phải kém hơn một chút. Cho nên, lão phu có thể ngăn lại hắn đã là đem hết toàn lực, còn lại chính là có thể dựa vào Tạ thiếu hiệp ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Tạ Nghị nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, 12 đầu kinh mạch toàn bộ đả thông tồn tại Tạ Nghị nghĩ đến, cũng chính là Phong Thanh Dương cùng Đông Phương bất bại, có khả năng này. Nghĩ không ra Bạch Liên giáo giáo chủ cũng có phần nội công này tu vi. Nghĩ như vậy tới, cao thủ như vậy có lẽ cũng không ít ta, ít nhất trong hoàng cung chắc có mấy cái. Còn có Thiếu Lâm Võ đang có hay không đâu? Cái giang hồ này thủy so với mình trong tưởng tượng phải sâu a. Tạ Nghị nghĩ như vậy, nhưng là vẫn hướng về Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng có quyền. Dù sao hắn giúp mình đỡ được nhân vật nguy hiểm nhất, nếu không mình chỉ có thể chạy, không có đánh được khả năng. Đúng lúc này, xa xa cửa trang viên mở rộng, một đám người bắt đầu nối đuôi nhau mà ra, đi tới cẩm y liễu vệ trước người mấy chục trượng chỗ xếp hàng. Đằng sau có 8 người giơ lên một đỉnh tiểu lớn, từ từ đi tới phía trước thả xuống. Hắn cũng không chê mệt mỏi, mỗi ngày để cho người ta dơ lên tới mang đi. Bên người Lục Ngàn thầm nói, đây chính là Bạch Liên giáo giáo chủ. Tạ Nghị vấn đạo, đương nhiên, chứ hắn còn có ai? Lục Ngàn nói. Tạ Nghị gật gật đầu, quả nhiên đủ tao bao. Cái này thường có cái thanh âm từ trong tiệu ung dung chuyển tới, vị thiếu hiệp kia chính là Hoa Sơn tiểu kiếm thần a, có trước kia Phong Thanh Dương phong thái, chẳng thể trách có thể cho ta thánh giáo mang đến tiền toái lớn như vậy. Tạ Nghị lặng lặng nhìn xem quốc hiệu, yên lặng nhìn xem nhân gia trang bức. Dù sao thực lực mạnh đi, vậy liền để hắn giả bộ ai trong tiệu nam tử gặp Tạ Nghị từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ, liền không lại nói chuyện, đợi một hồi, mới nói tiếp, thực sự là rất không thú vị à, hữu hộ pháp, ngươi đi đem hắn cầm xuống, để bản tọa xem hắn có phải hay không cầm. Vẫn đứng tại cố kiệu bên cạnh nam tử áo trắng không người đáp, là, giáo chủ, thuộc hạ này liền đem hắn cầm xuống, chờ đợi giáo chủ xử lý. Nói trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Tạ Nghị, trong nháy mắt đánh tới. Tạ Nghị không có tiết chiêu, dưới chân điểm nhẹ, cơ thể ngã về phía sau, thân hình hướng về phía sau bay vút mà đi. Song phương một cái truy, một cái trốn, chỉ chốc lát sau liền đã rời đi chiến trường khoảng 10 dặm xa, đi tới trong một chỗ núi rừng. Ngươi ngược lại là rất có thể chạy a, như thế nào không chạy? Nam tử áo trắng giơ kiếm trực chỉ Tạ Nghị nói. Ở nơi đó, giáo chủ của các ngươi tại, ta đánh không lại hắn, ta phải để phòng hắn đánh lén, đánh không an lòng. Tạ Nghị thật tâm thật ý nói. Hoang đường, giáo chủ của chúng ta cỡ nào hùng tài vĩ lực người, làm sao sẽ đi đánh lén ngươi? Nam tử áo trắng quát lớn. Cái này có thể khó nói. Tạ Nghị nói. Còn dám nói xấu ta ra giáo chủ, ngươi tự tìm cái chết. Nam tử áo trắng nói rất kiếm đâm thẳng mà đến. Tạ Nghị trong nháy mắt tâm thần bảo tĩnh, quanh thân hết thảy bắt đầu như là sóng nước nhộn nhạo lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng phòng thủ kiếm của đối phương. Sau đó chân trượt đi, rút lui mở tấn công chính diện. Đi qua ngắn ngủi giao thủ, Tạ Nghị đã hiểu rồi đối phương nội công tu vi hẳn là đang đả thông 10 đầu kinh mạch, điều thứ 11 kinh mạch không có hoàn toàn đả thông trạng thái. Đi qua cùng Bạch Liên giáo mấy lần giao thủ, bọn hắn nhân vật trọng yếu cơ bản đều là trình độ này. Chỉ là mỗi người kỹ xảo chiến đấu không giống nhau, mang tới sức chiến đấu cũng khác biệt. Hôm nay cái này đối với Tạ Nghị uy hiếp cũng không bằng ngày hôm trước lão giả. Lúc đó lão giả kia cái kia một tay nhấc kiếm, sắc bén dị thường, để hắn căn bản không dám chính diện đối nghịch. Hôm nay cái này còn tốt, ít nhất để Tạ Nghị có thể đánh cái mấy hiệp, không cần lo lắng đột nhiên bị nạo ngón tay. Chương 57. giải quyết người áo trắng song phương giao thủ mấy hiệp, người áo trắng gặp không làm gì được Tạ Nghị, đột nhiên tăng nhanh công kích tiết tấu, đồng thời cũng gia tăng mỗi một kiếm cường độ. Tạ Nghị không chút hoang mang, hắn biết mình thực lực không sánh được đối phương, chỉ có phòng hảo mới có thể tìm được công kích cơ hội. Tạ Nghị trường kiếm xẹt qua từng đạo gợn sóng, đem đối diện điên cuồng tấn công từng cái ngăn lại. Tại một phen tiến công sau đó, người áo trắng gặp đánh lâu không xong, kiếm thế bắt đầu xuất hiện tán loạn. Tạ Nghị thấy thế cũng sẽ không khách khí, dưới chân như du ngư hoạt động, trong nháy mắt đi tới đối phương bên cạnh thân. Đồng thời trường kiếm trong tay theo chấn động đường vân, lần theo một cái huyền diệu góc độ hướng về đối phương công tới. Người áo trắng lui lại phòng ngự, đồng thời tìm cơ hội tiến công. Tạ Nghị biết đối với phòng ngự tới nói, chính mình lực lượng tấn công quá mức bạc nhược, chỉ là hơi tiến công mấy chiêu, liền quay lại tư thái phòng ngự. Song phương tiếp tục giao thủ. Tạ Nghị số nhiều để phòng ngự làm chủ, ngẫu nhiên tiến công một hai chiêu. Trăm chiêu đi qua, song phương đồng thời lui lại. Xem ra Hoa Sơn tiểu kiếm thần quả nhiên danh bất hư truyền a, tại cái giang hồ này bên trên, có thể đón ta ba chiêu cũng đã là cao thủ thành danh. Đó ta 10 chiêu thì là cao thủ hàng đầu, nghĩ không đến ngươi vậy mà có thể đón ta trăm chiêu bất bại, lợi hại lợi hại. Người áo trắng hướng về phía Tạ Nghị liên tục tán dương. Tạ Nghị đối với hắn thổi phồng mặt không đổi sắc, những lời này với hắn mà nói không có một chút ý nghĩa, vẫn là suy nghĩ như thế nào làm thịt hắn càng chân thật một điểm. Đáng tiếc, cái này cấp bậc cao thủ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Phải mài, phải chậm rãi mài. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi dạng này không nói lời nào, sẽ không có bằng hữu, chẳng thể trách liền giáo chủ đại nhân đều bị ngươi phát cáu. Người áo trắng lắc đầu nói. Nhìn xem Tạ Nghị hay là không đánh tính toán nói chuyện dáng vẻ, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, đã ngươi không muốn nói, vậy cứ tiếp tục, ta hy vọng ngươi có thể tiếp được ta còn lại chiêu thức, mà sau này mấy chiêu toàn bộ giang hồ vẫn chưa có người nào có thể tiếp nhận, thấy qua người cũng đã chết, hy vọng ngươi không phải trở thành tiếp theo cái. Tạ Nghị nhìn xem hắn nói nhỏ không ngừng, đều nghĩ trực tiếp đánh tới, nhưng mà nghĩ, tính toán, đánh tới cũng sẽ không có hiệu quả gì. Vẫn là chờ một chút nhìn hắn tuyệt chiêu a, chỉ thấy người áo trắng kiếm quang thoáng qua, trong nháy mắt liền đi đến Tạ Nghị phụ cận, tiếp đó trường kiếm vạch ra mấy đạo kiếm ảnh, trực tiếp bao phủ quanh người hắn đại huyệt. Tại Tạ Nghị ý cảnh trong tầm mắt, người áo trắng kiếm cấp tốc trên dưới run run, rũ ra mấy đạo kiếm ảnh. Nếu là người bình thường đã sớm bị lừa rồi, dùng trường kiếm của mình đi nên đón những cái kia kiếm ảnh, sau đó bị chân chính kiếm đâm bên trong. Đáng tiếc, một chiêu này tại Tạ Nghị ở đây tác dụng không lớn, tại trong tầm mắt của hắn, một chiêu này tốc độ mặc dù nhanh, đến là đều tốn ở run run phía trên, thời điểm tiến công ngược lại không có nhanh như vậy. Tạ Nghị một bên lui lại, một bên ngăn trở người áo trắng chân chính thân kiếm. Mấy tức sau đó, người áo trắng khí tức chợt hạ xuống, kiếm pháp xuất hiện nhiễu loạn, hắn nhịp bước tấn công trì trệ, tiếp đó lui về phía sau. Tạ Nghị lúc này phúc linh tâm trí, trường kiếm tại quanh thân bắt đầu xoay tròn, tiếp đó cơ thể cũng bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn bên trong, thể nội nội lực cũng bắt đầu xoay tròn. Thể nội nội lực xoay tròn lôi kéo thân thể xoay tròn, thân thể xoay tròn lôi kéo quanh thân khí lưu xoay tròn. Quanh thân khí lưu xoay tròn bắt đầu lôi kéo trường kiếm trong tay xoay tròn. Cứ như vậy một vòng bộ một vòng, sức mạnh tầng tầng tăng giá cả, tầng tầng truyền lại, cuối cùng đi tới trường kiếm chỗ. Trường kiếm trong tay tại đông đảo sức mạnh gia trì, tản mát ra ánh ánh tia sáng. Lúc này Tạ Nghị dưới chân một điểm, cơ thể cũng dẫn đến trường kiếm giống như cá bơi hướng về người áo trắng bơi đi. Trường kiếm chính là cá miệng. Đi tới người áo trắng trước mặt, không có ngừng lại, không do dự, cũng không có trở ngại chút nào. Một cách tự nhiên liền từ người áo trắng trên thân bơi đi, trường kiếm nhẹ nhàng gạch một cái, thuận tiện mang đi người áo trắng sinh mệnh. Người áo trắng ngừng lui về phía sau cước bộ, trong miệng thì thảo, thật đẹp kiếm. Thần sát mang theo một tia kỳ dị cảm giác thỏa mãn ngã xuống. Tạ Nghị lúc này đưa lưng về phía hắn, tâm thần còn đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia bên trong thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Là rất đẹp a, ta cũng cảm thấy như vậy. Tạ Nghị giống như là tự đủ, cũng giống là hướng về phía người áo trắng nói. Nói xong, Tạ Nghị nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ cái hướng kia, có chút do dự, là nên tiếp tục đi Cẩm Y Liễu vệ nơi đó, hay là trở về nghỉ ngơi. Nói thật, đối mặt Bạch Liên giáo giáo chủ, hắn vẫn còn có chút sợ. Đứng tại chỗ nghĩ, vẫn là đi qua đi, dù sao có Cẩm Y Liễu vệ lao đại tại, nếu như cái này cũng không dám đối mặt, vậy sau này tự mình một người đụng tới làm sao bây giờ? Tạ Nghị cũng không nóng nảy, đi từ từ. Sau nửa canh giờ, Tạ Nghị từ núi rừng bên trong đi ra, đi tới Cẩm Y Liễu vệ bên này. Lúc này Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh chính đi theo một cái 30 mấy tuổi nam tử giằng co. Nam tử này thân mang tố bảo, đỉnh đầu mũ miệng, thân hình gầy gò, khí chất khoan thai, tựa như một cái đạo gia chân tu. Lúc này hắn hai tay không, hai tay chỗ tựa lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đối diện Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng. Ngược lại Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, cầm trong tay bảo kiếm, thần tình nghiêm túc nhìn đối phương. Tại song phương phụ cận, một lao già đang cùng Lộ Ngạn còn có mấy cái không có mặc Cẩm Y Liễu vệ phục sức người giằng co, chung quanh còn có mấy cái Cẩm Y Liễu vệ vây quanh. Chính là Cẩm Y Liễu vệ bên này người người mang thương, tựa hồ sống rất khổ dáng vẻ. Tại Tạ Nghị từ trong núi rừng sau khi đi ra, song phương mấy trăm đạo ánh mắt trong nháy mắt hướng Tạ Nghị tập trung. Cùng Cẩm Y Liễu vệ rằng có lão giả nhìn thấy chỉ có Tạ Nghị đi ra, lập tức gầm thét đến, "Tiểu tử, hữu hộ pháp đâu?" Tạ Nghị đánh giá một phen tình hình trong sân, nói, "Ta cũng không rõ ràng, có thể chạy mất ta." Lúc này cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng rằng có nam tử, ánh mắt hướng về Tạ Nghị nhẹ nhàng đảo qua, nói, "Tốt tốt tốt, bản tọa trung quy là xem thường ngươi, làm hại bản tọa lại thiệt hại một thành viên đại tướng." Tạ Nghị bị ánh mắt của hắn thấy trong lòng cả kinh, hảo ánh mắt lợi hại, Tạ Nghị thầm nghĩ trong lòng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, chúng ta tiếp tục à, để bản tọa xem, ngươi thanh kiếm này còn có thể động sao? Nam tử nói xong hướng về đối diện Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói, yên tâm, làm sao sẽ để cho Lăng giáo chủ thất vọng đâu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trong miệng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thần sắc cũng rất là ngưng trọng, đối với Bạch Liên giáo giáo chủ Lăng Hạo, hắn là vạn phần kiêng kỵ. Song phương nói xong, trong nháy mắt giao thủ với nhau. Lăng Hạo mặc dù không có cầm trong tay vũ khí, nhưng mà nội lực của hắn thâm hậu, một bộ Cửu Dương trưởng tại nội lực thâm hậu tác dụng phía dưới, đem Diệu Thiệu Hưng lâu năm song ngọc long kiếm pháp ép tới gắt gao. Lăng Hạo huy động song trưởng, hùng hậu nội lực phía dưới, đem Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng ép liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Lăng Hạo khí thế càng thêm mạnh liệt lúc, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng biết không thể lại tiếp tục như vậy nữa, bằng không thì chỉ có thể bị đè sập, chỉ có thể liều mạng một lần. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng một tiếng quát lớn, sử dụng Ngọc Long kiếm pháp cao nhất huyền bí trường kiếm đưa ra, phát ra một tia chớp, hướng về Lăng Hạo đâm tới. Đến hay lắm, ha ha ha. Lăng Hạo thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hùng hậu nội lực tại trong lòng bàn tay ngưng kết, tiếp đó gào thét lên hướng về Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng vỗ tới. Chỉ thấy giữa song phương phát ra một hồi tiếng oanh minh, tại một hồi khí lãng bên trong, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Trong chớp nhoáng này tình thế biến hóa, thấy Tạ Nghị trợn mắt hốt hồn. Tại Tạ Nghị còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cô ánh mắt bén nhọn quét tới. Chỉ thấy vừa đem Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đánh bay Lăng Hạo Lăng đại giáo chủ, hét lớn một tiếng, "Chết đi!" Thân hình chớp liên tục, hùng hậu nội lực tại trong lòng bàn tay ngưng kết, hướng về Tạ Nghị chụp đi qua. Tạ Nghị không dám thất lễ, nín thở ngưng thần, cảm thụ được một cô khí thế đem hắn xung quanh khí lưu quấy long trời lở đất. Tiếp đó một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh xông vào Tạ Nghị trong cảm ứng. Tạ Nghị trường kiếm trong tay mang theo tự thân nội lực, sức mạnh hướng về cỗ này sóng lớn quét tới, đồng thời cơ thể mượn cỗ lực lượng này bắt đầu lao nhanh lui lại. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này tới quá nhanh, quá ngưng luyện. Tạ Nghị cảm giác không phải là bị một cỗ sóng lớn vỗ trúng, mà là bị một cái đầu tàu đụng đồng dạng. Để hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng phải một cái thân cây, trong nháy mắt khí huyết từ trong kinh mạch quần quật đi ra, xung kích đến tạng phủ. Đem tạng phủ kích thương, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi. Chương 58. Bước lui Bạch Liên giáo Tạ Nghị đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chậm rãi đến gần Lăng giáo chủ. Cố nén ngực kịch liệt đau nhức, thể nội nội lực vận chuyển, cơ thể xoay tròn, kiếm trong tay bắt đầu xoay tròn. Đủ loại sức mạnh bắt đầu hướng về kiếm trong tay hội tụ, đây là Tạ Nghị có thể nghĩ tới tối cường chiêu thức. Thử. Loẹt loẹt. Lăng giáo chủ lạnh rên một tiếng, mấy cái cất bước đi tới Tạ Nghị trước mặt, đưa tay lại là một trường. Tạ Nghị đem hội tụ nhiều loại sức mạnh trường kiếm nên đón tiếp lấy, chỉ thấy một hồi oanh minh. Tạ Nghị kiếm trong tay một hồi kịch liệt run rẩy, để hắn kém chút bắt không được. Cơ thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời vừa rồi nội lực vận chuyển liên lụy đến nội thương phát tác, lại là liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Nhưng mà Tạ Nghị cũng không có lo lắng, ngược lại bật cười. Bởi vì hắn chặn Lăng đại giáo chủ một trường kia. Lập tức hắn mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, nội lực tiếp tục vận chuyển, thân hình xoay tròn, kiếm trong tay xoay tròn. Trường kiếm lần nữa hội tụ sức mạnh. Thử, có chút bản sự, bản tọa nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy trường. Lăng giáo chủ gặp Tạ Nghị vẫn là không có ngã xuống, lập tức sắc mặt có chút khó coi, lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Những thứ khác cầm y liễu vệ gặp tình hình này, nhao nhao lộ ra thần sắc bi ai, nhưng mà chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn lại Hữu Trường lão, đồng thời bảo vệ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng. Tạ Nghị bên này bọn hắn là nửa điểm không giúp được gì. Tạ Nghị lúc này nào có ở không đi chú ý những cái kia cầm y liễu vệ ý nghĩ, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hướng hắn công tới Lăng giáo chủ. Lăng Hạo hít sâu một hơi, toàn thân nội lực cuộn, nội lực vận chuyển tới cực hạn, vận khởi đại thành Cửu Dương trưởng thế muốn đem Tạ Nghị nhất kích đánh chết dưới trường. Tạ Nghị cũng là hít sâu một hơi, thể nội nội lực đồng dạng vận chuyển tới cực hạn, mặc kệ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Thân hình xoay tròn, đem quanh thân khí lưu cuốn thành một cơn lốc xoáy. Đồng thời, trên tay hội tụ rất nhiều sức mạnh trường kiếm bắt đầu xoay tròn, từ từ phát ra tia sáng. Tại Lăng giáo chủ cái kia hội tụ toàn thân nội lực một trường bổ xuống thời điểm, Tạ Nghị đồng thời đem chính mình đỉnh phong một kiếm hướng về phía bàn tay kia đâm ra. Lặng yên im lặng lúc, song phương đã tiếp xúc. Lúc này Tạ Nghị nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy một cỗ nổi bật sức mạnh tại trên trường kiếm cùng trường kiếm lực lượng bản thân đang kịch liệt va chạm. Song phương sức mạnh va chạm khiến cho linh nguyên kiếm phát ra trận trận ông ông kiếm âm. Nhưng mà Tạ Nghị đã không lo lắng, hắn sợ chính là Lăng Hạo trưởng lực bẻ gãy nghiền nát sông thẳng lại. Như thế chính mình liền không có mạng, chạy đều chạy không thoát. Nhưng bây giờ tất nhiên ở vào giai đoạn giằng co, vậy đã nói rõ Lăng Hạo cũng không có ưu thế áp đảo, cái kia còn lo lắng cái gì? Tạ Nghị mặc dù trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là nắm chặt kiếm trong tay, không dám thất lễ. Ngay tại song phương cố lực lượng này hao hết sau đó, Lăng Hạo hai tay chấn động, đem Tạ Nghị kèm thêm kiếm trong tay cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, đồng thời chính mình cũng mượn lực hướng phía sau tung bay. Tạ Nghị tùy ý cố lực lượng này đem chính mình hướng phía sau xé rách, hai chân trên mặt đất vạch ra tới một đường thật dài vết tích. Nhưng mà trong mắt của hắn lại mang theo một nụ cười. Tại cuối cùng giao thủ trong nháy mắt đó, Tạ Nghị thấy được, Lăng Hạo bị linh nguyên kiếm lực lượng cuối cùng quẹt làm bị thương bàn tay. Phát hiện này, để tâm tình của hắn lần hảo, ít nhất chứng minh đối diện đại giáo chủ cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Lăng Mị ngon sắc phức tạp nhìn xem Tạ Nghị, mặc dù rất muốn giết hắn, bởi vì hắn biết, hôm nay là giết Tạ Nghị cơ hội tốt nhất, qua hôm nay, có lần này kinh nghiệm, lần sau liền không có dễ dàng như vậy giết. Nhưng mà, chính hắn hôm nay đầu tiên là cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chiến đấu qua mấy lần. Đằng sau vì nhanh chóng giải quyết đi Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, liên tục cực hạn vận chuyển nội lực. Đằng sau lại cùng Tạ Nghị liên tục giao thủ ba chiêu, dẫn đến nội lực của hắn có khô kiệt dấu hiệu, để hắn không dám tiếp tục chiến đấu. Dù sao tại Giang Nam khu vực, bọn hắn Bạch Liên giáo địch nhân không thiếu, liền xem như trong giáo đệ tử, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn mặc dù có thể lên làm giáo chủ, dựa vào là chính là vũ lực uy hiếp, Nếu là nội lực của hắn hao hết, cái này khôi phục nội lực khoảng không cửa sổ kỳ, chính là địch nhân tấn công thời cơ tốt nhất. Liền xem như bên cạnh Hữu Trường lão, nếu là có cơ hội có thể giết hắn, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao liền phe phái tới nói, hắn cũng không phải phía bên mình. Lăng Hạo suy xét thật lâu, vẫn bỏ qua tiếp tục đánh giết Tạ Nghị dự định. Dù sao Tạ Nghị mặc dù đáng hận, nhưng cuối cùng không có mạng của mình trọng yếu. Lăng Hạo nhìn thật sâu Tạ Nghị một mắt, rút lui. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp đó quay người hướng về chính mình cố kiệu đi đến. Liền xem như rút lui, phong độ cũng là không thể rối loạn. A, giáo chủ, cái này Hữu Trường lão, phát ra giọng nghi ngờ. Nhưng mà rõ ràng, Lăng giáo chủ không có cho hắn ý giải thích. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo rút lui. Cẩm Y Liễu vệ nhìn xem người của Bạch Liên giáo rút lui, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi truy kích đó là vạn vạn không dám, không có ai sẽ ngại chính mình sống được quá lâu. Tạ Nghị gặp Lăng Hạo ngồi trên cố kiệu chậm rãi thối lui, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ngực chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Để hắn kêu lên một tiếng, trên đầu không khỏi ra một con mồ hôi lạnh. Tạ thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Bên cạnh truyền tới một âm thanh. Tạ Nghị trường kiếm vào vỏ, tiếp đó dùng kiếm chọi người lên, chậm rãi thẳng lưng, chậm rãi thở hắt ra. Lúc này mới nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy Đỗ Long cái này tráng hán lúc này rụt lại thân thể, ở bên cạnh hướng về Tạ Nghị không người vấn đạo, đồng thời tay làm hư đỡ hình dáng, rõ ràng sợ Tạ Nghị đột nhiên ngã xuống. Tạ Nghị thấy vậy trong lòng ấm áp, nói đến, còn chưa chết, các ngươi Trần lao đại đâu, thế nào? Hạ quan cũng không rõ ràng, vừa mới Lục đại nhân bọn hắn đã đem lao đại kéo về thành Tô Châu, hắn để ta tới xem một chút ngài, bây giờ Trần lao đại tình huống khẩn cấp, liền không thể hướng ngài ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Đỗ Long nói, không cần khách khí như vậy, nói thế nào cũng coi như đồng sinh cộng tử một phen không phải sao? Tạ Nghị nói. Lập tức Tạ Nghị đánh giá một phen bốn phía, chỉ thấy Cẩm Y Liễu vệ còn tại xử lý phía sau thi thể, Tạ Nghị cũng không hứng thú nhìn xuống. Chúng ta cũng trở về đi. Tạ Nghị nói liền hướng ngựa của mình đi đến. Thật tốt, chúng ta lần này trở về. Đỗ Long hôm nay mặc dù không có thụ thương, nhưng mà cũng là bị hù quá sức, đã sớm muốn đi trở về. Tạ Nghị một bên điều hòa hô hấp, một bên từ từ cưỡi ngựa hướng về thành Tô Châu mà đi. Trở lại Cẩm Y Liễu vệ trụ sở sau đó, Tạ Nghị hướng Đỗ Long lấy chút cao năm nhân sâm cùng linh chi, còn có khác dược liệu, liền trở lại gian phòng của mình bế quan chữa thương. Tạ Nghị về đến phòng, ngồi xếp bằng, chậm rãi dò xét từ bản thân thương thế tới. Vừa rồi tiếp Lăng Hạo trưởng thứ nhất thời điểm, mặc dù một trưởng kia không có trực tiếp đánh vào Tạ Nghị trên thân, nhưng mà trưởng lực quá mạnh. Tạng phủ vẫn là nhận lấy xung kích, nội tạng bị hao tổn, khiến khí huyết bị loạn. Đằng sau Tạ Nghị lại là không để ý nội thương nhiều lần cưỡng ép vận chuyển nội lực, khiến cho bản thân liền hỗn loạn khí huyết xung kích kinh mạch, cho nên kinh mạch cũng bị thương nhẹ. Kinh mạch thương thế tốt lên giải quyết, chỉ là tại khí huyết đụng nhau thời điểm có chút tổn thương mà thôi. Chính là nội tạng thương có chút phiền phức. Phía trước vận chuyển nội lực thời điểm, trong kinh mạch khí huyết bị nội lực từ trong kinh mạch bước đi ra, xung kích đến trong nội tạng, dẫn đến nội tạng bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn, cho nên mới sẽ liên tục thổ huyết. Bây giờ cần phải làm là khí huyết quy nguyên, đem hỗn loạn khí huyết dẫn đạo trở về lúc đầu cân mạch. Tiếp đó chính là đem bị thương tạng phủ bên trong tụ huyết bài xuất. Cuối cùng chính là chậm rãi tu dưỡng. Chương 59. Chữa thương Tạ Nghị nghĩ rõ sau đó, bắt đầu tinh khí ngưng thần, nội lực tại mỗi trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển, sắp tán loạn khí huyết dẫn đạo trở về. Mấy canh giờ sau đó, cuối cùng hoàn thành cái này trình tự. Nghỉ ngơi một hồi, từ cửa gian phòng cầm cơm hôm nay đồ ăn. Sau khi ăn xong, tiếp tục chữa thương. Đầu tiên là sắc một chút thông kinh lạc dược liệu, sau khi uống xong, chậm rãi vận chuyển nội lực tại tâm mạch, kích động tâm mạch bên trong khí huyết để nó hành ở quanh thân, đem ứ chắn chỗ chậm rãi đả thông. Quá trình này phải từ từ sẽ đến, tránh cho gấp làm bị thương cái khác kinh mạch. Cứ như vậy hoa 2 ngày thời gian mới đưa tụ huyết làm khô. Kế tiếp, Tạ Nghị lấy ra bắt đầu liền lấy người tới tham linh chi chờ cao năm thuốc đại bổ. Sát hảo sau đó, uống một hơi cạn sạch. Tâm thần tiến vào đã trạng thái. Quanh thân khí lưu chậm rãi di động, Tạ Nghị nội lực cũng đi theo khí lưu mà động. Trước đây chiến đấu là từ trong ra ngoài, bây giờ dưỡng thương là từ bên ngoài mà bên trong. Song trọng tăng giá cả, cùng một chỗ luyện hóa nhiều hơn khí huyết. Tạ Nghị phảng phất về tới Trường Giang bên trên, về tới tại nước Trường Giang thực chất ngủ say cảm giác. Tạ Nghị chậm rãi duỗi thẳng cơ thể từ ngồi xếp bằng biến thành nằm thẳng ở trên giường. Hô hấp chậm chạp kéo dài, dần dần tiến vào trạng thái quy tức. Không khí quanh thân tựa như dòng nước đem hắn tầng tầng bao khỏa. Hắn tâm từ từ trở nên bình tĩnh trở lại, tiến nhập sâu đậm trong giấc ngủ. Thương thế bên trong cơ thể dưới loại trạng thái này, bắt đầu thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp. Cứ như vậy, ngủ say 3 ngày thời gian. Ánh nắng sáng sớm vung tiến Tạ Nghị gian phòng. Hắn chậm rãi mở to mắt, đầu óc chậm chạp một chút, tiếp đó hít sâu một hơi, ngồi dậy. Sau đó trở về trước cửa sổ mặt, mở cửa sổ, đón mặt trời mới mọc, Tạ Nghị có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nội lực tại thể nội vận chuyển, ngực cũng không còn chút nào cảm giác đau đớn. Lời thuyết minh thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Tạ Nghị mở cửa sách theo kiếm đi ra ngoài. Cẩm Y Liễu vệ trong chú địa mặt người vụn vặt lẻ tẻ, những người khác có thể đều làm nhiệm vụ đi. Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp. Đi ngang qua người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Tạ Nghị gọi lại một người, hỏi rõ ràng Đỗ Long chỗ. Sau đó đi theo hắn đi tới Cẩm Y Liễu vệ văn phòng địa điểm. Tạ thiếu hiệp, ngươi xuất quan như thế nào, thương thế khôi phục như thế nào? Đỗ Long gặp Tạ Nghị đến đây, xa xa liền tiến lên đón. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện giá hỏa này làm rất tốt, cho nên liền xem như chiến lực trình độ không được, Tạ Nghị cũng không như thế nào chán ghét hắn. Tìm địa phương ngồi một chút đi. Tạ Nghị nói với hắn đạo. Hảo, Tạ thiếu hiệp, phía trước có cái đỉnh, chúng ta đến đó a. Đỗ Long nói. Tạ Nghị gật đầu một cái, để hắn dẫn đường. Bọn hắn đi một hồi, đi tới một chỗ ao nước nhỏ bên cạnh một trong đỉnh. Trong đỉnh bàn đá nhỏ bên trên đã dọn lên chút thức ăn, còn có mấy cái màn thầu cùng một bình trà. Xem ra mấy ngày nay Đỗ Long đã đem Tạ Nghị ẩm thực quen thuộc mọi thấy. Tạ Nghị gật đầu một cái, liền đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, tiếp đó từ từ xem hướng Đỗ Long, nói một chút, gần nhất như thế nào? Tạ thiếu hiệp, kể từ vài ngày trước Bạch Liên giáo rút đi sau đó, các huynh đệ cũng không có cái gì sống. Đỗ Long nghĩ một lát, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà lần này chúng ta cầm y để vệ tổn thất nặng nề a, tất cả bách hộ trở lên người, chết thì chết, thương thì thương, liền còn lại ta một cái hoàn hảo. Bây giờ toàn bộ Nam Thẳng cầm y để vệ sống đều rơi vào trên đầu ta. Ta nơi nào làm qua những chuyện lặt vặt này a, có thể đáng chết ta lão Đỗ. Đỗ Long vẻ mặt đưa đám, hướng về Tạ Nghị kể khổ đạo. Ta đây không thể giúp ngươi, các ngươi Trần lão đại đâu, bây giờ thế nào? Tạ Nghị nói đến. Đỗ Long lắc đầu, vẫn còn đang hôn mê, đại phu nói toàn thân tạng phủ tổn hại, bây giờ là dựa vào hùng hậu nội lực chống đỡ, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Đỗ Long nhìn Tạ Nghị một mắt, khó được lộ ra ưu sầu chi sắc, một cái khác Lâm Phó Thiên Hộ hy sinh vì nhiệm vụ, Lục Phó Thiên Hộ bản thân bị trọng thương, 10 cái bách hộ chết 5 cái, còn lại 4 cái trọng thương, còn lại cầm y liễu vệ không nói. Một trận chiến này, đem chúng ta Nam Thẳng cầm y liễu vệ đánh cho tàn phế. Đỗ Long đau đớn túi lầu xuống. Tạ Nghị nhìn xem hắn, trong miệng từ từ lặp lại màn đầu. Loại sự tình này hắn cũng không có biện pháp tốt gì. Chờ sau đó mang ta đi xem các ngươi một chút Trần lão đại a. Tạ Nghị cuối cùng nói. Trần lão đại đã trở lại ứng thiên phủ, dù sao ứng thiên bên kia hoàn cảnh so ở đây hảo. Đỗ Long nói đến. Quên đi. Tạ Nghị nói, vốn còn muốn xem mình có thể hay không cứu. Nhưng mà y không giữ môn, chính mình đối với dạng này thương thế cũng không có biện pháp quá tốt, chủ động tới cửa đến lúc đó chị không hết, còn rơi xuống oán trách, cần gì chứ? Bên này có cái nào vẫn còn ở, có muốn hay không ta hỗ trợ xem? Tạ Nghị cùng Đỗ Long nói. Tạ thiếu hiệp ngươi còn có thể thuật kỳ hoàng. Đỗ Long kinh ngạc vấn đạo. Hiểu một điểm, nhưng mà không nhiều. Tạ Nghị không có đem lời nói đầy. Lục đại nhân còn tại thành Tô Châu chữa thương, chúng ta liền đi chỗ của hắn xem một chút đi. Đỗ Long trong mắt nhiều một tia hy vọng. Hắn không có đi ứng thiên phủ. Tạ Nghị hơi kinh ngạc. Kỳ thực có đi hay không ứng thiên phủ đều như thế, chúng ta những thương thế này, những cái kia thông thường đại phu cũng không có biện pháp. Trần lão đại sở dĩ trở về, chỉ là cầu cái an tâm mà thôi. Đỗ Long giải thích nói. Tạ Nghị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kỳ thực, hắn đối với những đồ vật này không có hứng thú gì. Nói xong, hai người liền hướng cầm ý đi về chỗ ở một cái góc đi đến. Hai người tới ngoài một căn phòng, Đỗ Long hướng về phía trước gõ cửa một cái. Theo cửa mở ra, Lục Ngàn cái kia mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mắt. Tạ thiếu hiệp, ngươi xuất quan, đây là. Lục Ngàn miễn cưỡng cười cười. Tới nhìn ngươi một chút, đi vào nói đi. Tạ Nghị ra hiệu nói. Hảo, mời đến. Lục Ngàn tránh ra cửa ra vào. Lục đại nhân, Tạ thiếu hiệp là nghĩ đến cho ngươi xem một chút bệnh. Đỗ Long đi theo Lục Ngàn nói. Đa tạ Tạ thiếu hiệp quan tâm, nghĩ không ra Tạ thiếu hiệp còn hiểu thuật kỳ hoàng. Lục Ngàn nói nắm tay để lên bàn. Tạ Nghị không nói tiếng nào, chỉ là nắm tay khoác lên Lục Ngàn trên cổ tay. Nội lực như tia nước nhỏ hướng Lục Ngàn thể nội tìm kiếm. Tạ Nghị nhắm mắt yên tĩnh cảm ứng. Một lát sau, Tạ Nghị liền tra xét xong. Đệ nhất, tâm mạch bị hao tổn, xem ra là giao thủ thời điểm bị địch nhân nội lực thương tổn tới. Bây giờ tâm mạch bên trong còn có một cỗ nội lực xoay quanh ở nơi đó. Thứ hai, mất máu quá nhiều, trong kinh mạch khí huyết rất suy yếu. Còn có một số chính là có một chút tụ huyết dừng lại ở thể nội. Chủ yếu là phía trên hai vấn đề. Tạ Nghị mở to mắt, liếc mắt nhìn Lục Ngàn, nói, chủ yếu vấn đề là lòng ngươi mạch bị hao tổn, có một cỗ nội lực chiếm cứ tại lòng ngươi mạch bên trong, chỉ cần cái vấn đề này giải quyết, khác đều dễ giải quyết. Lục Tiên nhãn bên trong thoáng qua một đạo ánh sáng hy vọng, mấy ngày nay thương thế này đem hắn hành hạ quá sức, bây giờ cuối cùng có hy vọng. Phiền phức Tạ thiếu hiệp. Lục Ngàn tinh thần hơi rung động. Cái này cần dựa vào ngươi chính mình. Tạ Nghị nói. Cái này Lục Ngàn nghi hoặc nhìn Tạ Nghị. Lòng ngươi mạch bên trong nội lực, ta xử lý quá phiền phức, ngươi chính mình đem nó đuổi ra ngoài, chính là phải lại bị chút thương, bất quá không chết được. Tạ Nghị tiếp tục nói. Tạ Nghị đứng lên, cho Lục Ngàn chỉ điểm, chờ sau đó ngươi dùng nội lực đem nó thiên trì huyệt vị trí đuổi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi tạng phủ sẽ phát ra kịch liệt đau nhức, nhưng mà ngươi phải nhận ở, chỉ cần đem nội lực đuổi, đằng sau liền tốt xử lý. Rõ chưa? Tạ Nghị hướng Lục Ngàn giao phó đạo. Lục Ngàn vẻ mặt nghiêm túc, hiểu rồi. Chương 60. Cho Lục Ngàn chữa thương, Tạ Nghị thấy hắn chuẩn bị xong, liền thối lui đến một bên. Chỉ thấy Lục Ngàn ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi điều tức. Một lát sau, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, tiếp đó liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiếp đó sủi lơ trên giường. Đỗ Long thấy thế, lập tức tiến lên, "Lục đại nhân, ngươi như thế nào?" "Tạ thiếu hiệp, ngươi nhìn." Đỗ Long kêu vài tiếng, gặp Lục Ngàn không có phản ứng, đội vàng hướng Tạ Nghị vấn đạo. "Đừng nóng đội." Tạ Nghị trấn an Đỗ Long, tiếp đó tiến lên bắt được Lục Ngàn cổ tay, dò xét lên hắn tình huống. Tạ Nghị con mắt khép hở, tĩnh tâm cảm ứng khởi Lục Ngàn thể nội tình trạng tới. Một lát sau, Tạ Nghị thả xuống Lục Ngàn tay, nhẹ nhàng thở ra. Tình huống coi như lạc quan. Trong cơ thể hắn dị chủng nội lực đã khu trục, chính là tâm mạch tổn hại càng nghiêm trọng hơn, nội tạng thụ thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Tạ Nghị suy xét phút chốc, hướng về phía Đỗ Long nói, "Ngươi đi đem trong phòng ta dược liệu cùng bình thuốc lấy ra." "Thật tốt, Tạ thiếu hiệp, còn cần khác dược liệu sao?" Đỗ Long hướng về phía Tạ Nghị nói, "Ngươi trước tiên đem những cái kia lấy ra, những thứ khác lại nói." Tạ Nghị phất phất tay, để hắn nhanh lên. Tại Đỗ Long sau khi ra ngoài, Tạ Nghị ngồi vào bên bàn bên trên, chậm rãi suy xét lên tiếp xuống dùng thuốc tới. đệ nhất, trước tiên ngừng nội tạng chảy máu, cho nên đệ nhất thang thuốc, trước tiên vào phổi khí, phổi thuộc tính kim, kim chủ thu liễm, có thể dừng tứ tán khí huyết. Thứ hai, thông kinh lạc, đặc biệt là thông tâm mạch, đả thông ngứa chắn chỗ, đồng thời gia tốc tâm mạch khí huyết lưu chuyển, thích hợp chậm lại tâm mạch thương thế. Tiếp đó chính là chờ hắn tỉnh lại, chờ hắn sau khi tỉnh lại, lại nghĩ biện pháp bài xuất tụ huyết. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, mạch suy nghĩ hẳn không sai. Đúng lúc này, Đỗ Long vội vã cầm đồ vật chạy đến. Tạ Nghị cũng không có khách khí, trực tiếp lấy đằng sâm, bách hợp, thiêu đốt cam thảo, các loại dược liệu, làm đệ nhất thang thuốc tải. Sát hảo sau đó, để Đỗ Long cho Lục Ngàn ăn bảo. Uống thuốc sau đó mỗi nửa canh giờ, Tạ Nghị đều cho Lục Ngàn thanh cái mạch. Đằng sau lại liên phục hai tể, thẳng đến thể nội không còn chảy máu mới ngừng lại được. Tạ thiếu hiệp, Lục đại nhân tại sao còn không tỉnh lại? Đỗ Long ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Tạ Nghị liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, hắn thương chính là tâm mạch, nơi nào dễ dàng như vậy tỉnh lại. Lập tức nói với hắn, ngươi đi lấy hai cây đũa tới. Đỗ Long nhìn sắc trời một chút, nói, cái này là nhanh giờ cơm tối, Tạ thiếu hiệp, hạ quan này liền ăn bài đồ ăn tới. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, cũng được a, thuận tiện đem đồ ăn bưng đến đây đi. Tạ Nghị một bên chờ lấy, vừa quan sát Lục Ngàn tình huống. Một lát sau, Đỗ Long mang theo hai cái cẩm y hiệp vệ, dơ lên cái bàn đi tới. Tạ thiếu hiệp, chúng ta là trong phòng ăn vẫn là tại bên ngoài ăn? Đỗ Long ở bên ngoài hô. Ngay tại bên ngoài a. Tạ Nghị nói đi ra ngoài. Tạ Nghị đi ra bên ngoài, tiện tay cầm chiếc đũa, đi trở về gian phòng. Tạ Nghị đi đến trước giường, xé mở Lục Ngàn ở ngực áo, lộ ra bộ ngực của hắn. Tiện tay tại bộ ngực của hắn hai bên đâm ra hai đạo lỗ hổng, để trong cơ thể hắn tụ huyết theo chảy ra, vốn là muốn đợi cuối cùng lại sắp xếp tụ huyết, nhưng mà, tụ huyết tích lũy tốc độ quá nhanh, chỉ có thể trước tiên đẩy. Cùng theo vào Đỗ Long gặp Tạ Nghị động tác, vừa muốn hét lên kinh ngạc, chỉ thấy Tạ Nghị chọc ra hai đạo lỗ hổng vậy mà chảy ra nồng nặc máu đen. Không khỏi muốn nói, Tạ thiếu hiệp, đây là? Tạ Nghị đi ra khỏi cửa, tùy ý trả lời, đó là tụ huyết, ăn cơm đi. Tạ Nghị ăn cơm xong, chờ tụ huyết chảy hết, bắt đầu vì Lục Ngàn mở bản thứ hai thuốc. Lấy người tham, hoàng kỳ, đưa quy, thuốc địa, bổ khí huyết, lại lấy đào nhân, hoa hồng, cây kê huyết đằng, cam thảo, táo ta trở thông kinh lạc. Nhân sâm lấy năm thấp, không dám giống Tạ Nghị chính mình lượng lớn như vậy. Cái này thang thuốc mục đích chủ yếu là để khí huyết qua lại toàn thân, để hỗn loạn khí huyết quý vị. Thuận tiện đả thông ngứa chắn không phải rất nghiêm trọng chỗ. Tiếp đó chính là để lưu thông khí huyết thoải mái kinh mạch hư hại. Chờ Lục Ngàn uống thuốc sau đó, Tạ Nghị thấy hắn khí tức coi như bình ổn, liền đối với Đỗ Long nói, ngươi xem hắn, mỗi hai canh giờ phục một lần thuốc, tỉnh cũng không cần uống nữa, ta về nghỉ ngơi. Cái này, Tạ thiếu hiệp, ta đây không biết. A Đỗ Long khổ sở nói, yên tâm, không có việc gì. Tạ Nghị vỗ bả vai của hắn một cái, trở về phòng, hắn cũng không muốn thức đêm trông coi, ngược lại Lục Ngàn khí tức coi như bình ổn. Tạ Nghị về đến phòng sau đó, tâm thần bảo tĩnh, tựa như trở lại đáy nước, dần dần tiến vào trạng thái quy tước. Sáng sớm hôm sau, Tạ Nghị liền đi đến Lục Ngàn gian phòng. Xa xa liền thấy Lục Ngàn ngồi ở cửa bên bàn bên trên, khí sắc đã khôi phục rất nhiều. Lục Ngàn gặp Tạ Nghị đi tới, vội vàng muốn đứng lên. Tạ Nghị vội vàng ngăn cản, "Lục đại nhân, ngươi có thương tích trong người, không cần khách khí, cảm giác thế nào?" "Còn không có cảm ơn Tạ thiếu hiệp ân cứu mạng đâu, tại hạ đã tốt hơn nhiều." Lục Ngàn liên tục cảm tạ. "Tay cho ta xem một chút." Tạ Nghị tại bên bàn ngồi xuống, tay khoác lên Lục Ngàn trên cổ tay. Tạ Nghị nội lực vận chuyển, bắt đầu dò xét. Một lát sau, Tạ Nghị buông hắn ra tay. "Còn tốt, tiếp tục ăn thuốc a, ta cho ngươi thêm mở mấy thang thuốc." Tạ Nghị nghĩ nghĩ, tiếp tục mở mấy bộ sắp xếp tụ huyết thuốc. "Ngày hôm qua thuốc tiếp tục uống, lại thêm cái này mấy bộ, cái này mấy bộ uống xong cũng không cần uống, ngày hôm qua thuốc, tiếp tục uống một tháng a." Tạ Nghị phân phó nói. "Tạ thiếu hiệp, còn có sự kiện làm phiền ngươi." Lục Ngàn ngượng ngùng nói. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, "Ta hiểu, ngươi muốn cho ta đi cứu nhà ngươi thiên hộ a?" "Nhà ngươi thiên hộ thường, ta cũng không có chắc chắn, ta nếu là chủ động tới cửa, chị không hết còn phải rơi các ngươi hoàn trách. Nếu là muốn cho ta chị, đem hắn từ ứng tiên đưa tới a." Tạ Nghị trầm ngâm chốc lát, hướng về phía Lục Ngàn nói ý nghĩ của mình. "Thế nhưng là, liền sợ thiên hộ cơ thể cũng không chịu được nữa bốn ba." Lục Ngàn sầu lo nói. "Đó chính là hắn mạng, nếu quả thật thương nặng như vậy, ta coi như đi ứng tiên cũng là đi không, còn cho mình gây phiền toái." Tạ Nghị nói. Lục Ngàn nghe vậy, khẽ cắn môi nói, "Hảo, hạ quan cái này liền đem thiên hộ đại nhân mang đến thành Tô Châu." Tạ Nghị khoát khoát tay đi, tiếp tục trở về gian phòng của mình ở lại. Ngày thứ hai, Tạ Nghị vừa muốn đi ra ngoài, chỉ thấy Đỗ Long chạy tới. "Tạ thiếu hiệp, thiên hộ đại nhân đã đến." Đỗ Long vội vội vàng vàng nói. Tạ Nghị gật gật đầu, phía trước dẫn đường. Tạ Nghị đi theo Đỗ Long đi tới một cái rộng rãi gian phòng. Chỉ thấy Lục Ngàn đã ngốc tại đó, bên cạnh còn đi theo mấy cái cẩm y hiệp vệ. Gặp Tạ Nghị tới, Lục Ngàn lập tức đứng dậy, "Tạ thiếu hiệp." Tạ Nghị dò xét mấy người một phen, sau đó nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước à, đều đi ra ngoài, lưu ta một người là được, có chuyện gì sẽ gọi ngươi nhóm." Mấy người liếc nhau, tiếp đó lui ra ngoài, bây giờ chỉ có thể tin tưởng Tạ Nghị. Tạ Nghị tìm ghế đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm song trước giường ngồi xuống. Do xét một phen, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, bờ môi đen nhánh, một phó tướng tử chi tượng. Tạ Nghị lắc đầu, tay phải liên lụy Diệu Thiệu Hưng lâu năm song cổ tay. Một lát sau, Tạ Nghị sắc mặt ngưng trọng mở to mắt. Diệu Thiệu Hưng lâu năm song thể nội cực kỳ hỏng bét, mấy cái kinh mạch đều khác thường loại nội lực xoay quanh, ngũ tạng đem nước một nước, khắp nơi tụ huyết, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng. Nếu không phải là hùng hậu nội lực còn tại vận chuyển, người sớm đã không có. Chương 61. Cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trị liệu, Tạ Nghị buông tay ra, ngồi ở bên giường trầm tư. Khó làm a, Tạ Nghị thầm nghĩ lấy. Nghĩ một lát, không có đầu mối, liền đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. "Như thế nào? Như thế nào, Tạ thiếu hiệp?" Lục Ngàn gặp Tạ Nghị đi ra, liền vội vàng hỏi. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói: "Quá khó khăn, còn nghĩ không ra tới." Lục Ngàn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hai mắt đã mất đi màu sắc. Tạ Nghị thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài, xem ra Lục Ngàn cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm song cảm tình rất sâu a, nhưng mà Tạ Nghị đối với Diệu Thiệu Hưng lâu năm song thương thế cũng tạm thời không có mạch suy nghĩ, không giúp được hắn. Tạ Nghị khoát khoát tay, từ chối khéo Đỗ Long đi theo ý tứ, tự mình một người tại Cẩm Y Liễu vệ trong chú địa mặt, chậm rãi đi tới. Tự hỏi Diệu Thiệu Hưng lâu năm song thương thế. Tại trong chú địa đi một vòng, Tạ Nghị dần dần có mạch suy nghĩ. Tất nhiên Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bây giờ còn sống sót, vậy đã nói do hắn khí huyết còn tại vận chuyển. Những địa phương khác Tạ Nghị không tìm ra được, nhưng mà nội lực của hắn còn tại vận hành chỗ, khí huyết chắc chắn còn tại vận chuyển. Chỉ cần tìm được khí huyết vận chuyển con đường, vậy thì còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị vội vàng đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm song gian phòng. Lục Ngàn nhìn thấy Tạ Nghị đến đây, kỳ quái đứng dậy. "Tạ thiếu hiệp," cái này Tạ Nghị không để ý đến hắn, cùng hắn khoát khoát tay, liền trực tiếp vào phòng. Đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm song trước giường, Tạ Nghị nắm lấy cổ tay của hắn, lần nữa dò xét. Một lát sau, Tạ Nghị buông tay ra. Quả nhiên, Diệu Thiệu Hưng lâu năm song nội lực vận chuyển tại chật vật thôi động khí huyết lưu chuyển, duy trì thân thể sinh cơ. Tạ Nghị trong đầu thoáng qua đủ loại biện pháp, như thế nào duy trì loại này khí huyết vận chuyển. Dược vật quá mạnh sẽ phá hư Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thể nội cái kia yếu ớt cân bằng. Nội lực cũng không được, Tạ Nghị nội lực vừa tiến vào thân thể của hắn, liền sẽ gây nên nội lực của hắn phản kích. Hắn thân thể hiện tại chịu không được chút nào dung chuyển. Càng nghĩ, chỉ có châm cứu. Chính là Tạ Nghị thật đúng là chưa từng thử qua, không biết hiệu quả như thế nào. Suy nghĩ có phải hay không đi mời cái trình độ cao điểm đại phu. Nhưng mà, nghĩ lại, nhân gia đại phu không có nội lực tình huống phía dưới, cũng không rõ ràng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng tình huống trong cơ thể, không nhất định dám hạ châm. Kết quả là, còn phải tự mình tới. Nghĩ tới đây, liền đi ra ngoài cửa. "Tạ thiếu hiệp, như thế nào?" Lục Ngàn vội vàng hỏi. "Ngươi đi lấy chút châm cứu dùng châm tới, ta bây giờ nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thử xem." Tạ Nghị nói. "Thật tốt, Tạ thiếu hiệp, ngài chờ." Nói vội vàng chạy ra bên ngoài. Tạ Nghị thấy lông mày nhảy một cái, dạng này chạy, đừng đem chính mình chạy vết thương cũ tái phát. Một lát sau, Lục Ngàn liền thở hồng hộc chạy trở về. Tạ Nghị nhìn xem hắn nói, không cần vội vã như vậy, ngươi thân thể này dạng này chạy, cẩn thận vết thương cũ tái phát. Lục Ngàn khoát khoát tay, không sao, tại hạ đã cảm giác tốt hơn nhiều. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, gật gật đầu, được chưa, ta đằng sau sẽ giúp ngươi xem một chút. Nói cầm châm vào phòng. Tạ Nghị đi tới trước giường, đem Diệu Thiệu Hưng lâu năm song áo cởi xuống. Trầm tư phút chốc, bắt đầu theo nội lực của hắn còn tại vận chuyển kinh mạch hạ châm. Mỗi lần mấy châm đều phải dừng lại, kiểm tra châm hiệu quả. Cứ như vậy, sau một canh giờ, Tạ Nghị mới bắt đầu lên châm. Làm xong đây hết thảy, Tạ Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Tổng thể tới nói vẫn có chút hiệu quả, đằng sau còn phải chậm rãi cải tiến. Tạ Nghị suy tư, đi ra khỏi phòng. Tạ thiếu hiệp Lục Ngàn gặp Tạ Nghị đi ra, vội vàng tiến lên. Tạ Nghị hướng về phía hắn gật gật đầu, có chút hiệu quả, trước tiên châm cứu 10 ngày a, 10 ngày sau hẳn là liền có thể dùng thuốc. Lục Ngàn mặt mũi tràn đầy kích động nói, vậy chính là có hy vọng. Tạ Nghị nhìn xem hắn kích động khuôn mặt, gật gật đầu, xem như có hy vọng a. Lục Ngàn kích động đến hai tay che khuôn mặt, ngồi xổm xuống ồ ồ khóc ra thành tiếng. Tạ Nghị nhìn xem hắn, hơi xúc động thở dài, lập tức trở về gian phòng của mình. Sau đó 10 ngày, Tạ Nghị mỗi ngày cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng châm cứu một lần, trợ giúp hắn khí huyết vận chuyển. Thời gian khác thuận tiện đem mấy cái khác bách hộ cùng cái kia mấy cái trọng thương khách khanh trị được. Đối với Diệu Thiệu Hưng lâu năm song thương thế, những người khác thương thế liền nhẹ hơn. Thương thế cùng Lục Ngàn không sai biệt lắm, cơ bản một cái trị liệu mạch suy nghĩ. Hôm nay, Tạ Nghị vừa cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng châm cứu xong, ra cửa. Qua hôm nay, liền có thể dùng thuốc, thật không dễ dàng a. Tạ Nghị suy nghĩ, vì cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trị thương, hắn không biết hao phí bao nhiêu cái tế bào não. Đúng lúc này, Đỗ Long chạy tới. Hắn đầy bụi đất, trên thân còn có mấy chỗ vết đao, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn thấp giọng hướng Tạ Nghị nói, "Tạ thiếu hiệp, mượn một bước nói chuyện." Tạ Nghị nhìn hắn một cái, đi theo hắn đi tới một bên. "Đêm qua, có một đám người áo đen tập kích chúng ta một cái cứ điểm, giết chúng ta mấy chục cái huynh đệ." Đỗ Long sắc mặt nặng nề nói. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, biết hắn đang hướng về mình cầu viện. Dù sao đi qua một trận chiến này, Cẩm Y Liễu vệ cao thủ thiệt hại hầu như không còn, còn lại đều bị trọng thương, đã không có nhân viên. Lần này tập kích có lẽ là địch nhân một lần dò xét cũng nói không chừng. Nhưng mà Tạ Nghị đối với Đỗ Long cầu viện, cảm giác không lớn thoải mái, không biết có phải hay không là chính mình làm kiêu. Luôn cảm thấy, ta cho các ngươi lại là trị liệu, lại là giúp các ngươi ngăn trở địch nhân, ta đến cùng là các ngươi bảo mẫu vẫn là thủ hạ a, nghĩ như vậy, Tạ Nghị nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng mà, ta cuối cùng không phải là các ngươi người của Cẩm Y vệ, phía trước đối mặt Bạch Liên giáo còn có thể nói là cùng chung địch nhân. Bây giờ địch nhân là ai cũng không biết, ta giúp các ngươi, danh bất chính, ngôn bất thuận. Ta sợ bị người nói thành là triều đình chó săn, tại ta Hoa Sơn danh dự có chướng ngại. Vậy nếu không, cho ngươi cái Cẩm Y Liễu vệ khách khanh chức vị. Đỗ Long nói. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn không thích lấy phương thức như vậy tham dự Cẩm Y Liễu vệ chuyện. Vậy cái này Đỗ Long gấp đến độ liên tục dậm chân. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, bình thường nhìn hắn rất cơ trí, bây giờ gặp phải sự tình ngu xuẩn đến như con heo. Loại sự tình này, hắn cũng không biện pháp, hắn cần một cái lấy cớ tới ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, mà không phải không có nguyên tắc cho Cẩm Y Liễu vệ hỗ trợ. Tạ Nghị cũng không muốn trở thành cẩm y gì vệ một cái gọi là tới đuổi là đi tay chân. Đỗ Long bây giờ tư thái, liền cho Tạ Nghị một loại ép buộc đạo đức ý tứ. Mặc kệ hắn là thực sự không hiểu, hay là cố ý, cho Tạ Nghị cảm giác liền là phi thường không thoải mái. Tạ Nghị lập tức không quan tâm hắn, xoay người rời đi. Ai? Tạ thiếu hiệp, ngươi đừng đi a. Đỗ Long vội vàng đuổi theo phía trước. Tạ Nghị vỏ kiếm hướng phía sau một điểm, đem hắn điểm đến liên tục lui lại. Đỗ Long nhìn xem Tạ Nghị thân ảnh đi xa, sắc mặt biến phải trắng bệnh. Biết mình đem Tạ Nghị đắc tội hung ác, bằng không thì hắn sẽ không cùng tự mình động thủ. Đỗ Long đội vàng hồi tưởng chính mình động tác mới vừa rồi, xem là nơi nào đắc tội Tạ Nghị. Thế nào? Lúc này Lục Ngạn từ đằng xa đi tới vấn đạo. Lục đại nhân, ta giống như đem Tạ thiếu hiệp đắc tội. Đỗ Long vẻ mặt đưa làm nói. Lục Ngạn cao mày vừa nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta. Đột nhiên liền Đỗ Long vẻ mặt nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút Lục Ngạn đạo. Đỗ Long đem chuyện tối ngày hôm qua cùng vừa rồi cùng Tạ Nghị chuyện nói một lần. Tiếp đó trơ mắt nhìn Lục Ngạn. Lục Ngạn suy xét một lát sau, ngươi à, bình thường còn nhìn ngươi thật cơ trí, lúc này phạm loại sai lầm này. Lục đại nhân, thuộc hạ thật không rõ. Đỗ Long nghi ngờ hỏi. Tạ thiếu hiệp giúp chúng ta cẩm y lìa vệ không ít, tính mạng của chúng ta cũng là hắn cứu. Ngươi phải cảm ơn, không thể đem nhân gia cứu trợ xem như chuyện đương nhiên. Hắn không phải thủ hạ của ngươi, ngươi cái này hướng nhân gia nhờ giúp đỡ tư thái, chính là đem người nhấc lên. Như thế nào, nhân gia nhất định phải giúp ngươi thôi, không giúp ngươi chính là có lỗi với ngươi. Tạ thiếu hiệp đã nói, cho hắn một cái ra tay lý do. Ngươi bây giờ là đem nhân gia làm thủ hạ ngươi sai sự a? Lục Ngạn gặp Đỗ Long đầu góc vẫn là không có quay lại, không thể không tinh tế nói rõ với hắn. Đỗ Long vô đuổi, ai nha? Thì ra là như thế à, cái này con nhiều nhiễu nhiều lắm, ta lao đố một cái người thô kệch, nơi nào hiểu cái này à? Vậy kế tiếp làm sao bây giờ a? Đỗ Long lại bắt đầu buồn rầu. Ngu xuẩn bị chết ngươi, kế tiếp ta nghĩ biện pháp a. Lục Ngạn không thể không tiếp nhận tới, sợ Đỗ Long tiếp tục đem sự tình làm hỏng. Dù sao kế tiếp cẩm ý liề vệ phải dựa vào Tạ Nghị quá nhiều địa phương. Chương 62. Luyện được kiếm mang, kiếm pháp tiến nhanh bên này Tạ Nghị về đến phòng. Lắc đầu cười khổ, chính mình cuối cùng quá mức mất cảm. Tại trước cửa sổ ngồi xuống, lấy ra bản sách thuốc lật xem. Gần tới chưa thời gian, Tạ Nghị gặp Lục Ngạn mang theo một cái hộp cơm đi tới. Tạ thiếu hiệp, tại hạ đưa cơm cho ngươi tới. Lục khoảng 1000 đến trước mặt nói. Hôm nay tại sao là ngươi cho ta đưa cơm? Tạ Nghị nói. Đây không phải, Đỗ Long cái này kẻ lỗ mãng nói sai đi, hắn không có cố ý tốt tới, để ta tới cho hắn văn này. Lục Ngạn nói. Tạ Nghị gật gật đầu, ta không để ý, ở chung nhiều ngày như vậy, ta cũng biết cái này kẻ lỗ mãng. Vẫn là các ngươi nói một chút bị tập kích chuyện a. Tạ Nghị tiếp nhận hộp cơm, lấy ra bên trong đồ ăn, tiếp đó vấn đạo. Lục Ngạn do dự một phen, đoán chừng là Giang Nam thế gia đám người kia thăm dò, dù sao lần này chúng ta cẩm y liễu vệ tổn thất nặng nề, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chúng ta cẩm y liễu vệ lần này nhất định có thể đem bọn hắn cản trở về, sẽ không để cho bọn hắn nhìn ra chúng ta hư thực. Tạ Nghị vẫn nói, các ngươi không thể hướng khác tiết kiệm cẩm y liễu vệ cầu viện sao? Lục Ngạn cười khổ nói, chúng ta cẩm y liễu vệ các tỉnh cũng là tất cả đi việc, huống hồ coi như cầu viện, cũng phải thiên hộ đại nhân mới có thể cầu viện, chúng ta cũng không có tư cách này. Tạ Nghị gật gật đầu, nếu có ứng phó không được cao thủ, ta sẽ giúp các ngươi cản lại, những thứ khác vẫn là phải dựa vào chính các ngươi. Lục Ngạn vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, biết đây là Tạ Nghị có thể làm mức cực hạn, không thể cưỡng cầu quá nhiều. Vậy tại hạ sẽ không quấy rầy ngài ăn cơm đi. Lục Ngạn nói. Tạ Nghị gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn xem Lục Ngạn bóng lưng rời đi, nghĩ nghĩ, tự mình tới Giang Nam cơ bản mục đích đã đạt tới một nửa. Bạch Liên giáo đi qua lần này cũng là tổn thất nặng nề, hẳn là không tinh lực đuổi theo giết nhạc bất quần bọn hắn. Còn lại chính là Giang Nam thế gia bọn hắn, phải đem bọn hắn kiềm chế lại mới được. Chính là cẩm y liễu vệ đi qua lần này cũng là tổn thất nặng nề, chỉ dựa vào bọn hắn có chút khó khăn. Vẫn là phải đem Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cứu sống mới được. Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh tỉnh, là có thể đem cẩm y liễu vệ ván cờ này cho làm sống lại, liền có thể cho Giang Nam thế gia càng lớn áp lực. Cho nên, không thể gấp. Tạ Nghị thầm nghĩ. Ăn cơm xong, Tạ Nghị đi đem cẩm y liễu vệ trong chú địa mặt sách cầm tới. Từ từ qua, giết thời gian. Ngày thứ hai, Tạ Nghị cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mở bổ khí huyết và thông kinh là thuốc, một phương diện gia tốc khí huyết vận chuyển, cho cơ thể cung cấp càng nhiều dinh dưỡng. Một phương diện khác, đem quanh thân đứa chắn chỗ chậm rãi đả thông, làm cho khí huyết lưu thông toàn thân, cũng có trợ giúp hắn khôi phục. Vừa đi ra cửa ra vào, chỉ thấy Đỗ Long chạy tới, đầy bụi đất, cúi đầu không dám nhìn Tạ Nghị. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, liền biết hắn gặp được không giải quyết được địch nhân. Đi thôi, dẫn đường. Tạ Nghị cũng không có nói nhảm. Thật tốt, Tạ thiếu hiệp mời tới bên này. Đỗ Long cung kính tại phía trước dẫn đường. Xem ra chuyện ngày hôm qua đem hắn hù dọa, đây không phải Tạ Nghị kết quả mong muốn. Hắn chỉ là biểu đạt một chút bất mãn của mình mà thôi, nhưng mà rõ ràng uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đỗ Long tại trận ở giữa tiếp nhận toàn bộ tiết kiệm cẩm y liễu vệ, áp lực này chi lớn, khó tránh khỏi tâm tính mất cân bằng. Chính mình đối với hắn có chút quá mức khiển trách nặng nề. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị thở dài, có chút ấy nay vô vô Đỗ Long bả vai. Tạ thiếu hiệp. Đỗ Long quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Nghị, nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị không có giảng giải, nói, đi thôi. A, thật tốt. Đỗ Long nói. Hai người cưỡi ngựa dọc theo đường đi đi tới một cái tiểu biệt thự. Đây là cẩm y liễu vệ một cứ điểm. Lúc này, bên trong còn có người đang giao thủ, gặp Đỗ Long dẫn người tiến vào, song phương mới dần dần dừng tay. Tạ Nghị phóng tầm mắt nhìn tới, cẩm y liễu vệ bên này có vài chục người nhiều, dẫn đầu là Lục Ngạn, rõ ràng còn không có khôi phục hắn cũng bị thúc ép trợ. Một bên khác, mười mấy người áo đen, dẫn đầu là cái người mặc áo độn đại hán, cầm trong tay cửu hoàn đại đao, uy phong lẫm lẫm. Mặc dù cầm ý liễu vệ bên này nhiều người, lại bị đối diện người áo đen đè lên đánh, cái này từ song phương thương thế liền có thể nhìn ra được. Tạ Nghị dò xét một phen sau đó, hướng về phía bên kia cầm ý đại hán nói, người đang chờ ta tới. Rất rõ ràng, nếu như không phải là vì chờ Tạ Nghị tới, đối phương đã sớm đem cầm ý liễu vệ giết sạch. Tạ thiếu hiệp quả nhiên thông minh, chủ nhân nhà ta có đôi lợi mang cho Tạ thiếu hiệp. Cầm ý đại hán nói. A. Tạ Nghị ra hiệu hắn nói tiếp. Chủ nhân nhà ta hy vọng có thể cùng nhặt bạ Tạ thiếu hiệp biến chiến tranh thành tơ lụa, Tạ thiếu hiệp cũng không cần lại lẫn vào chúng ta cùng cầm ý liễu vệ chuyện. Đây đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Cầm ý đại hán nói. Đỗ Long nghe nói như thế, vội vàng muốn nói gì, lại bị Lục Ngàn kéo lại. Tạ Nghị không có để ý phía sau động tĩnh, chỉ là híp mắt nhìn xem đối diện. Ta nếu là cùng các ngươi hóa căn qua, sư phụ ta bên kia không phải phiền phức lớn rồi đi, các ngươi sẽ không cũng cùng Trương đại nhân cũng cùng giải đi. Cầm ý đại hán nói, chỉ cần quý sư đồ, không cần quản chúng ta cùng triều đình chuyện, chúng ta Tạ Nghị đánh gây hắn mà nói những thứ này không có ý nghĩa. Tất nhiên việc đã đến nước này, chúng ta song phương cũng nên ngã xuống một phương, ai cũng ra khỏi không được. Cầm ý đại hán thấy thế, biết quên không được Tạ Nghị, chỉ có thể nói, vậy cũng chỉ có thể lĩnh giáo Tạ thiếu hiệp cao chiêu. Cầm ý đại hán hét lớn một tiếng, này, trường đao một hồi loạn hưởng sau đó hướng về Tạ Nghị bổ tới. Đập tới tới thời điểm, những cái kia loạn hưởng liền kỳ dị biến mất. Tạ Nghị lúc này biết, đây là một cái cao thủ dùng đao. Hán trường kiếm ra khỏi vỏ, thể nội lực xoay tròn, cơ thể xoay tròn, quanh thân khí lưu xoay tròn, lôi kéo trường kiếm xoay tròn, tầng tầng tăng giá cả. Tạ Nghị trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu của mình. Đao kiếm tương giao, một cỗ kình lực hướng bốn phía khuếch tán. Tạ Nghị cảm nhận được, bốn phía khí lưu bị quấy đến hỗn loạn. Thật mạnh. Tạ Nghị cảm thán nói, người này nội công tu vi có lẽ chỉ là đả thông 10 đầu kinh mạch tả hữu, nhưng mà một thân đao đạo tu vi lại là cao đến quá đáng. Cái này từ hắn có thể tại chém vào thời điểm, để chín cái đại hoàn không có phát ra âm thanh liền có thể nhìn ra được. Hảo kiếm pháp. Cẩm Ý đại hán hét lớn một tiếng. Lập tức bên hông vặn một cái, cửu hoàn đại đao chính là một cái bổ ngang. Tạ Nghị tại lần va chạm đầu tiên sau đó, liền nhẹ nhàng lùi lại, tiếp đó cơ thể tiếp tục xoay tròn, đem quanh thân hỗn loạn khí lưu sắp xếp như ý lần nữa đem tất cả sức mạnh ngưng kết tại trên trường kiếm, cùng bổ ngang tới cửu hoàn đại đao lại một lần va chạm. Sau đó tiếp tục sắp xếp như ý quanh thân khí lưu, lần nữa hội tụ sức mạnh. Song phương mấy lần va chạm sau đó, Tạ Nghị dần dần có cảm ngộ mới. Chỉ thấy Tạ Nghị đi qua mấy lần xoay tròn, đem sức mạnh tập trung ở trên trường kiếm sau đó, tâm thần cũng tập trung ở trên trường kiếm. Nội lực, lực lượng của thân thể, xung quanh khí lưu sức mạnh, từng cỗ hướng trường kiếm dũng mãnh lao tới. Trường kiếm bên trong sức mạnh, tại tâm thần dẫn đạo phía dưới, bắt đầu hướng về mũi kiếm dũng mãnh lao tới. Dần dần mũi kiếm tựa hồ xuất hiện tí tí kiếm mang. Đúng lúc này, Cẩm Ý nhân một chiêu chém thẳng vào xuống. Tạ Nghị một cái nghiêng người, lóng lánh kiếm mang mũi kiếm hướng cửu hoàn đại đao một điểm, vậy mà trực tiếp xuyên thủng đại đao. Song phương tất cả giật mình. Tạ Nghị cũng không nghĩ đến, cái kia tí tí kiếm mang có như thế lớn uy lực. Cẩm Ý đại hán vội vàng rút đao lui lại, kiểm tra một phen đao của mình. Tiếp đó không thể tin được lại một lần nữa bổ về phía Tạ Nghị. Tạ Nghị lúc này ngược lại bình tĩnh xuống, chính mình tựa hồ lại mở mang một cái tuyệt chiêu. Song phương lại là giao thủ mấy hiệp, Tạ Nghị lần nữa tại mũi kiếm ngưng tụ tí tí kiếm mang. Tiếp đó thân theo kiếm động, một cái đâm thẳng, hướng về Cẩm Ý đại hán phóng đi. Lại một lần nữa xuyên thủng Cẩm Ý đại hán đại đao. Cẩm Ý đại hán lần này giật nảy cả mình, vội vàng muốn rút người ra mà đi. Tạ Nghị lúc này nơi nào chịu buông tha tốt như vậy buổi luyện. Vội vàng dùng cá bơi thân pháp, đem hắn chặn lại. Chương 63. Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh tỉnh tới khinh người quá đáng, ta với ngươi liều mạng. Cẩm Ý đại hán gặp chạy không thoát, lập tức lên cơn giận dữ. Đại đao trong tay liên tục chém vào, hướng về Tạ Nghị bổ tới. Tạ Nghị cũng không gấp gáp, tiếp tục lập lại chiêu cũ. Xoay tròn trường kiếm đem bổ tới đại đao ngăn lại. Tâm thần ngưng kết tại trường kiếm bên trong, lần này hắn đem trong kiếm sức mạnh bức đến một bên lưới kiếm phía trên. Tí ti kiếm mang tại trên lưới kiếm vần quanh. Tại Cẩm Ý đại hán một đao chém thẳng vào thời điểm, đồng dạng một kiếm mà đi. Một cái chém ngang, đem Cẩm Ý đại hán cửu hoàn đại đao chém thành hai tiết. Cẩm Ý đại hán ngơ ngác nhìn đao trong tay mình, lập tức mặt mũi tràn đầy nghèo túng cảm thán nói, hảo kiếm pháp, Thẩm mẫu người hôm nay cắm. Tạ Nghị ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên lai hắn họ Thẩm á trong lòng của hắn không thiết thử nghĩ. Bất quá đối với Cẩm Ý đại hán họ gì, Tạ Nghị không có hứng thú. Trường kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Tạ Nghị vội vã trở về thí nghiệm chính mình vừa luyện được ngưng kết kiếm mang chiêu thức. Đến nỗi chuyện về sau liền giao cho Cẩm Ý Diệp vệ. Tạ Nghị rất nhanh liền trở lại Cẩm Ý Diệp vệ trụ sở. Ở trong phòng trước mặt trên đất trống, tĩnh tâm đứng thẳng. Bang, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thể nội lực xoay chậm chậm, kích thích thể nội huyệt vị, khí huyết đi theo gia tốc vận chuyển. Cơ thể tại khí huyết tác dụng phía dưới, bắt đầu xoay tròn. Tiếp đó khuấy động xung quanh khí lưu, để nó tạo thành một cái vòng xoáy. Tất cả sức mạnh bắt đầu hội tụ tại trên trường kiếm. Trường kiếm bắt đầu xoay tròn. Từng cổ sức mạnh ở trên đó hội tụ. Tâm thần chìm vào trường kiếm bên trong, đem trường kiếm bên trong sức mạnh hướng về trên lưới kiếm dẫn đạo. Trên lưới kiếm bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ kiếm mang, còn cuốn một bên lưới kiếm. Tạ Nghị nhẹ nhàng dùng sức chém về phía trước. Trường kiếm dễ dàng đem trước mắt không khí xé mở. Liên tục mấy lần chạm kích sau đó, Tạ Nghị tiếp tục tụ lực. Lần này hắn thanh trường kiếm sức mạnh ngưng kết tại trên mũi kiếm. Mấy người mặc đâm động tác, có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt không khí bị xuyên thủng. Tạ Nghị chơi hứng khởi, một bộ hoa sơn kiếm pháp thi triển ra. Bất quá lúc này trên trường kiếm ngưng tụ đáng sợ kiếm mang, một bộ kiếm pháp thi triển xuống, đem trước mắt không khí phá tan thành từng mảnh. xem ra cần phải đem trước đây kiếm pháp cho nhặt lên mới được, Tạ Nghị thầm nghĩ. Phía trước tại trên Hoa Sơn thời điểm, Tạ Nghị liền từng đem kiếm pháp luyện đến siêu việt xuất thần nhập hóa trình độ, chỉ là đằng sau đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, nội lực càng thêm thâm hậu, đơn thuần kiếm pháp khó mà khắc địch chế thắng, dần dần liền diễn biến thành như bây giờ phương thức chiến đấu. Kỳ thực hiện tại Tạ Nghị phương thức chiến đấu cũng không thành thể hệ, cũng là đối mặt địch nhân thời điểm tự do phát huy. Bây giờ có kiếm mang ra nhập vào, lại đem kiếm pháp cho nhặt lên, một cái tiêu mới, hoàn chỉnh chiến đấu thể hệ lại lần nữa tạo dựng lên. Chính là còn có cái khuyết điểm, kiếm mang xuất hiện cần xúc thế thời gian quá dài, hơn nữa kéo dài thời gian quá ngắn, tiêu hao cũng rất lớn, còn phải nhiều luyện tập. Bây giờ chỉ có thể dùng để làm đòn sát thủ sử dụng. Ngay tại Tạ Nghị chậm rãi suy tư thời điểm, lúc này hắn nghe được một tiếng bước chân dồn dập chạy tới bên này, dương mắt nhìn lại, lại là Đỗ Long vội vã chạy về phía bên này. Tạ thiếu hiệp, đa tạ ngươi vì chúng ta đám huynh đệ này báo thủ. Đỗ Long hướng về Tạ Nghị không mình hành lễ, liên tục cảm tạ. Tạ Nghị khoát khoát tay, ra hiệu hắn đứng lên, tiếp đó vẫn nói, những thứ này cũng không cần nói với ta, có cái gì mới tình báo sao? Thật là có, ngài vừa rồi tù binh người kia giao phó, hắn là Sa Hà giúp ban chủ, bây giờ hiệu lực tại trong tứ đại gia tộc Triệu gia. Lần tập kích này chúng ta Cẩm Y Liễu vệ là nghị thừa dịp chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cao tầng chiến lược thiếu hụt đứng không, đem chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cầm xuống, tốt nhất có thể vì bọn họ sử dụng. Đỗ Long nói lên vừa lấy được tình báo. Tứ đại gia tộc. Tạ Nghị nghi ngờ hỏi, Tạ thiếu hiệp ngươi không biết? Đỗ Long nói, xem ra đi qua mấy lần giao lưu, hắn lại thời gian dần qua khôi phục bản tính. Tạ Nghị nghiêng qua hắn một mắt, ta cũng không phải dân nam, ta làm sao biết cái gì tứ đại gia tộc. Đỗ Long lúng túng cười, gãi đầu một cái, cho Tạ Nghị giải thích nói, Giang Nam tứ đại gia tộc chính là Bách gia tính trước bốn cái thế gia vọng tộc gia tộc, Triệu, Tiền, Tôn, Lý, tứ đại gia tộc. Tại sao là bốn người bọn họ nhặt bạ thìa gia vọng tộc, mà không phải cái khác họ? Tạ Nghị tiếp tục vấn đạo. Cái này tại hạ liền không rõ ràng, có thể bọn hắn nhiều người a? Đỗ Long tùy tiện tìm một cái đáp án. Tạ Nghị gật gật đầu, loại vấn đề này hỏi Đỗ Long, hắn chính xác khó mà trả lời, bất quá hắn cho đáp án ngược lại là rất có thể. Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Tạ Nghị tự lẩm bẩm, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tạ thiếu hiệp. Đỗ Long nhìn xem Tạ Nghị nghi ngờ hỏi, không có việc gì. Tạ Nghị khoát khoát tay, vậy ta đi về trước. Đỗ Long nói cáo tử. Tạ Nghị gật gật đầu, nhìn xem Đỗ Long rời đi, liền tiếp tục rút trường kiếm ra, tập luyện kiếm tới. Ngày thứ hai, Tạ Nghị đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong gian phòng, tiếp tục cho hắn châm cứu. Vừa mới lên châm, cầm qua một bát thuốc tới, chỉ thấy trên giường chuyển đến rên rỉ một tiếng. Tạ Nghị dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chậm rãi mở to mắt. Hai người liếc nhau một cái. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng lấy lại tinh thần, âm thanh có chút hư nhược nói, thế nhưng là Tạ Nghị, Tạ thiếu hiệp, Trần đại nhân tỉnh, chính là tại hạ. Tạ Nghị trả lời nghi vấn của hắn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói, ngươi đã cứu ta. Lăng Hạo đâu? Tạ Nghị dừng một chút, mới phản ứng được hắn nói là Bạch Liên giáo giáo chủ, xem như ta cứu được ngươi đi, đến nỗi Lăng đại giáo chủ, sớm không biết chạy đi đâu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn thật sâu Tạ Nghị một mắt, biết hắn muốn tại Lăng Hạo thủ hạ cứu mình, cũng không dễ dàng, không biết hắn là làm sao làm được. Lập tức nói, Tạ thiếu hiệp, không tầm thường a. Tạ Nghị bưng thuốc đưa cho hắn, trước tiên chớ khen ta, ngươi vẫn là trước tiên đem thuốc uống à, ngươi hôn mê những ngày này, Cẩm Y Liễu vệ đều phế đi, bọn hắn còn đang chờ ngươi chủ trì đại cuộc đâu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng tại Tạ Nghị giúp đỡ phía dưới hơi hơi đứng dậy, tiếp đó tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Cầm chén đưa cho Tạ Nghị sau nói, không sao, tất nhiên ta bây giờ còn sống sót, vậy đã nói rõ thế cục còn không có sụp đổ. Tạ Nghị thấy hắn uống xong thuốc, cũng liền không có tâm tư cùng hắn nói chuyện tào lao, có chuyện gì hắn vẫn là đi hỏi cái kia chút Cẩm Y Liễu vệ a. Lập tức nói với hắn, đã ngươi tỉnh, vậy ta liền đi để bọn hắn tiến vào. Có chuyện gì ngươi vẫn là hỏi bọn hắn à? Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, vậy thì phiền phức Tạ thiếu hiệp. Tạ Nghị gật gật đầu, lui ra khỏi phòng. Vừa muốn đi tìm Cẩm Y Liễu vệ, đâm đầu vào liền thấy Đỗ Long đi tới. Gia hỏa này kể từ Lục Ngàn cùng những thứ khác bách hộ tỉnh sau đó, liền không có hắn chuyện gì. Mỗi ngày khắp nơi lắc lư, cũng không có chính sự. Vừa bạn muốn đi tìm người đâu, ngươi lại tới, các ngươi Trần lão đại tỉnh, mau đi xem một chút à. Tạ Nghị trực tiếp đối với hắn nói. Đỗ Long nghe vậy, tinh thần chấn động, thật sự, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nói xong không đợi Tạ Nghị trả lời, đội vàng hướng về Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong gian phòng chạy tới. Tạ Nghị ở phía sau thấy lắc đầu, lập tức không quan tâm hắn, trở lại gian phòng của mình, tiếp tục luyện kiếm đi. Kể từ phát hiện kiếm mang bắt đầu, Tạ Nghị luyện kiếm nhiệt tình tăng vọt, liền sách cũng không nhìn, không làm gì liền bắt đầu luyện kiếm. Một bên khác, Đỗ Long đội vã xông vào Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong gian phòng, đi tới trước giường của hắn. Thiên hộ đại nhân, ngươi thế nào? Đỗ Long nhìn xem trước mắt Diệu Thiệu Hưng lâu năm hoàn trả là một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, lập tức có chút chân tay luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Rất lâu, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mới phát ra một tiếng, "Ân, Thiên hộ đại nhân, ngươi cuối cùng tỉnh, thuộc hạ còn tưởng rằng ngươi lại đã hôn mê đâu, ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt." Đỗ to lớn hưng phải mặt mày hớn hở. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bên này chỉ cảm thấy một vạn con rồi ở bên thai ong ong cãi lộn không ngừng, để đầu của hắn đều phải nổ. Ngậm miệng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng phát ra một tiếng hư nhược quát lớn. Đỗ Long bên này âm thanh mới im bặt mà dừng. Rất lâu, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mới chậm rãi thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Hắn hướng về phía Đỗ Long nói, "Chớ ồn nào. Ngươi đi đem Lục Ngàn gọi tới a." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hiển nhiên là sợ hắn, sợ hắn lại là lại nhải nói không ngừng, vẫn là biến thành người khác hỏi một chút đi. "Tốt, cái kia Thiên Hộ đại nhân ngươi trước nghỉ ngơi, thủ hạ đi gọi Lục đại nhân tới." Đỗ Long tức thời cáo lui. Chương 64. Cuối năm gần tới, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghỉ ngơi một hồi, mở to mắt liền thấy Lục Ngạn đã đi tới trước mặt. "Thiên Hộ đại nhân, ngươi đã tỉnh, thực sự là bạn hạnh a." Lục Ngạn nhìn xem tỉnh lại Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, kích động đến mắt ứa lệ, hắn thật sự sợ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cứ như vậy vừa ngủ bất tỉnh. "Chớ làm tiểu nữ nhi tư thái, lão phu không là sống đã tới sao? Điều này nói rõ Lao Thiên không muốn thu ta." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hư nhược nói. "Dịu ta đứng lên, nói một chút tình huống gần đây." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đưa tay ra nói. Lục Ngạn liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, nhẹ nhàng tựa ở trên giường. Chờ hắn hô hấp đều đặn sau đó, mới nói với hắn lên hắn hôn mê sau đó sự tình. Thật lâu, đợi đến Lục Ngạn nói xong, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhẹ nhàng tựa tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mới chậm rãi mở to mắt, xem ra, chúng ta thiếu vị này Tạ thiếu hiệp một cái nhân tình rất lớn a. Lục Ngạn cũng ở bên cạnh nói, đúng vậy à, nếu không phải là Tạ thiếu hiệp, hai ngày trước một cửa ải kia cũng không qua. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, chúng ta cẩm ý liễu vệ còn lại bao nhiêu người? Lục Ngạn hồi đáp, trước mặt và Bạch Liên giáo tranh đấu còn có những ngày này cùng tứ đại gia tộc tranh đấu. Chúng ta thiệt hại vượt qua 1000 người, bây giờ còn lại hơn 2300 người, 10 cái bách hộ, còn lại 5 người, 5 cái khách khanh, còn lại 3 cái. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chậm rãi gật đầu, "Ân, Bạch Liên giáo hữu trưởng lao vẫn là thực lực phi phàm a, giết ta nhiều như vậy hảo thủ." Lục Ngạn quỳ xuống nói, "Cũng là thuộc hạ thực lực không đủ, mới có thể lao phu không có quái ý của các người, Bạch Liên giáo mấy cái kia vị trí hệ tâm, có thể lên làm, cái không phải tuyệt đỉnh cao thủ, các ngươi có thể ngăn lại hắn đã rất đáng gầm rồi." Hoa Sơn tạ nghị, bao nhiêu năm mới có một cái a? Không đối với, vài thập niên trước Hoa Sơn còn có cái kiếm thần, thật là một cái khí vận chú ý chỗ a. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cảm thán nói, đối với Hoa Sơn tình trạng không ngừng hâm mộ. Vậy kế tiếp, chúng ta Lục Ngạn vấn đạo. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trầm ngâm chốc lát, kế tiếp, đem cẩm y liễu vệ đều triệu tập tới, sau đó cùng tứ đại gia tộc chậm rãi đánh, đánh tới triều đình ý chỉ đến mới thôi. Cái kia Tạ thiếu hiệp bên kia, Lục Ngạn trầm chờ nói, mục đích của hắn cùng chúng ta khác biệt không lớn, với hắn mà nói, chỉ cần tứ đại gia tộc không phái cao thủ ra ngoài đuổi giết hắn sư phụ. Đợi đến Trương Cư Chính trở lại kinh thành, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng suy xét phút chốc, tiếp đó cho Lục Ngạn giải thích nói: "Nay liền cần chúng ta cho tứ đại gia tộc thực hiện đầy đủ áp lực, nay liền cần chúng ta cầm ý liễu vệ đem hết toàn lực đi làm. Chỉ có chúng ta đầy đủ thảm, đương triều đình ý chỉ đến thời điểm, công lao của chúng ta mới đủ đủ lớn." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dừng lại rất lâu, nghỉ ngơi một hồi, mới nói tiếp: "Chúng ta cùng Tạ Nghị khác biệt vẫn phải có, tại đụng tới tứ đại gia tộc thời điểm, Tạ Nghị có thể giết, hắn chắc chắn sẽ không dung tha, chuyện này với hắn tới nói, bảo đảm nhất. Mà đối với chúng ta tới nói, chúng ta không thể để tứ đại gia tộc người chết thương quá nhiều, bằng không thì không có đầy đủ lực nhân, triều đình còn phái không phái binh liền có nói, vậy chúng ta đám này cầm ý liễu vệ liền chết vô ích." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng tiếp tục cho Lục Ngạn phân tích đạo, hắn không biết mình thương thế phải bao lâu mới có thể khôi phục, cho nên giống như Lục Ngạn nói rõ được biết. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng tiếp tục nói, lời của phía trên chỉ là nói với ngươi nói mà thôi. Dù sao tứ đại gia tộc đằng sau còn có Bạch Liên giáo, còn có Gia Qua, chúng ta có thể đỡ bọn hắn liền đã rất tốt, cũng không trông cậy vào có thể giết quá nhiều. Cùng ngươi nói chuyện này, vạn nhất Tạ Nghị về sau giết đến hưng khởi, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, có thể ngăn đón liền ngăn đón một chút ta. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói xong cũng lắc đầu, chính mình là lo bỏ trắng răng, nghĩ xa như vậy, xem ra là thụ thương làm bị thương đầu óc. Lục Ngạn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, mặc dù hắn cảm thấy Tạ thiếu hiệp hắn không phải là giết người, liền xem như hắn cũng ngăn không được. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhắm mắt lại nói, vậy ngươi đi xuống đi. Nói nhiều như thế, hắn cũng mệt mỏi hỏng. Là, vậy đại nhân ngài nghỉ ngơi đi. Lục Ngạn con người lui ra khỏi phòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay Tạ Nghị cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng kiểm tra xong cơ thể, xách theo kiếm, cầm quyển sách, hướng về ao nước nhỏ bên cạnh cái đình đi đến. Chỉ thấy hôm nay cẩm y liễu vệ người đến người đi, so ngày bình thường náo nhiệt nhiều. Tạ Nghị ngăn lại một cái cẩm y liễu vệ vừa nói, vị huynh đệ kia, các ngươi đây là? Nguyên lai là Tạ thiếu hiệp à? Đây không phải còn có mấy ngày liền muốn qua Tết đi, các huynh đệ nghị bố trí một chút, thật tốt nhất. Cẩm y liễu vệ phát hiện là Tạ Nghị, vội vàng khách khí nói, an Tết à? Tạ Nghị thần sắc có chút hoảng hốt, vô ý thức hướng về cái đỉnh đi đến. Chỉ chốc lát, đi tới đỉnh Tạ Nghị lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Hoa Sơn phương hướng, trong lòng dâng lên mãnh liệt tưởng niệm chi tình. Rất muốn trở về Hoa Sơn a. Tạ Nghị phát ra một tiếng cảm thán. Hắn rất muốn giống lần trước một dạng, bước đồng trực tiếp chạy về Hoa Sơn. Nhưng mà, lần này không có nhạc bất quần lợi ấy, Tạ Nghị nếu là thực có can đảm chạy, tứ lại gia tộc người liền dám đem cẩm y liễu vệ cho đổ, tiếp đó phái người đi đem Trương Cư Chính làm thịt rồi. Thế cục này trong nháy mắt sẽ sập bàn. Cho nên, Tạ Nghị không dám đi. Hắn thở thật dài, quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng, không biết sư phụ đến kinh thành không có. Tạ Nghị trong lòng thầm nghĩ, hắn bây giờ thật muốn biết Nhạc Bất Quần tình huống, cũng không biết Nhạc Bất Quần có phải hay không giống như hắn, cũng đang suy nghĩ lấy Hoa Sơn. Có lẽ không thể nào. Tạ Nghị lắc đầu thầm nghĩ, Nhạc Bất Quần so với hắn kiên cường nhiều, làm sao lại nghĩ nhà đâu. Tạ Nghị cứ như vậy ở tại bên hồ nước trong đỉnh, ngẩn người một buổi chiều, thằng đến trời tối mới về đến gian phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Tạ Nghị tâm tình đều không thế nào tốt. Hôm nay chính là tuổi 30, Tạ Nghị đang tại Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong trước cửa cho hắn kiểm tra cơ thể. Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong cơ thể đang tại bài xuất tụ huyết, quá trình này đại khái cần một tháng trở lên. Tiếp đó chính là dài rằng giặc tu dưỡng quá trình, dùng bổ khí huyết thuốc, từ từ bổ dưỡng cơ thể, tu bổ kinh mạch hư hại, tu bổ thụ thương nội tạng. Quá trình này phải 2 đến 3 năm, ở giữa không thể đọc võ, bằng không thì rất có thể chết bất đắc kỳ tử. Tạ Nghị đem hắn tình huống từng cái hướng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng lời thuyết minh. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, ta cái mạng này có thể từ Diêm Vương trong tay bật lại, còn muốn cảm tạ Tạ thiếu hiệp y thuật cao siêu a. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cảm thán nói. À, đúng, mấy ngày nay gặp Tạ thiếu hiệp tâm tình ngươi không phải rất tốt, có phải hay không dưới tay người chọc giận ngươi mất hứng? Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng vấn đạo. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không có quan hệ gì với bọn họ, nguyên nhân là tự ta. Trần đại nhân không có việc gì mà nói, ta đi về trước. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, ân, có chuyện gì, nhất định muốn nói. Tạ Nghị gật gật đầu, rời đi Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bên này. Về đến phòng lấy ít bạc, xách theo Linh Nguyên Kiếm, rời đi cẩm y để vệ chỗ ở đại môn. Tạ Nghị chẳng có mục đích trên đường đi tới. Cảm thụ được càng lúc càng nồng nặc năm vị. Từng nhà cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, dán chữ phúc, treo câu đối. Tạ Nghị nhìn xem những thứ này, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Mua điểm đồ ăn vặt, mang theo điểm đồ Tết, lại mua chút rượu thủy, bất chi bất giác, trên tay liền treo đầy đồ vật. Tạ Nghị trở lại gian phòng của mình, suy nghĩ ngàn vạn. Lấy giấy bút, cho Ninh Trung Tắc viết phong thư, chủ yếu giảng chính mình nghe theo Nhạc Bất Quần phân phó đến Giang Nam, giảng một chút Giang Nam chuyện, chủ yếu là tốt khoe xấu che. Không dám nói là chính mình chạy tới Giang Nam, sợ bị mắng, liền lấy Nhạc Bất Quần làm một lần tấm mộ. Còn có chính là quan tâm một chút Hoa Sơn tình hình gần đây. Viết xong cho Ninh Trung Tắc tin, Tạ Nghị nghĩ nghĩ, cũng cho Nhạc Linh San viết một phong thư. Chủ yếu Giang Nam một chút phong cảnh, dân tộc phong tục, còn có một số sống phóng túng đồ vật, đồng thời hướng nàng cam đoan, lần sau trở về sẽ mang theo Giang Nam đặc sản trở về cho nàng. Viết xong những thứ này, Tạ Nghị liền đem phong thư giao cho Cẩm Y Liễu vệ, mượn nhờ bọn hắn con đường hướng Hoa Sơn đưa đi. Chương 65. An tiết sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Cẩm Y Liễu vệ trong chú địa bắt đầu đèn đuốc sáng trưng. Tạ Nghị nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, từ cửa sổ một cái xoay người, đi tới nóc phòng. Hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy cổ nhai ngõ cổ đèn đuốc sáng trưng, nhiều loại hoa đăng đèn màu tôn nhau lên thành thú, ánh đèn thời gian lập lòe, hai đồng hoan thanh tiếu ngự ở bên thai vang vọng. Tạ Nghị nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Tạ thiếu hiệp, một thanh âm ở phía dưới truyền đến. Tạ Nghị nhìn xuống, lại là Đỗ Long ở phía dưới gọi hắn. Xuống cùng huynh đệ nhóm uống rượu với nhau a. Đỗ Long ở phía dưới nói, tiếp đó thận trọng nhìn xem Tạ Nghị. Tạ Nghị trầm mặc một hồi, gật gật đầu, tiếp đó một cái xoay người, đi tới Đỗ Long trước mặt. Đỗ Long gặp Tạ Nghị xuống, cũng là một mặt cao hứng. Đi một chút, ta mang ngươi tới, còn tưởng rằng Tạ thiếu hiệp ngươi không cho lão Đỗ mặt mũi này đâu, làm hại vừa rồi ta một hồi lo lắng. Đỗ Long nói đưa tay liền muốn nắm ở Tạ Nghị bả vai. Tạ Nghị con mắt cong lên, theo dõi hắn tay. Đỗ Long ngượng ngùng nở nụ cười, tay thuận thế thu hồi lại, gãi gãi đầu, tiếp đó phía trước dẫn đường. Hai người tới Cẩm Y Liễu vệ chỗ ở phía trước trên đất trống. Lúc này, gần trăm tên Cẩm Y Liễu vệ cũng tại đất trống tụ tập, đủ loại ăn uống bày ra ở trên không mà bên cạnh trên mặt bàn. Mấy cái mời tới hồ cơ ở trên không trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới đám người từng trận reo hò. Nhìn thấy Đỗ Long mang theo Tạ Nghị đi ngang qua, nhao nhao nhường đường hành lễ. Lúc này Đỗ Long dẫn Tạ Nghị vừa hướng lấy bọn Cẩm Y vệ gật đầu ra hiệu, vừa hướng Cẩm Y Liễu vệ đại sảnh đi đến. Tạ Nghị giao giao hướng về Cẩm Y Liễu vệ đại sảnh nhìn lại, chỉ thấy Lục Ngàn cùng mấy cái Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, còn có mấy cái bụng vệ người ngồi ở chỗ đó. Ở giữa mấy cái xinh đẹp ca cơ ở nơi đó khiêu vũ. Cái này một trong một ngoài, tựa hồ trở thành hai thế giới. Tạ Nghị đứng bước, cũng không muốn đi vào góc náo nhiệt này. Tạ thiếu hiệp. Đỗ Long gặp Tạ Nghị không bằng, nghi ngờ quay đầu hỏi. Ngươi đi đi, ta ở lại đây rất tốt. Nói Tạ Nghị tiện tay trên bàn cầm một bầu rượu, tiếp đó tung người nhảy lên, đi tới đất trống bên cạnh trên một cây đại thụ, nhìn xem phía dưới cảnh tượng, từ từ ngẩn người. Đỗ Long gặp Tạ Nghị xoay người chạy đến trên cây, há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hướng đại sảnh chạy tới hồi báo đi. Tạ Nghị nhìn xem phía dưới cảnh tượng náo nhiệt, giơ lên trong tay bầu rượu, uống từ từ một ngụm. Đắng, cay, chát chát, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Nuốt xuống sau đó, một cỗ lửa nóng cảm giác từ miệng thẳng vào ngực bụng. Thật là khó uống, đây là Tạ Nghị lần thứ nhất uống lớn minh bên này rượu, liền xem như lời trước, hắn uống rượu số lần cũng không nhiều. Nhưng mà tình cảnh này, cũng chỉ có uống rượu mới có thể phát tiết trong lòng mình suy nghĩ phức tạp. Tạ Nghị nhìn xem phía dưới lặng lặng ngẩn người, tâm thần theo rượu thể tiến vào trong cơ thể. Cảm thụ được rượu thể tại thể nội tại tỷ vị mài hóa phía dưới, hóa thành khí cùng thủy. Thủy dưới hạ thể đi vào thận. Hơi nước ngược lên, chảy qua liều, nhân tâm bắt đầu nhiễu loạn tâm thần. Tại rượu cồn tác dụng phía dưới, Tạ Nghị lần thứ nhất cảm nhận được tâm thần đối với thân thể ảnh hưởng. Trong lúc bất chi bất giác, một bầu rượu còn không có uống xong, Tạ Nghị cũng tại trên cây ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, tại ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, Tạ Nghị chậm rãi mở mắt. Ta đây là uống say. Tạ Nghị lẩm bẩm. Yên lặng cảm ứng một chút tâm mạch của mình cùng trái tim, cảm thụ được khí huyết còn có chút nhiễu loạn. Liền biết hậu di chứng còn không có đi qua. Đây chính là uống rượu không, cũng không có gì ý tứ à, cũng không biết lệnh hồ sung như thế nào như vậy thích uống rượu. Tạ Nghị một bên từ trên cây xuống, một bên chửi bậy lệnh hồ sung. Một bên hoạt động cơ thể một bên đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bên này. Thái Dương vừa mới đi ra, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng liền đã đứng lên hoạt động. Xem ra đi qua lần này trọng thương, hắn cũng càng thêm xem trọng thân thể của mình. Tạ thiếu hiệp, tối hôm qua trải qua vẫn tốt chứ, dưới tay người không có chậm trễ a. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hướng về Tạ Nghị chào hỏi, tối hôm qua hắn cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Rất tốt. Tạ Nghị gật gật đầu, nói tóm lại, tối hôm qua hắn trải qua thật vui vẻ.
Vậy là tốt rồi.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê bắt đầu. Tạ Nghị làm theo thông lệ cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng kiểm tra cơ thể, tiếp đó liền trở lại phòng của mình. Sau đó mấy ngày, Tạ Nghị đều đang lặng lặng địa cầu kiếm. Tứ đại gia tộc người tựa hồ cũng tại ăn Tết, cũng không có phái người tới khiêu khích. Cứ như vậy, đại gia tại năm này vị bên trong an tâm qua tốt năm. Sáng sớm ngày hôm đó, Tạ Nghị đang luyện kiếm. Đi qua mấy ngày nay luyện tập, hắn đã có thể đem kiếm mang bình thường dùng ra, vì chính mình tăng lên một cái đối địch thủ đoạn. Một cái tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó ở bên cạnh dừng lại. Tạ Nghị chậm rãi thu thế, thở hắt ra, trường kiếm vào vỏ. Tiếp đó quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đô Long đứng ở nơi đó. Kỳ thực không cần nhìn Tạ Nghị liền biết, lúc này tới tìm hắn cũng chỉ có Đô Long, hắn đã trở thành Tạ Nghị chuyên dụng liên lạc viên. Hơn nữa tới tìm hắn, bình thường đều là liên quan tới tứ đại gia tộc chuyện. Bởi vì chỉ có chuyện như vậy, Cẩm Y Liễu vệ mới có thể không giải quyết được, tiếp đó đến tìm chính mình hỗ trợ. Như thế nào? Tạ Nghị vấn đạo. Tạ thiếu hiệp, tứ đại gia tộc bên kia cho ngươi xuống chiến thiếp. Đỗ Long từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Tạ Nghị. Tạ Nghị đưa tay tiếp nhận, chiến thiếp. Chú trọng như thế sao? Mở sách ra, chỉ thấy bên trong viết, Tạ thiếu hiệp, nghe qua ngươi kiếm pháp cao siêu, có tiểu kiếm thần danh xưng. Còn lại thở nhỏ tập võ, đến nay đã có nhiều hơn 10 năm, tự hỏi kiếm pháp còn qua được. Ở đây mời ngươi tại 3 ngày sau, tại trong thành Tô Châu, luận võ giao lưu. Tái ngoại Mục Cao Phong. Mục Cao Phong. Tạ Nghị cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Ngươi nghe nói qua Mục Cao Phong cái tên này sao? Tạ Nghị hướng về Đỗ Long vấn đạo. Tạ thiếu hiệp, cái tên này tại hạ thật đúng là chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá Lục đại nhân đã phái người đi tra, ngươi yên tâm. Đỗ Long nói. Tạ Nghị gật gật đầu, tại tình báo phương diện, Cẩm Ý Liễu vệ vẫn là đáng tin cậy. Vậy thì trả lời bọn hắn a. Tạ Nghị đem chiến thiếp đưa cho Đỗ Long. Hảo, cái kia Tạ thiếu hiệp ngươi tiếp tục luyện kiếm a, ta trước hết cáo lui. Đỗ Long nói. Tạ Nghị gật gật đầu, nhìn xem Đỗ Long rời đi. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn lên bầu trời, âm thầm suy tư. Mục Cao Phong, là hắn sao? Tạ Nghị nhớ đến một người. Ở trong nguyên tắc tựa hồ cùng Lâm Bình Chi từng có dây dưa, là cái người gù. Có phải hay không dùng kiếm liền không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tựa hồ cái kia người gù bên trong tựa hồ chứa độc dược. Nếu là như vậy chàng tỷ đấu này liền có ý tứ. Giang Nam tứ đại gia tộc tựa hồ không có thành thật như vậy a, bất quá cái này cũng nói xuôi được, bọn hắn có lẽ cảm thấy không làm gì được chính mình. Muốn kiếm tẩu thiên phong, dùng một chút bảng môn tà đạo đem Tạ Nghị giải quyết đi. Tất nhiên nhìn thấu mưu kế của bọn hắn, cái kia hẳn là như thế nào lợi dụng đâu. Muốn hay không cùng Cẩm Ý Liễu vệ bọn hắn nói một chút. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy tính toán. Dù sao bây giờ chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Nếu là bất động thanh sắc, theo tứ đại gia tộc xáo lộ đi. Đến lúc đó cũng liền có thể giết cái Mục Cao Phong cái này tựa hồ thu hoạch quá nhỏ. Phí hết lớn như vậy kình, liền giết cái không biết nơi nào xuất hiện tà đạo cao thủ, cái này có chút không có ý nghĩa. Tạ Nghị càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát không nghĩ, tùy cơ ứng biến á trở về phòng đi xem xét đi. Lúc chiều, Lục khoảng 1000 đến Tạ Nghị ở đây. Tạ thiếu hiệp, Mục Cao Phong tình báo đã tra được. Lục Ngàn nói. Tạ Nghị đứng dậy, cùng Lục khoảng 1000 đến bên ngoài gian phòng. Nói một chút. Tạ Nghị hướng về phía Lục Ngàn nói, Mục Cao Phong là tứ đại gia tộc người tìm đến tà đạo cao thủ, kỳ nhân thân hình mập lùn, gập cong lưng quổng, sử chính là một cái đả kiếm, nghe nói là tái ngoại cao thủ nổi danh. Lục Ngàn thanh cái này nửa ngày tra được tin tức nói cho Tạ Nghị biết. Tạ Nghị gật gật đầu, mặc dù chỉ là rất thông thường tin tức, nhưng mà Cẩm Y Liễu vệ có thể tại nửa ngày bên trong tra được đã không dễ dàng. Tạ Nghị chỉ cần biết rằng là những gì mình biết cái kia Mục Cao Phong liền tốt, chỉ cần đề phòng đối phương phía sau lưng cái kia tảng, nên vấn đề không lớn. Chương 66. Trong thành giao đấu ân, khổ cực Lục đại nhân. Tạ Nghị hướng về Lục Ngàn khách sáo một câu, có thể giúp đến Tạ thiếu hiệp liền tốt, cái kia không có việc gì, hạ quan trước hết đi làm chút chuẩn bị. Lục Ngàn nói, ân, cái kia Lục đại nhân ngươi đi làm việc trước đi. Tạ Nghị gật gật đầu. Thời gian trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tạ Nghị tại Đông đảo Cẩm Y Liễu vệ mở đường bên trong, đi tới thành Tô Châu trung ương. Trong thành đã xây dựng một cái lớn bằng gỗ lôi đài, lôi đài xung quanh trên ghế đã tụ tập trong thành Tô Châu các giới danh lưu. Cẩm Y Liễu vệ mấy cái cao tầng còn có tứ đại gia tộc người đã phân biệt tại lôi đài hai bên ngồi xuống. Tạ Nghị hướng về nhìn một phía, cảnh tượng này, không khí này, càng thêm giống tranh tài trao đổi. Hắn nhìn về phía đối diện tứ đại gia tộc người, không biết bọn hắn đang có ý đồ gì. Chỉ thấy đối diện tứ đại gia tộc cũng đã đến đông đủ, mỗi tơ lụa càng nhiều như cái thương nhân, mà không phải một phương thế lực cao tầng. Tạ Nghị nhìn xem trên đài mọi người tại nơi đó lẫn nhau khách sáo lấy, hoàn toàn nhìn không ra lẫn nhau đối địch thân phận. Chỉ cảm thấy vô vị, ôm linh nguyên kiếm, tựa tại trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Tạ Nghị bị một hồi tiếng hoan hô đánh thức. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tứ đại gia tộc trung niên nam nhân trên đài, đang tại hướng bốn phía ôm quyền. Tạ Nghị nhìn xem loại này yếu lĩnh đạo nói chuyện tư thế, lại nhắm mắt lại. Đúng lúc này, Đỗ Long ở bên cạnh đẩy Tạ Nghị. "Tạ thiếu hiệp, hắn đang gọi ngươi đâu?" Tạ Nghị mở to mắt, nghi hoặc nhìn Đỗ Long. Đỗ Long dùng ngón tay chỉ trên đài. Đúng lúc này, Tạ Nghị mới nghe được trên đài nói, "Cho mời Tạ Nghị, Tạ thiếu hiệp lên đài một lần." Tạ Nghị nghe lông mày nhíu một cái, bọn hắn lại đang làm ý đồ xấu gì? Bản năng, Tạ Nghị cũng không muốn đi lên. Vừa đi lên liền sẽ lâm vào bọn hắn xáo lộ bên trong. Bất kể như thế nào, Tạ Nghị thủy chung là cảm thấy bọn hắn là địch nhân của mình, mà lại là không thể điều hòa cái chủng loại kia. Cho nên, một khi có cơ hội giết mình, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu đã như thế, cái kia hà tất đi theo đối phương xáo lộ đi? Tạ thiếu hiệp. Đỗ Long nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị phủi hắn một mắt, ta không nghe thấy. Trên đài âm thanh tiếp tục truyền đến, xem ra Tạ thiếu hiệp tựa hồ không có đến a. Nói trên đài nam tử hướng Tạ Nghị nhìn bên này một mắt. Tạ Nghị không nhìn ánh mắt của hắn, làm bộ không nhìn thấy. Ta xem là không dám tới a, còn cái gì tiểu kiếm thần, ta xem bất quá là chỉ là hư danh hạng người. Tại Tạ Nghị đối diện dưới lôi đài truyền ra thanh âm như vậy. Đối diện nói xong, liền có người đi theo phát ra trận trận hư thanh. Tạ Nghị dương mắt nhìn lên, cái này là ngay cả phép khích tướng đều dùng đi ra a, nếu là thuận tay mà nói, Tạ Nghị không ngại đem cái miệng túi ra hỏa làm thịt. Nhưng mà tên kia rõ ràng cũng biết lợi hại, nói dứt lời liền trốn ở trong đám người, liền đầu đều không lộ. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, tính toán, người đi tìm. Tạ thiếu hiệp, bọn hắn nói đến thật khó nghe, ta đi dạy dỗ một chút bọn hắn. Đỗ Long ở bên cạnh tức giận tới mức ồn ào. Vậy ngươi đi đi. Tạ Nghị nhìn hắn một cái. A, cái này, tại hạ không phải là không muốn đi, chính là sợ bạn nhất đánh không lại, đây không phải ném ngài khuôn mặt đi. Đỗ Long ngượng ngùng nở nụ cười. Muốn ném cũng là ném các ngươi cầm ý liễu vệ khuôn mặt, cùng ta có quan hệ gì? Tạ Nghị phủi hắn một mắt. Sau đó tiếp tục nói, yên tâm, chỉ cần ngươi đem hắn giận ra, chuyện về sau liền giao cho ta. Cái này, cái này Đỗ Long xoa xoa tay, có chút do dự. Sợ hàng, ngươi cái này bách hộ là thế nào lên làm? Tạ Nghị bất đắc dĩ quay đầu đi. Bị Tạ Nghị đâm một phát kích, Đỗ Long khẽ cắn môi nói, Tạ thiếu hiệp, vậy ta lên rồi, có ứng phó không được cao thủ, ngươi phải mau cứu ta. Yên tâm. Tạ Nghị gật gật đầu. Đỗ Long nhảy lên một cái, đi tới trên lôi đài, nổi giận gầm lên một tiếng, vừa rồi cái nào miệng túi, dám lên hay không tới cùng đại gia đánh một trận. Vị này cẩm ý liề vệ đại nhân, tục ngữ nói, dân không đấu với quan, ngươi dạng này chúng ta đám này thảo dân cũng không dám cùng ngươi đánh. Cái kia bên cạnh nam tử trung niên nói. Đỗ Long nghe nói như thế, từng thanh chính mình cẩm ý liề vệ trang phục triệt tiêu, bớt nói nhảm, đến cùng có đánh hay không. Nam tử trung niên thấy thế, hướng về dưới đài nháy mắt. Lập tức liền có một cái cầm trong tay lang nha bổng đại hán nhảy lên lôi đài. Tạ Nghị tại dưới đài thấy lông mày nhíu một cái, mặc dù song phương cũng là thân hình cao lớn hạng người, nhưng bằng cảm giác, Đỗ Long hẳn không phải là người kia đối thủ. Dù sao Đỗ Long trình độ Tạ Nghị hiểu rõ, hoàn toàn cùng thân hình của hắn không liên quan, là một cái hàng lợm mà thôi, cũng liền có thể lừa gạt một chút người khác. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị dưới chân một điểm, tung người nhảy lên liền đi đến trên lôi đài. Tiếp đó vô vô Đỗ Long thân thể, ra hiệu hắn xuống. Đỗ Long hiểu ý, lập tức gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài. Lúc này người ở dưới đài thấy thế lập tức nghị luận ầm ĩ, trên đài nam tử trung niên thấy thế cũng là lập tức ngăn cản Tạ Nghị, Tạ thiếu hiệp, vừa rồi gọi ngươi ngươi không đáp ứng, bây giờ lại tạm thời thay người, cái này tựa hồ không phù hợp quy củ a. Tạ Nghị nhìn xem ngăn lại mình người, lông mày nhảy một cái, trong tay linh nguyên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đem người trước mắt tay sóng vai chặt đứt. Tay gãy bay tứ tung, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Nam tử trung niên sững sờ một hồi, mới đang đau nhức bên trong phản ứng lại, trực tiếp ngã xuống đất lăn lộn kêu rên. Trung quanh lôi đài trong nháy mắt xôn xao nổi lên bốn phía, nghĩ không ra trong nháy mắt, liền có người trọng thương ngã xuống đất, hơn nữa còn là phía trước làm trọng tài người. Cái này thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Thẳng đến người trên đất tiếng kêu rên dần ngừng lại, Tạ Nghị mới hỏi, phòng thủ lại quý củ, ngươi sao? Tạ Nghị đã sớm trước mắt người không vừa mắt, hắn tại trong bất chi bất giác, làm cho tất cả mọi người cảm thấy nên phòng thủ hắn cái gọi là quý củ. Đây là một cái đùa bỡn trong lòng cao thủ, dùng dư luận, làm cho tất cả mọi người đều dựa theo ý nghĩ của hắn đi. Tạ Nghị chỉ có thể nhất lực phá vật pháp, một kiếm đem hắn trọng thương, phá hắn cục. Bất kể như thế nào, cũng không thể theo ý nghĩ của hắn đi. Thuận tiện lại giả bộ một so, cảm giác cũng không tệ lắm. Tạ Nghị không trông cậy vào hắn trả lời, nhìn về phía đối diện cầm trong tay lang nha bổng người, ngươi muốn đánh sao? Cầm trong tay lang nha bổng đại hán vốn còn muốn nói vài lời cứng rắn lời nói, nhưng nhìn Tạ Nghị ánh mắt, sau khi cân nhắc hơn thiệt, quay người nhảy xuống lôi đài. Tạ Nghị lườm người trên đất một mắt, nghĩ, vẫn là chạm thảo trừ căn a, liền kiếm đều chẳng muốn dùng, một cước đem cổ của hắn đá nát, thuận tiện đem thi thể của hắn đá phải dưới đài. Tiếp đó trên đài nhắm mắt không nói. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lúng túng không thôi, bốn phía lôi đài các giới danh lưu liếc nhau, nhao nhao nhìn lên náo nhiệt. Cẩm Y Liễu vệ đám người càng thêm sẽ không đi để ý tới, bọn hắn chắc chắn đứng tại Tạ Nghị bên này. Chỉ còn lại tứ đại gia tộc người, sắc mặt âm trầm túi đầu thương lượng. Lập tức có người cùng tùy tùng thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó một lát sau, mới có một người bay người lên trên lôi đài. Tạ Nghị mở mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới thân hình béo ụt, gập cong lưng còng, phía sau lưng nâng lên một cái bọc lớn. Tóc thưa thớt, cầm trong tay một cái đầu rồng quái trượng. Đây chính là một cao phong a, Tạ Nghị thầm nghĩ lấy một cao phong tình báo. Ánh mắt không khỏi đánh giá một phen nặng của hắn cùng phía sau lưng. Một cao phong nhìn xem Tạ Nghị, âm thanh khàn khàn nói, "Tạ thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh a, một mùa ở xa tái ngoại đều có thể nghe được thanh danh của ngươi. Hôm nay đi tới Trung Nguyên, cùng ngươi giao đấu một hồi, hy vọng đừng cho một mùa thất vọng mới tốt." Tạ Nghị ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, chỉ là trường kiếm trực chỉ, không có nửa câu nói nhảm ý tứ. Một cao phong gặp Tạ Nghị không có đáp lời, nhìn xem hắn phong thái anh tuấn bộ dáng, suy nghĩ lại một chút chính mình tướng mạo. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia xấu hổ chi sắc, hận không thể đem Tạ Nghị chém thành muôn mảnh. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, tất nhiên Tạ thiếu hiệp xem thường ta cái này tái ngoại người cũ, vậy chúng ta tiện tay phía dưới so tài a. Chương 67. Giải quyết một cao phong. Một cao phong nói cơ thể có giúp, giống như một cái hình cầu, hướng về Tạ Nghị lăn qua tới. Tạ Nghị lần thứ nhất nhìn thấy phương thức công kích như vậy, lập tức tâm thần căng cứng, dưới chân điểm nhẹ, giống như du ngư hướng bên cạnh tránh đi. Một cao phong vượt qua Tạ Nghị sau đó, thân hình giãn ra, một cái lên nhảy, sau đó tiếp tục co người lên hướng về Tạ Nghị lăn tới. Tạ Nghị tiếp tục né tránh. Mấy lần sau đó, Tạ Nghị cũng bình tĩnh lại. Một cao phong phương thức công kích chính xác kỳ lạ, nhưng mà đối với Tạ Nghị tới nói, vẫn là quá chậm. Tạ Nghị đứng vững cơ thể, không né tránh nữa, tâm thần bảo tĩnh, tiến vào thủy chi ý cảnh trạng thái. Trường kiếm xoay tròn, chống đỡ quay lại đây viên thịt. Tiếp đó mượn lực lui lại. Lúc này một cao phong mới từ viên thịt bên trong nô ra nạn của hắn, muốn xuất kỳ bất ý đánh lén Tạ Nghị. Đáng tiếc Tạ Nghị lui quá nhanh, đồng thời tại ý cảnh góc nhìn phía dưới, một cao phong động tác nhìn một cái không sót gì. Nạn của hắn bị Tạ Nghị dễ dàng cản lại. Một cao phong tiếp tục nhấp nô cơ thể, hướng Tạ Nghị đánh tới. Tạ Nghị đang lùi lại đồng thời, thể nội nội lực bắt đầu xoay tròn, khí huyết cũng tại gia tốc vận hành, cơ thể cũng tại xoay tròn. Hắn đang lặng lẽ ngưng kết sát chiêu của mình. Ngay tại Tạ Nghị thối lui đến bên lôi đài bên trên quay người hướng bên cạnh mà đi thời điểm, hướng về Tạ Nghị quay lại đây một cao phong đột nhiên tăng tốc độ, tiếp đó nhảy đến trên không. Trên không trung rỗi người ra, trong tay quải trượng nửa phần trước cũng bắt đầu dụng, từ trong rút ra một cây đoản kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đâm về Tạ Nghị. Trên không trung một cao phong nhìn xem tránh cũng không thể tránh Tạ Nghị, trên mặt lộ ra khoái ý vô cùng nụ cười. Vì cơ hội này, hắn chuẩn bị rất lâu, cuối cùng tại Tạ Nghị thối lui đến bên lôi đài bên trên lúc tìm được cơ hội. Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tạ Nghị nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đoản kiếm, trong lòng không chút kinh hoàng. Thân hình một cái xoay tròn, lên một lượt nửa người phía bên phải bên cạnh ngã xuống. Tay phải trường kiếm trên lưỡi kiếm, lóng lánh nhẹ nhẹ kiếm mang. Một kiếm hướng về trước người đoản kiếm chém tới, giống như cắt đậu hũ, không có chút nào trở ngại. Một cao phong đoản kiếm liền bị chém thành hai tiết. Đồng thời, chạm xuống trường kiếm hướng về phía còn không có tình hồn lại một cao phong từ dưới chui lên chém tới. Lóng lánh kiếm mang không trở ngại chút nào xẹt qua tay phải của hắn cùng cổ. Tại máu tươi đem hắn hướng thành tam tiết phía trước, Tạ Nghị thuận thế dưới chân điểm nhẹ, xa xa rời đi bên lôi đài bên trên. Đứng tại giữa lôi đài, nhìn xem một cao phong chia tam tiết, mang theo một lời nhiệt huyết, đem dưới lôi đài người xem phun ra cái cầu huyết lâm đầu. Tạ Nghị nhìn quanh một chút, may mắn không có ở cẩm y liễu vệ bên kia, bằng không thì chính là ngộ thương đồng đội. Ngay tại Tạ Nghị thu kiếm vào vỏ sau đó, bốn phía lôi đài mới bộc phát ra từng đợt ồn ào. Nghĩ không ra mới vừa rồi còn đang dây dưa hai người, trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, một người trong đó còn chết thảm như vậy. Mọi người nhìn về phía Tạ Nghị ánh mắt không khỏi mang theo một tia sợ hãi. Nghĩ không ra Tạ Nghị dáng dấp thanh thanh tú tú, hạ thủ ác như vậy. Lúc này mới bao lâu a, trên tay hắn liền chết hai người. Này chỗ nào vẫn là cái gì kiếm thần a, rõ ràng chính là một cái sát tinh a. Tạ Nghị cũng không có quản phía dưới ồn ào, mà là thu hồi trường kiếm sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía tứ đại gia tộc phương hướng. Trong lòng suy nghĩ như thế nào lại giết mấy người, làm lớn như vậy chẳng diện, mới chết mất hai người, quá lãng phí cơ hội này a. Tứ đại gia tộc bốn cái chủ sự người, tại Tạ Nghị nhìn qua thời điểm, liên tục hướng phía sau tránh đi, liền đem sau lưng cái ghế đụng đổ, liên tục ngã xuống đều không để ý tới. Vội vàng trốn ở người đứng phía sau trong đám, tựa hồ dạng này mới có thể cho bọn hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Bọn hắn ngày bình thường không phải không có gặp qua người chết, theo lý thuyết không nên chật vật như vậy. Nhưng mà Tạ Nghị loại này một kiếm đem người chém thành tam tiết phương thức quá có lực uy hiếp. Tại Tạ Nghị nhìn về phía bọn hắn thời điểm, tựa như hắn cũng biết xông lại, đem bọn hắn trực tiếp chém thành tam tiết đồng dạng. Sợ đến bọn hắn chỉ có thể liên tục tránh né. Nói thật, lo lắng của bọn hắn không phải là không có đạo lý. Tạ Nghị chính xác nghĩ tới trực tiếp xông qua đem tứ đại gia tộc mấy người làm thịt rồi. Nhưng mà tưởng tượng, một phương diện mấy cái này hẳn không phải là gia tộc tộc trưởng, giết không có ý gì. Một phương diện, mấy người cũng không có võ công tại người, đối với Tạ Nghị tới nói, giết mấy cái người bình thường, nếu như không phải đặc biệt có bắt buộc, hắn cũng lười động thủ. Này mới khiến mấy người nhặt được một cái mạng. Ngay tại Tạ Nghị nhìn chằm chằm đối diện quan sát thời điểm, sau lưng mấy cái cẩm y hệ vệ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp đó Lục Ngàn một tiếng quát lớn, "Động thủ!" Chu vi quan trong dân chúng, xông ra vô số người mặc thường phục người, cầm trong tay tu xuân đao, hướng về tứ đại gia tộc người đánh tới. Rõ ràng người của cẩm y vệ đã sớm tại bốn phía mai phục tốt. Tạ Nghị sau lưng cẩm y liễu vệ cùng mấy cái bách hộ, thậm chí Lục Ngàn bản thân cũng đều giết đi lên. Lúc này Tạ Nghị mới phản ứng được, nguyên lai trước đó Lục Ngàn nói tới chuẩn bị là cái này, a xem ra kế hoạch không thiếu thời gian a. Tạ thiếu hiệp, ngươi vẫn tốt chứ? Lúc này Tạ Nghị bên cạnh truyền tới một âm thanh. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tạ Nghị kinh ngạc quay đầu, ngươi như thế nào không có đi? Chỉ thấy Đỗ Long xách theo tu xuân đao, an an ổn ổn đứng tại Tạ Nghị bên cạnh, không có chút nào muốn đi hỗ trợ ý tứ. Đỗ Long nghe được Tạ Nghị nói như vậy, ngượng ngùng cười cười, đây không phải ngài bên này không có người phục dịch sao? Hơn nữa người cũng đủ rồi, không dùng được ta. Tạ Nghị nghe lắc đầu liên tục, ta cái này cũng không dùng người chiếu cố, nhặt bà ổ ngựa ái nên làm gì liền làm cái đó đi, đừng cầm ta làm bia đỡ đạn. Nói không tiếp tục để ý cái này sợ hàng, bắt đầu đánh giá trước mắt chiến trường, xem có hay không đáng giá xuất thủ mục tiêu. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, lao ra, ngươi đi mau. Chỉ thấy giữa sân vọt lên một người hán tử, người mặc quần áo thông thường, khuôn mặt phổ thông, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng lại cầm trong tay song roi, vừa rồi một tiếng kia quát lớn, truyền khắp toàn trường, rõ ràng nội công cũng là cực kỳ thâm hậu. Đây cũng là một cái nhất lưu cảnh giới cao thủ. Xem ra Giang Nam địa khu nhất lưu cảnh giới cao thủ thật sự là không thiếu, a động một chút lại xuất hiện một cái, để Tạ Nghị có loại nhất lưu cảnh giới cao thủ rất giá rẻ ảo giác. Ngay tại Tạ Nghị trong đầu thoáng qua đủ loại suy nghĩ thời điểm, cầm trong tay song roi nam tử, một cái phóng lên trời sau đó, trên không trung hai tay giang ra, một cái nhẹ nhàng xoay tròn, hướng về cẩm y liễu vệ bên kia lướt tới. Chỉ chớp mắt liền đi đến Lục Ngàn trước mặt, tiếp đó một roi đánh vào Lục Ngàn trên đao, liền đao cùng một chỗ, trực tiếp đánh vào Lục Ngàn ngực. Tiếp đó một cái khác quất tại Lục Ngàn phân bụng, để hắn mấy cái bổ nhào lộn ra ngoài, trong nháy mắt không còn động tĩnh. Phen này động tác thấy Tạ Nghị hít vào một ngụm khí lạnh. Một bộ này xuống, nếu là sau đó không có Tạ Nghị cứu chữa, Lục Ngàn liền có thể tuyên cáo lành lạnh. liền xem như Tạ Nghị ra tay, vậy cũng phải nằm lên mấy tháng mới được. Tạ Nghị thấy thế liền đội vàng tiến lên đi ngăn lại đối phương, bằng không thì dựa theo địa bộ này, ra hỏa này vài roi xuống, Cẩm Y Liễu vệ vừa tỉnh lại thế cục liền phải trong nháy mắt sập bàn. Cầm roi nam tử nhìn thấy Tạ Nghị tới, lập tức dựng lên song roi, che chở sau lưng mấy cái tứ đại gia tộc người chậm rãi lui lại. Nam tử nhìn xem Tạ Nghị nói, "Tạ kiếm thần, có thể hay không buông tha ta phía sau mấy người, tại hạ nguyện ý thúc thủ chịu trói." Tạ Nghị nghe hắn xưng hô, không khỏi mím môi một cái, xưng hô này càng lúc càng lớn, cảm giác có chút không đỡ nổi. Phía trước vẫn là tiểu kiếm thần đâu, lúc nào thăng cấp? Nhìn xem nam tử trước mắt, Tạ Nghị nói, "Mặc dù không biết ngươi vì cái gì liều chết che chở bọn hắn, nhưng mà chúng ta lập trường khác biệt, ta không có khả năng thả bọn hắn. Lòng trung thành của ngươi để ta rất khâm phục, nhưng mà, rất xin lỗi, ta không thỏa mãn được yêu cầu của ngươi." Cầm roi nam tử nhìn xem Tạ Nghị, ánh mắt ngưng trọng thở hắt ra, hướng về phía người đứng phía sau nói, "Lao ra, ân tình của ngươi, ta Tần Tùng báo, ta ngăn lại hắn, các ngươi đi nhanh đi." Phía sau hắn trong mấy người một cái gầy gò nam tử trung niên, dưng dưng gật đầu, tiếp đó tại mấy người hộ vệ dưới, hốt hoảng rời đi. Tạ Nghị nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, thầm nghĩ đến, vẫn là con cá lớn đâu, bất quá nhìn xem đội tới Cẩm Y Liễu vệ, cũng sẽ không xen vào nữa. Tin tưởng đám kia Cẩm Y Liễu vệ so với mình biết được những người kia giá trị. Chương 68. Khó gặp cao thủ. Tạ Nghị thu hồi tâm thần, nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt. Cầm roi nam tử một cái dậm chân, phóng tới Tạ Nghị, tiếp đó một cái nhẹ nhàng xoay tròn, trong tay roi sắt hướng Tạ Nghị quét tới. Tạ Nghị tâm thần bảo tĩnh, trường kiếm xoay tròn, sức mạnh hướng trường kiếm ngưng kết. Ý cảnh tâm mắt bên trong, chỉ thấy roi sắt trong nháy mắt liền đem Tạ Nghị quanh thân khí lưu đánh nổ, tiếp đó hung hăng roi tại Tạ Nghị trên trường kiếm. Đánh Tạ Nghị trường kiếm run không ngừng, một roi sau đó, nam tử xoay người một cái tay khác lại là mở roi, đánh vào Tạ Nghị trên trường kiếm. Cực lớn chấn kinh truyền đến, khiến cho Tạ Nghị toàn thân run rẩy. Tạ Nghị trong lòng cả kinh, thầm nghĩ khinh thường. Tạ Nghị trong nháy mắt liền biết chính mình khinh thường, có thể là chính mình gần đoạn thời gian thắng lợi, để chính mình kiêu ngạo. Cũng có thể là đối phương tội phồng, để Tạ Nghị đắc ý tự mãn. Tóm lại, Tạ Nghị tự mãn để hắn trong nháy mắt lâm vào nguy cơ sinh tử. Mắt thấy đối phương lại là xoay người một cái, roi thứ ba hướng về Tạ Nghị quét tới. Tạ Nghị biết, một roi này lại đánh vào bên trên kiếm của mình, cái kia kiếm liền sẽ bị chấn đi. Như vậy chính mình liền chắc chắn phải chết. Tạ Nghị nghĩ tới đây, thể nội nội lực lao nhanh vận chuyển, cơ thể hướng về đằng sau đánh tới. Tại một cái đụng này phía dưới, sau lưng khí lưu giống như là đã biến thành cứng rắn vách tường. Tạ Nghị biết, đây là chính mình trong nháy mắt tốc độ đề cao đến cực hạn kết quả. Không do dự, nửa người trên hướng phía sau gãy đi, nội lực tại dưới chân bộc phát, giống như là một đầu bị hoảng sợ cá kiếm, trong nháy mắt hướng phía sau thoát ra mấy trượng khoảng cách, thoát ly cầm roi nam tử thế công phạm vi. Tạ Nghị chưa tỉnh hồn dừng bước lại, cảm thụ được thể nội kinh mạch truyền đến tí tí đau đớn, đó là kinh mạch vận chuyển tới cực hạn tạo thành tổn thương. Tạ Nghị ngưng trọng nhìn xem lần nữa đánh tới trễ roi nam tử, hít sâu một hơi, thân hình xoay tròn, làm theo nội lực, khí huyết, thể lực, còn có quanh thân khí lưu, bốn giả điệp ra đến trường kiếm trên thân. Song phương giống như hai cái xoay tròn vòi rồng, cấp tốc va chạm sau đó, lại nhanh chóng tách ra. Tách ra là Tạ Nghị cố ý gây nên, bởi vì hắn không dám để cho chính mình lâm vào đối phương phân liên chiêu bên trong. Lại một lần nữa va chạm sau đó, Tạ Nghị trường kiếm ngưng tụ ra tí tí kiếm mang. Tiếp đó song phương lần nữa hướng về đối phương phóng đi. Lần thứ ba trường kiếm và roi sắt giao phòng, Tạ Nghị lần này không có sử dụng thân kiếm va chạm, mà là dùng vải đẩy kiếm mang lưới kiếm nên đón tiếp lấy. Một lần im lặng giao phòng, đem đối phương roi sắt chặt đứt. Cầm roi nam tử phản ứng rất nhanh, tại roi sắt bị chém đứt trong nháy mắt, liền đem một cái khác roi sắt quét tới. Tạ Nghị đồng dạng phản ứng cấp tốc, tại cảm ứng được của mình kiếm tại chặt đứt roi sắt sau đó sức mạnh đã không đủ để lại chém đánh gãy một cái khác roi sắt. Trường kiếm trực tiếp xê dịch phương vị, mũi kiếm nhắm ngay quét tới roi sắt. Đồng thời, tâm thần ngưng tụ vào trên trường kiếm, đem trên thân kiếm lực lượng cuối cùng vận tại mũi kiếm. Bang! Tạ Nghị bị một roi này đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà đối phương một cái khác roi sắt cũng bị Tạ Nghị mũi kiếm điểm đứt mất. Cầm roi nam tử mắt thấy vũ khí của mình đều bị chém đứt, vội vàng tung người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng xoay tròn, nghĩ muốn trốn khỏi. Tạ Nghị thấy thế, vội vàng sử dụng cá bơi thân pháp, nhanh chóng đi tới trước người đối phương, trường kiếm trong tay theo một huyền diệu góc độ, hướng về đối phương cổ họng mà đi. Cầm roi nam tử cầm trong tay roi gãy chặt lại. Tạ Nghị tại hắn roi gãy bên trên mượn lực xoay tròn lùi lại, tiếp đó quay người tụ lực, trên trường kiếm mặc dù chưa kịp ngưng kết kiếm mang, nhưng cũng trở nên sắc bén rất nhiều. Trường kiếm trực chỉ, chấn khai chặt lại roi gãy, đâm vào đối phương cổ họng. Tạ Nghị rút kiếm lùi lại, tiếp đó thu kiếm vào vỏ. Nhìn đối phương mang theo mở mịt ánh mắt, ở băng ngã xuống đất. Tạ Nghị nhìn xem ngã xuống đất cầm roi nam tử, ánh mắt có chút phức tạp. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra khâm phục chi ý đối thủ, nhưng mà cũng không biết đây là đối phương thiết kế hay là thật là chân tình thật ý. Dù sao trong chiến đấu mới vừa rồi, cầm roi nam tử biểu hiện ra thế nhưng là không có đơn thuần như vậy. "Ngươi gọi Tần Tùng đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi." Tạ Nghị hướng về phía ngã xuống đất thi thể nói. Đến cuối cùng, Tạ Nghị cuối cùng nhớ kỹ tên của đối phương. Không biết Tần Tùng ở dưới cựu tuyển là cảm thấy bi ai vẫn là tự hào. Tạ Nghị nắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Cẩm Y Liễu vệ tại bốn phía bắt tứ đại gia tộc người, dân chúng cũng tại chạy trốn tứ phía, sợ bị liên lụy. Tạ Nghị nhặt bạ thờ y không có gì đáng giá chú ý cao thủ, cũng không để ý nữa. Xoay người lại đến Lục Ngàn trước mặt. Mấy cái Cẩm Y Liễu vệ đang vây ở trước mặt hắn, thế nhưng là không có biện pháp. Có người đã đỏ lên hốc mắt, rõ ràng cho rằng bọn họ Phó Thiên Hộ không cứu nổi. Tạ Nghị đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy Lục Ngàn trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, đồng thời còn phát ra a a âm thanh. Ánh mắt cũng bắt đầu tan rã. đúng là một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Mấy cái cẩm y liễu vệ gặp Tạ Nghị tới, nhao nhao cung kính hành lễ, Tạ thiếu hiệp. Đồng thời dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, giống như là cứu chữa Trần đại nhân một dạng. Tạ Nghị hướng về phía bọn hắn gật gật đầu, bây giờ không có thời gian để ý tới bọn hắn. Tạ Nghị ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm một trống rỗng đồ vật, nhưng mà rõ ràng, thời đại này, loại vật này chính xác hiếm thấy. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất có căn băng đường hồ lô, không biết là người nào rơi. Tạ Nghị tiến lên nhặt lên, đem phía trên băng đường hồ lô bỏ đi, chỉ để lại thăm chúc. Tiếp đó không do dự, trực tiếp đâm vào lục ngàn cổ họng, thẳng tới hắn khí quản. Rút ra thăm chúc sau đó, trong vết thương máu tươi phun ra ngoài, đồng thời kèm theo tư tư khí lưu âm thanh. Lục ngàn sắc mặt cũng từ từ khôi phục bình thường, tan rã ánh mắt bắt đầu ngưng kết. Tạ Nghị đợi đến vết thương máu tươi không còn chảy ra, vết thương thời gian dần qua có khép lại xu thế thời điểm. Đem trong tay thăm chúc tách ra thành hai đoạn, tiếp đó cắm vào lục ngàn khí quản, nhẹ nhàng chống ra, chừa cho hắn nằm ngoài hút thông đạo. Thêm một cái cẩm y liễu vệ hỗ trợ bắt được thăm chúc. Tạ Nghị bắt đầu vì lục ngàn thanh mạch, dò xét thương thế của hắn. Một lát sau, Tạ Nghị sắc mặt ngưng trọng thả ra lục ngàn cổ tay. Nắm tay từ bộ ngực của hắn tham tiến vào, lục lọi thương thế của hắn. Rất lâu, Tạ Nghị chậm rãi đứng dậy. Lục ngàn thương thế ra hắn dự liệu trọng, thậm chí so Diệu Thiệu Hưng lâu năm song thương thế còn nặng hơn một chút. Tần Tùng roi thứ nhất đem lục ngàn xương ngực đánh nát, xương sườn cũng đoạn mất mấy cây, những thương thế này ngược lại không quan trọng. Chính là roi thứ nhất đưa đến tâm mạch tổn hại, phổi cũng xuất hiện tổn hại. Roi thứ hai đánh vào phân bụng, dẫn đến liều tỷ pha toái, thể nội xuất huyết nhiều. Tạ Nghị càng nghĩ càng thấy phải khó mà cứu chữa, nhưng mà cứ như vậy từ bỏ cũng quá đáng tiếc, dù sao cũng là chính mình một cái người quen. Lập tức hướng về phía mấy cái người của Cẩm Y vệ nói, tìm một chiếc xe ngựa tới, sau đó đem các ngươi lục đại nhân trở về Cẩm Y vệ trụ sở. Nói rõ ràng sau đó, Tạ Nghị hướng về xa xa Đỗ Long vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Đỗ Long thấy thế chạy tới, Tạ thiếu hiệp, lục đại nhân thế nào? Hắn cũng một mực tại chú ý lục ngàn tình trạng, nhưng mà có Tạ Nghị tại, hắn cũng không dám tới quấy rầy. Tạ Nghị thở dài nói với hắn, ngươi đi cùng Trần đại nhân nói một tiếng a, lục đại nhân bây giờ liều tỳ đều nát, tâm mạch cùng phổi bị hao tổn, ta cứu sống hắn không chắc chắn lắm, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đỗ Long nghe vậy, cái này là tại hạ cái này liền đi cùng Thiên Hộ đại nhân nói. Mặc dù vừa rồi liền có dự cảm, lục ngàn thương thế rất nặng, nhưng là không nghĩ đến trực tiếp đã đến sống chết trước mắt. Chương 69, cứu chữa lục ngàn. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa hướng về bên này chạy đến. Tạ Nghị vội vàng gọi mấy cái cẩm y rìa vệ hỗ trợ đem lục ngàn đặt lên xe ngựa, tiếp đó mấy người bọn họ cũng đuổi theo lập tức xe. Đỗ Long gặp xe ngựa khởi động sau đó, lập tức vận khởi khinh công hướng về Cẩm Y Liễu vệ trụ sở chạy tới, phải nhanh đem lục ngàn chuyện hướng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hồi báo. Bên này Tạ Nghị ngồi ở lục ngàn bên cạnh, tay khoác lên trên cổ tay của hắn, nhìn xem hắn càng ngày càng mặt tái nhợt, có chút bất đắc dĩ, biết nhất định phải nghĩ biện pháp cầm máu, bằng không thì cứ theo đà này, lục ngàn cái vốn là kiên trì không đến Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Tạ Nghị từ trên người rút ra mấy cây dây nhỏ, tiếp đó giao cho một bên Cẩm Y Liễu vệ, thuận tiện cùng bọn hắn hỏi muốn một cây chủy thủ nói, các ngươi lục đại nhân kiên trì không đến Cẩm Y Liễu vệ chỗ ở, bây giờ nhất thiết phải cho hắn cầm máu, bằng không thì hắn nhất định phải chết. Tạ Nghị thuận miệng hướng mấy cái cẩm y liề vệ giải thích nói, cũng không trông cậy vào bọn hắn trả lời, trực tiếp đem lục ngàn quần áo giật ra, truy thủ tại bụng của hắn huy động, đem da của hắn từng tầng mở ra. Sau đó, mãnh liệt máu tươi liền chảy ra, chạy tràn trong xe ngựa khắp nơi đều là. Mấy cái cẩm y liề vệ thần sắc căng thẳng liếc nhau một cái, thế nhưng là không dám quấy nhiễu Tạ Nghị một chút. Tạ Nghị không chút do dự, trực tiếp nắm tay thò vào huyết thủy bên trong, hướng về gan vị trí sơ soạn, sơ đến một cái còn tại phun máu động mạch sau đó, hướng về cẩm y liề vệ cầm vừa rồi dây nhỏ, đem đầu này mạch máu bó chặt, động tác giống nhau, đem lá lách mạch máu bó chặt. Tiếp đó Tạ Nghị liền dừng động tác lại, tùy ý phần bụng còn sót lại máu tươi không ngừng chảy ra, nắm tay khoác lên lục ngàn trên cổ tay, cảm thụ được hắn hư nhược mạch đập. Tạ Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn vận khí a, có thể làm đều làm. Không bao lâu, xe ngựa liền đi đến Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Tạ Nghị xuống xe ngựa, hướng về đến đây nên tiếp Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, tiếp đó chỉ huy xe ngựa lần cận tìm một cái gian phòng. Tại mọi người đem lục ngàn khiêng xuống thời điểm, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn xem hắn rộng mở phần bụng, nhìn xem hắn máu me nhảy múa nội tạng, lông mày không khỏi nhảy lên. Cảnh tượng như vậy, liền xem như kinh nghiệm phong phú hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Tạ Nghị đem lục ngàn an bài thỏa đáng sau đó, mới có rảnh đi ra bên ngoài, cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng giảng giải tình huống. Nhìn thấy Tạ Nghị đi ra, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mới hỏi, "Tạ thiếu hiệp, bây giờ lục ngàn tình huống như thế nào?" Tạ Nghị trầm ngâm chốc lát, sắp xếp lời nói một chút, "Lục đại nhân, bị một cầm song roi nam tử kích thương, tình huống này, Đỗ Long hẳn là theo như ngươi nói à?" Gặp Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê đầu sau đó, Tạ Nghị tiếp tục nói, "Roi thứ nhất thời điểm, xương ngực của hắn cùng xương sườn liền bị đánh nát, tâm mạch cùng phổi cũng xuất hiện tổn hại. Ngay sau đó roi thứ hai đánh vào phần bụng, đem hắn liều tỷ đều đánh nát ấy. Vừa rồi ta dưới sự bất đắc dĩ, đem bụng của hắn phá vỡ, đem hắn liều tỷ bên trên lớn mạch máu cho bó chặt, nhưng là bây giờ tình huống còn rất nguy hiểm, không chắc chắn có thể sống lại." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe xong Tạ Nghị giảng giải, trầm mặc một hồi, hắn cũng là thường thấy người sống chết, nhưng mà hắn tín nhiệm nhất thủ hạ liền nằm ở nơi đó, vẫn là để tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút rơi xuống. Một lát sau mới gật gật đầu, "Tạ thiếu hiệp tận lực liền có thể, thực sự không được, đó cũng là mệnh số của hắn như thế, không thể làm gì. Chính là cái kia cầm roi cao thủ, Tạ thiếu hiệp ngươi cùng hắn giao thủ qua, có thể hay không nói một chút?" Tất nhiên lục ngàn đã dạng này, xuất phát từ nghề nghiệp quen thuộc, Diệu Thiệu Hưng lâu năm hoàn trả muốn biết một chút, cầm roi cao thủ tình huống, cho dù hắn đã bị Tạ Nghị đánh chết. Tạ Nghị nghĩ nghĩ, nói, hắn gọi Tần Tùng, tứ đại gia tộc người tựa hồ cùng hắn có ân cứu mạng, hắn mới có thể tham dự chuyện này. Nội công của hắn tu vi rất thâm hậu, nội lực rất ngưng luyện, ít nhất là đả thông 10 đầu, thậm chí là 11 đường kinh mạch dáng vẻ. Hắn tiên pháp rất mạnh, tính liên quan đặc biệt mạnh, ta nhất thời sơ suất, trực tiếp thụ hắn hai roi. Nếu không phải là ta khinh công coi như cao minh, tránh thoát hắn roi thứ ba, có thể hôm nay người chết chính là ta. Nếu không phải là hắn nội công tu vi kém một chút, ta cảm giác hắn không giống như Lăng Hạo kém. Thậm chí hắn cho cảm giác của ta, so tay không Lăng Hạo cho ta uy hiếp còn lớn hơn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe Tạ Nghị giới thiệu, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tạ Nghị đánh giá này thế nhưng là trước nay chưa có cao a hơn nữa cái kia Tần Tùng bệnh mà có thể uy hiếp nói Tạ Nghị sinh mệnh, thực lực này chính xác không đơn giản a, phải biết Tạ Nghị thực lực hắn thấy đã không giống như Bạch Liên giáo giáo chủ Lăng Hạo kém. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, ân, lão phu sẽ trả rõ ràng. Cho dù là cho Lục Ngàn một cái công đạo, huống hồ cái này cao thủ không biết từ nơi nào xuất hiện, không tra rõ ràng, trong lòng của hắn bất an. Tạ Nghị đối với cái này không có hứng thú, huống hồ gia hỏa này đã chết, cha không cha, với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Sau đó Tạ Nghị liền nói, cái kia Trần đại nhân ngươi từ từ cha à, ta đi trước xem Lục đại nhân. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn xem Tạ Nghị, cái kia Lục Ngàn liền nhờ cậy Tạ thiếu hiệp. Tạ Nghị gật gật đầu, ta tận lực a. Sau đó tiến vào Lục Ngàn gian phòng. Lúc này, Lục Ngàn bụng huyết đã không còn chảy ra, còn sót lại máu tươi đã kết khối. Tạ Nghị tại bụng của hắn một hồi phiên động, đem đông lại cục máu lật ra, tiếp đó chính là đem nát bấy lá lách cùng gan lấy ra. Lá lách đã hoàn toàn không cứu nổi, gan còn có chút lưu lại, cũng không biết còn lại gan có thể hay không gánh chịu gan muốn có việc làm. Tạ Nghị nghĩ như vậy, phân phó Cẩm Y Liễu vệ lấy ra kim câu, đem hư hại lớn mạch máu may vá, đem có thể khe hở mạch máu vá tốt sau đó, tại mở ra phía trước bó chặt dây nhỏ. Cuối cùng lại đem Lục Ngàn phần bụng từng tầng vá lại. Tạ Nghị làm xong đây hết thảy, nhìn xem Lục Ngàn trầm tư. Không tốt cứu a, Tạ Nghị ở trong lòng nghĩ như vậy. Liếc xem Lục Ngàn bên miệng đông lại máu tươi, Tạ Nghị gọi tới Cẩm Y Liễu vệ cho hắn thanh tẩy một phen, tận lực bảo trì hô hấp của hắn thông suốt. Thời đại này lại không có máy thở, chỉ có thể làm đến trình độ này. Suy nghĩ một hồi, vẫn là không có biện pháp gì. Gọi bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ bảo trì chú ý, liền trở lại gian phòng của mình, thật tốt thanh lý một phen trên người dơ bẩn. Ăn cơm xong sau đó, lần nữa đi tới Lục Ngàn gian phòng. Dùng nội lực thật tốt dò xét lên thân thể của hắn. Lục Ngàn kinh mạch trong cơ thể ngược lại là không có dị chủng nội lực tồn tại. Tần Tùng tiên pháp chủ yếu là lấy chấn kinh làm chủ. Nhìn xem nhẹ nhàng một roi, nhưng mà chỉ cần chúng vào một roi, liền sẽ đem ngũ tạng lục phủ đều cho chấn vỡ. Lục Ngàn chính là ví dụ tốt nhất. Hắn ngoại trừ liều thì bị chấn nát bên ngoài, các ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương, khiến trong kinh mạch khí huyết cực kỳ yếu ớt. Chỉ là tại nội lực bản năng khu động phía dưới đang chậm rãi vận hành, nhưng mà đầu nguồn đã đoạn tuyệt, quá trình này cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Tạ Nghị lấy châm tới cứu châm, cho hắn mấy cái huyệt bị tiến hành châm cứu, gia tốc hắn khí huyết vận chuyển, lại để người mang tới nhân sâm chờ bổ khí huyết dược liệu, sắc thành chân thuốc cho hắn ăn vào. Theo khí huyết bổ sung, Lục Ngàn khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bên cạnh phục vụ Cẩm Y Liễu vệ nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động. Tạ Nghị lại không có lạc quan như vậy, bây giờ làm hết thảy bất quá là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Liêu thi thiệt hại, khiến cho ngũ tạng cân bằng đã phá hư, hơn nữa những thứ khác khí quan cũng có khác biệt trình độ tổn thương, càng thêm bù đắp không được liều tỷ thiếu hụt lỗ thủng, cho nên bây giờ khí huyết chỉ là đem nguyên khí của hắn rút ra bảo trì thân thể cần mà thôi. Chờ qua mấy ngày, nguyên khí không còn, những thứ này thuốc cùng châm cứu cũng sẽ không lại nổi lên tác dụng, căn bản giải quyết vấn đề không được, nhưng thủ đoạn này cũng bất quá là duy trì một đoạn thời gian thôi. Tạ Nghị gặp mấy cái Cẩm Y Liễu vệ thần sắc, cuối cùng vẫn lắc đầu đi ra ngoài. Chương 70. Lục Ngàn mất đi Tạ Nghị chậm rãi đi tới hồ nước bên cạnh cái đỉnh, đây là hắn thích nhất ở địa phương. Tạ Nghị tâm tình vào giờ khắc này có chút phức tạp. Lục Ngàn thương thế nằm trong dự đoán của hắn, cái này tại Lục Ngàn thụ thương một khắc này, hắn liền có dự cảm. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, bị thương rất nặng. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, y thuật của mình, kỳ thực cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Kỳ thực tính toán đâu ra đấy, hắn cũng không có đã chữa mấy người. Là cái gì để hắn cho là mình có thể chữa khỏi trăm bệnh? Nghĩ tới đây, Tạ Nghị không khỏi tự giễu nở nụ cười. Vẫn là quá kiêu ngạo tự mãn. Phía trước đối với võ công kiêu ngạo tự mãn kèm chút để hắn chết tại Tần Tùng roi bọn. Bây giờ đối với y thuật kiêu ngạo tự mãn nhưng phải dùng Lục Ngàn mệnh tới trả tiền. Mặc dù Lục Ngàn thương kỳ thực không trách hắn, nhưng mà cái này giáo huấn lại là dùng mệnh của hắn mua được. Tạ Nghị thật dài thở hắt ra, giống như đem trong lòng bị đè nén toàn bộ đều nôn ra ngoài. Tiếp đó yên lặng nhớ kỹ cái này giáo huấn khắc sâu. Lúc này một cái cước bộ hướng hắn chậm rãi tới gần. Tạ Nghị nghe được, đó là Đỗ Long tiếng bước chân. Thế nào? Tạ Nghị không quay đầu lại, dùng có chút âm thanh nặng nề vấn đạo. Một lát sau không có trả lời, Tạ Nghị quay đầu đi. Chỉ thấy Đỗ Long gương mặt xoắn xuýt, một bộ muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Tạ Nghị tức giận nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, đừng một mặt táo bón bộ dáng. Đỗ Long nói, chính là muốn hỏi một chút, Lục đại nhân tình huống thế nào, vừa rồi nhìn ngài tâm tình không được tốt, không dám hỏi. Tạ Nghị nghe vậy, thần sắc có chút thảm đạm, dù sao một cái người quen sắp rời đi, chính mình nhưng không có biện pháp gì. Đây là hắn không có trải qua, nhớ tới cuối cùng tâm tình không được tốt. Tạ Nghị thở dài, hỏi cứ hỏi đi, ta cũng vừa muốn nói với ngươi. Tại Giang Nam bên này còn có cái gì y thuật cao nhân liền thỉnh đến xem a, ta đã không có biện pháp, dựa theo bây giờ dùng thuốc tình huống, tối đa cũng liền 4-5 ngày thời gian. Đỗ Long tâm tình cũng thấp xuống, lúc đó nhìn thấy Lục Ngàn thương thế liền biết rất nghiêm trọng, chỉ là hy vọng Tạ Nghị có thể lại sáng tạo kỳ tích mà thôi. Hắn cũng thở dài, không có biện pháp sao? Liên ngài đều không biện pháp, các đại phu còn có thể có biện pháp nào? Dù sao liền Trần đại nhân cũng là ngài cứu lại. Tạ Nghị coi như là hắn thổi phồng chính mình a, nhưng mà Tạ Nghị đối với phương diện này đã tỉnh táo, đối với lời của hắn ngự không có nửa điểm phản ứng. Nói, ta mới đã chữa mấy cá nhân, nhân gia đại phu mấy chục năm làm nghề y kinh nghiệm, có lẽ nhân gia có biện pháp đâu. Dù sao Lục đại nhân cùng Trần đại nhân tình huống là không giống nhau, liền kêu người đi thử một chút a, có lẽ có hy vọng đâu. Đỗ Long gật gật đầu, tốt lắm, Tạ thiếu hiệp, vậy ta đây liền đi mời người đến xem. Tạ Nghị khẽ gật đầu, không nói nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Nghị canh giữ ở Lục Ngàn đầu giường, nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ mời tới đại phu từng cái một tới trần trị. Tiếp đó gặp bọn họ từng cái một lắc đầu rời đi, không biết là không dám ra tay hay là thật sẽ không. Thời gian dần qua Tạ Nghị cũng sẽ không ôm lấy hy vọng. Cuối cùng chỉ là còn nước còn tắt chuyện, dù sao khác đại phu không có nội công tu vi, không phát hiện được nhỏ nhất khí huyết biến động. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ trên giường Lục Ngàn đã là một cái người chết cũng nói không chừng. Chỉ là khiếp sợ Cẩm Y Liễu vệ uy nghiêm, không dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Tạ Nghị mời bọn họ đến xem, cũng là giống Cẩm Y Liễu vệ ý tưởng trước đây một dạng, đang tìm kiếm một cái khả năng kỳ tích mà thôi. Hôm nay, tại sao cùng đại phu rời đi về sau, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đi đến, Tạ thiếu hiệp, ngươi tận lực, Lục Ngàn mạng hắn nên như thế, cái kia cũng không thể làm gì. Tạ Nghị gật gật đầu, sau đó ta để hắn thanh tỉnh một hồi, các ngươi trò chuyện tiếp chuyện bắn đi, xem hắn còn có cái gì di ngôn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, vậy thì làm phiền. Tạ Nghị đi tới Lục Thiên Diện phía trước, kéo ra y phục của hắn, tại tâm mạch của hắn mấy cái trọng yếu huyệt vị bên trên, liên tục xuống mấy châm. Tâm mạch bên trong khí huyết dần dần gia tốc vận chuyển, tại khí huyết dưới sự kích thích, tim nhảy lên tốc độ cũng dần dần nhanh. Không bao lâu, Lục Ngàn tại một hồi ho khan bên trong, chậm rãi mở mắt. Tạ Nghị cùng hắn liếc nhau một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy đến sớm có chuẩn bị. Tạ Nghị hướng về hắn gật đầu một cái, sau đó rời đi gian phòng, đem không gian để lại cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng. Tạ Nghị chờ ở cửa, không biết qua bao lâu, sau lưng cửa phòng mở ra, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đi ra, "Tạ thiếu hiệp, những ngày này làm phiền ngươi, Lục Ngàn đi được rất an tưởng, hắn để ta cảm ơn ngươi." Tạ Nghị trầm mặc một hồi, gật gật đầu, "Ân." Lập tức hướng mình gian phòng đi đến. Tạ Nghị trở lại gian phòng của mình, thở dài, trên giường ngồi một hồi, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đem hắn mệt muốn chết rồi. Sau đó mấy ngày, Cẩm Y Liễu vệ bởi vì Lục Ngàn chết, lâm vào trạng thái điên cuồng. Tại Diệu Thiệu Hưng lâu năm song ngầm đồng ý phía dưới, đối với tứ đại gia tộc triển khai điên cuồng trả thù. Bây giờ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cũng không nói cái gì thăng bằng, chính mình thích đưa đều bị giết. Bây giờ nói lại cái gì cân bằng, đi hạn chế Cẩm Y Liễu vệ mà nói, cái kia nhân tâm liền tản. Tạ Nghị tựa hồ bị người quên lãng, Cẩm Y Liễu vệ người người đều đội vàng, cũng không người có rảnh phản ứng đến hắn. Cho nên, Tạ Nghị cũng là cầm một quyển sách, hoặc là nho ra kinh điển, hoặc là đạo gia điển tịch, hoặc là sách thuốc. Tại bên hồ nước bên trên trong đỉnh, có khi phát mặt người, có khi xem tí sách, không có luyện kiếm tâm tình. Nhưng mà trong lồng ngực một cỗ kiếm ý đang nổi lên, không biết sẽ chém hướng ai. Hôm nay, Tạ Nghị đang tại bên hồ nước nhìn lên sách. Bên hai truyền đến một hồi tiếng bước chân, âm thanh tương đối nhẹ doanh, không giống Đỗ Long như vậy trầm trọng. Tạ Nghị kỳ quái quay đầu nhìn lại. Lại là Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hướng bên này đi tới. Tạ Nghị có chút kỳ quái, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng làm sao sẽ tới tìm chính mình. Sau đó hắn đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Trần đại nhân, đây là Tạ Nghị vấn đạo. Tạ thiếu hiệp, ngồi một chút ngồi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đi tới Tạ Nghị ngồi xuống bên người, tiếp đó vẫy tay, ra hiệu Tạ Nghị cũng ngồi xuống. Tạ Nghị tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xem Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dò xét một phen Tạ Nghị, tiếp đó gật gật đầu, chậm rãi nói, "Lục Ngàn đi, bây giờ Đỗ Long tiếp thu rồi sự vụ của hắn, bây giờ toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ đều đội bảng, cũng liền ta cái lão nhân này nhàn rỗi, cho nên tới Hàn Huyền với ngươi trò chuyện." "Đỗ Long, hắn được không?" Tạ Nghị trực tiếp vấn đạo. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thở dài, "Không được cũng phải được, những người khác đều có nhiều loại vấn đề, không chống đỡ nổi toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ. Ta cũng tin không được, chỉ có thể để hắn chống đi tới." Tạ Nghị gật gật đầu, một câu cuối cùng mới là nói thật, những người khác Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng không tin được, không dám đem Cẩm Y Liễu vệ mấy ngàn cái nhân mạng giao cho bọn hắn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Lần trước cái kia Tần Tùng, chúng ta tra được một chút tin tức." "A?" Tạ Nghị nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ. Bây giờ Trường Giang trên dưới, ở trong đó kiếm sống bát phái, thủy phỉ, nhiều vô số kể. 10 năm trước cũng không phải dạng này, 10 năm trước Trường Giang Trung Hạ Du, cơ hồ đã bao hàm Giang Nam địa khu cái này một mảnh thủy vực, còn có duyên hải một bộ phận khu vực. Đều tại một cái bang phái dưới sự khống chế, cái kia bang phái tên gọi Cự Kình Bang. Tạ Nghị nghe đến đó gật gật đầu, Giang Nam trước đây thế lực phân bố hắn thật đúng là không hiểu rõ, cũng không người nói với hắn cái này. Cũng không biết cái này Cự Kình Bang cùng Tần Tùng có quan hệ gì. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói tiếp, đằng sau, Bạch Liên giáo xâm lấn Giang Nam khu vực, trực tiếp hướng về phía Cự Kình Bang tuyên chiến. Khi đó chúng ta cũng không biết đó chính là Bạch Liên giáo, bọn hắn chụp vào tầng áo lót, cho mình lấy tên đốt hương dạy. Cự Kình Bang tại đốt hương dạy tiến công phía dưới, rất nhanh liền quân lính tăng dã, ta đoán chừng bọn hắn bị bại nhanh như vậy, trong đó cũng có tứ đại gia tộc cái bóng ở bên trong. Cự Kình Bang bị diệt sau đó, đốt hương dạy cũng dần dần phân chia thành mấy cái bang phái, lần trước ngươi đem bắt cái kia Sa Hà giúp bang chủ chỗ Sa Hà giúp chính là một cái trong số đó. Tạ Nghị gật gật đầu, vừa nói, cái kia Tần Tùng cùng Cự Kình Bang có quan hệ gì đâu? Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hồi đáp, lúc đó Cự Kình Bang bang chủ liền kêu Tần Cung, lúc đó Cự Kình Bang hủy diệt thời điểm, cũng mới hơn 30 tuổi. Chủ yếu nhất là Tần Cung dùng binh khí là song giản, nghe nói bọn hắn Tần gia truyền thừa từ đại đường thời kỳ Tần Quỳnh nhất mạch kia. Ta nghĩ nghe vậy rất là không hiểu, không phải nói, Cự Kình Bang hủy diệt có tứ đại gia tộc cái bóng sao, điểm này Tần Tùng hắn không biết. Nếu như Tần Tùng chính là Tần Cung mà nói, như thế không giả che giấu, tứ đại gia tộc không biết sao. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng giải thích nói, những thế gia kia cách làm này, lão phu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cự Kình Bang sở dĩ hủy diệt, là bởi vì thế lực của bọn hắn quá lớn, đặc biệt là chen chân đến duyên hải bên trong, ảnh hưởng tới tứ đại gia tộc lợi ích. Cho nên bọn hắn dẫn vào Bạch Liên giáo, đem Cự Kình Bang hủy diệt. Nhưng mà Cự Kình Bang hủy diệt sau đó, vì kiềm chế Bạch Liên giáo, đem Tần Cung cứu được, làm như vậy kỳ thực cũng bình thường. Dù sao chân chính hủy diệt Cự Kình Bang chính là Bạch Liên giáo, Tần Cung coi như biết cái này sau lưng có tứ đại gia tộc cái bóng. Nhưng mà vì báo thù, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tứ đại gia tộc sức mạnh. Cho nên bọn hắn căn bản sẽ không lo lắng Tần Cung sẽ bất hòa. Tạ Nghị nghe xong Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong phân tích, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Cái này tứ đại gia tộc cái này tính toán, cái này tâm cơ, để Tạ Nghị không rét mà run. Cái này Tần Tùng hay là Tần Cung, đến chết đều bị bọn hắn tính toán gắt gao, bị người chơi lộng ở trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một chút thực sự quá bi ai. Chương 71. Phong bạo gần tới, Tạ Nghị cảm thấy lần sau gặp được tứ đại gia tộc người liền trực tiếp giết chết, không cần nói cho bọn hắn lời nói cơ hội, bằng không thì còn không biết bị tính kế thế nào đâu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn thấy Tạ Nghị phản ứng, hai lòng gật đầu. Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện liền cùng Tạ Nghị nói những lời này. Theo Tạ Nghị thực lực càng ngày càng mạnh, mà Cẩm Y Liễu vệ cao cấp chiến lực lại chết thì chết, thương thì thương. Đối với Tạ Nghị chỗ rửa càng ngày càng nhiều, cho nên hắn sợ Tạ Nghị có một ngày bị tứ đại gia tộc viên đạn bọc đường cho hụ thực. Cho nên mượn Tần Tùng tình báo cho tứ đại gia tộc thuận tiện bên trên vừa lên nhắn dược. Mặc dù trong lời nói của hắn có một số việc là căn cứ vào hiện hữu tình báo phân tích, nhưng kỳ thật trên logic cũng coi như nói thông được. Tạ Nghị đương nhiên không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng ngụm trộm tâm tư, coi như biết cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hắn cùng tứ đại gia tộc mâu thuẫn cũng là không thể điều hòa, bây giờ chẳng qua là đối bọn hắn càng thêm cảnh giác thôi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói tiếp, tại lão phu xem ra, Bạch Liên giáo đốt hương dậy giải tán, chưa hẳn không phải bọn hắn đối với tứ đại gia tộc một loại thỏa hiệp. Tạ Nghị gật gật đầu, xem ra tứ đại gia tộc thực lực so với chúng ta hiểu rõ mạnh hơn nhiều lắm a. Đó là đương nhiên, tứ đại gia tộc tự Đại Minh cấm hải bắt đầu, lũ đoạn hải vận nhiều năm, ở trong đó tụ liễm bao nhiêu tài phú, chỉ sợ so quốc khố còn nhiều hơn. Nhiều tiền như vậy, nhiều năm như vậy, đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu cao thủ, không ai nói rõ được. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, công nhận Tạ Nghị thuyết pháp, sau đó tiếp tục nói. Tạ Nghị tò mò hỏi, triều đình nhiều năm như vậy, không có ý định đối với cái này tứ đại gia tộc hạ thủ sao? Chỉ là của cải của bọn họ cũng có thể để triều đình giàu có rất nhiều năm à, Trần Đại Nhân ngươi không có hồi báo qua. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe vậy cười khổ một tiếng, sự tình không có đơn giản như vậy. Giang Nam tứ đại gia tộc phát triển nhiều năm như vậy, triều chính trên dưới, không biết có bao nhiêu là bọn hắn người. Lại có bao nhiêu người vì bọn hắn nói chuyện, lão phu đoán chừng, hoàng thượng đều không nhất định biết tứ đại gia tộc tồn tại, huống chi của cải của bọn họ đâu. Đến nỗi lão phu, không phải là không có qua ý nghĩ này, nhưng mà trùng quy là khiết đảm. Lão phu sợ, tình báo của mình còn chưa đạt tới hoàng thượng ngự án bên trên, triều đình mất chức văn thư liền đi đến Giang Nam. Đến lúc đó Cẩm Y Liễu vệ trên dưới đều phải tuyển được thanh tẩy. Bởi vì lão phu cũng không thể cam đoan lão phu cấp trên có thể hay không thu tứ đại gia tộc tiền tài. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dừng một chút, đem ánh mắt ném đến cái ao trên mặt nước, sau đó tiếp tục nói, huống hồ, trước đây mấy chục năm, Cẩm Y Liễu vệ cùng tứ đại gia tộc người cơ bản không có gì xung đột. Thậm chí có ít người còn cùng bọn hắn có chút qua lại, trong đó Lục Ngàn bọn họ đều là như thế. Cho nên trước đó ta vì cái gì nói không tin bọn hắn, chính là sợ bọn hắn cùng tứ đại gia tộc người từng lui tới cái gì. Nói đến đây, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn Tạ Nghị một mắt. Tạ Nghị biết cái ánh mắt này hàm nghĩa, dù sao mình đến, đem Giang Nam khu vực quấy đến long trời lở đất, liền Cẩm Y Liễu vệ đều chết thương thảm trọng. Nhưng mà bọn hắn còn không thể quái Tạ Nghị, dù sao bọn hắn chỉ cần không muốn triệt để phản bội triều đình, đảo hướng tứ đại gia tộc mà nói, một bước này cuối cùng là phải đi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thở dài, có chút ý vị khó hiểu, không biết đang cảm thán cái gì, không cùng bọn hắn giao thủ phía trước, lão phu cũng không biết, tứ đại gia tộc giấu ở dưới nước thế lực sâu như vậy, những năm này tích xúc lớn như vậy tài phú. Tạ Nghị gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm tướng thanh ánh mắt chuyển tới Tạ Nghị trên thân, căn cứ vào lão phu tình báo, chương cư chính còn có ngươi sư phó đã tới kinh thành. Tạ Nghị sững sờ, nhanh như vậy sao? Hắn tính toán một cái, cách mình rời đi biểu kê thành cũng sắp có 2 tháng. Nhạc Bất Quần bọn hắn khinh trang thượng trận, nếu như không có Giang Nam bên này quá nhiều ngăn trở lời nói, thời gian này đến kinh thành cũng coi như bình thường. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cảm thán một tiếng, đúng vậy à, thật nhanh, bọn hắn đến kinh thành, như vậy một hồi kinh thiên phong bạo liền muốn triển khai. Nói đưa ánh mắt về phía kinh thành phương hướng, tựa hồ gặp được bên kia phong bạo, cũng nhìn được từ phong bạo dẫn phát tại Giang Nam gió tanh mưa máu. Tạ Nghị lông mày nhíu một cái, phong bạo sao? Hắn ẩn ẩn lý giải Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong ý tứ, nhưng còn không phải rất rõ ràng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói, đúng vậy a, từ Trương Cư Chính đưa tới phong bạo. Nói nhìn Tạ Nghị một mắt, ngươi yên tâm, bọn hắn không có nguy hiểm gì, tại kinh thành không giống như ở đây. Rất ít là đao quang kiếm ảnh, bình thường đều là âm nhu dương nhu, liều chết là đầu góc, liền xem như giết người, dùng cũng là triều đình đao. Tạ Nghị nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức âm thầm lắc đầu, Nhạc Bất Quần cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, không cần đến chính mình lo lắng như vậy hắn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói tiếp, kế tiếp thì nhìn Trương Cư Chính có thể hay không tại cùng Giang Nam thế gia trong triều đại biểu so đấu bên trong giành được thắng lợi, dẫn tới triều đình phát binh Giang Nam. Ở trong đó đọ sức sẽ rất đặc sắc, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy rồi. Tạ Nghị gật gật đầu, bất quá hắn đối với Trương Cư Chính vẫn có lòng tin. So đấu kiến thức chính trị mà nói, hắn cái này tương lai thủ phụ, lịch sử lưu danh đại nhân vật, hẳn là không người có thể so sánh được hắn a, đây chính là cường hạng của hắn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói xong những thứ này, đứng dậy, đối mặt Tạ Nghị, nói: "Tạ thiếu hiệp, bây giờ Giang Nam cũng là phong bạo trung tâm." Nhìn xem Tạ Nghị trong mắt nghi hoặc, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng giải thích nói: "Bây giờ cả lớn minh ánh mắt đều tụ tập tại kinh thành, mà kinh thành ánh mắt lại tập trung ở Giang Nam, ngươi biết tại sao không?" Tạ Nghị nghĩ nghĩ, nói: "Tứ đại gia tộc sẽ phản công." Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, đối với bọn hắn nhất định sẽ phản công, chỉ cần đem Cẩm Y Liễu vệ giết hết, đẩy nữa cho một chút đạo tặc. Tiếp đó đem tất cả chứng cứ toàn bộ tiêu hủy. Như vậy kinh thành bên kia thế cục liền sẽ có rất nhiều lợi cho bọn hắn. Cho nên, đại quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ tới, Tạ thiếu hiệp ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a, chúng ta bên này vương bài lớn nhất chính là ngươi. Lão phu đã đem xung quanh Cẩm Y Liễu vệ đều mời tới, qua mấy ngày bọn hắn liền sẽ toàn bộ đến lúc đó chúng ta chắc chắn càng lớn hơn. Tạ Nghị nhẹ nhàng gật đầu, chẳng thể trách mấy ngày nay Cẩm Y Liễu vệ so trước đó cấp tiến rất nhiều, xem ra không chỉ có là lục ngàn chết kích thích bọn hắn, cũng có kinh thành tình thế biến động cùng xung quanh tỉnh Cẩm Y Liễu vệ ủng hộ có liên quan. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cùng Tạ Nghị nói, lời nói đều nói xong, lão phu cũng phải đi làm chút an bài, Tạ thiếu hiệp ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Nghị nói, "Ân, Trần đại nhân, ngươi đi thong thả." Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng rời đi về sau, Tạ Nghị nhìn xem chân trời đám mây, trong lòng lặng lẽ mà nghĩ, không biết Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp bao lâu đến, có lẽ địch nhân không nhất định cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Tạ Nghị có loại dự cảm, địch nhân sẽ không chờ đến Cẩm Y Liễu vệ trợ giúp sau khi tới lại tiến công. Có thể hai ngày này đại chiến sẽ tới lâm. Tạ Nghị nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không có nhiều khẩn trương. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, coi như tới nhiều hơn nữa cao thủ, cái kia cũng muốn đánh qua mới biết được. Bị Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng như thế một cái nhiêu, Tạ Nghị cũng xem không được sách. Dứt khoát liền về đến phòng, lấy ra linh nguyên kiếm, tại cửa ra vào tập luyện kiếm tới. Nội lực tại trong kiếm lưu chuyển, tiếp đó đang cơ múa trung chuyển hóa thành kiếm mang. Tạ Nghị tại theo đuổi dùng càng ít nội lực, càng ít thời gian, thành kiếm mang dùng đến. Cứ như vậy, hai ngày thời gian đi qua, trong Cẩm Y vệ càng ngày càng náo nhiệt, nhân số càng ngày càng nhiều. Rõ ràng, Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong cầu viện, khác tiết kiệm Cẩm Y Liễu vệ vẫn là rất cho mặt mũi. Dù sao năng chủ đạo một cái tiết kiệm Cẩm Y Liễu vệ dài đến hơn 20 năm, những thứ khác không nói, chỉ là nhân mạch quan hệ, liền để địch nhân sợ hãi. Hai ngày này, khoảng cách gần Cẩm Y Liễu vệ cũng đã dần dần đi tới, xa một chút cũng sẽ ở đằng sau mấy ngày đến. Tạ Nghị cũng không có đi góp náo nhiệt này, dù sao cũng không quen, hắn cũng lười xa giao. Hơn nữa, hắn dự cảm, địch nhân sẽ không bỏ mặc Cẩm Y Liễu vệ dạng này xúc tích lực lượng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công. Lúc này Tạ Nghị đang tại bên hồ nước bên trên ôm linh nguyên kiếm, ở nơi đó ngẩn người. Thời gian gần tới trưa, Tạ Nghị quay đầu nhìn về phía đại môn vị trí, hắn cảm giác có cỗ sát khí đang đến gần. Quả nhiên, một hồi trong tiếng nổ vang, Cẩm Y Liễu vệ đại môn nổ tung, vô số người tay cầm đủ loại binh khí xông vào Cẩm Y Liễu vệ trụ sở. Giết! Đem bọn này Cẩm Y Liễu vệ giết sạch. Có người ở trong đám người hô: "Địch tập!" Cẩm Y Liễu vệ phản ứng cũng không chậm, người người rút ra tu xuân đao hướng về địch nhân đánh tới. Chương 72. Quyết chiến tới đúng lúc này, Cẩm Y Liễu vệ chỗ ở trên vách tường cũng xuất hiện một đám người mặc đồ trắng phục người, bọn hắn ba, năm người tạo thành trận thế hướng về Cẩm Y Liễu vệ đánh tới. Cẩm Y Liễu vệ trong chú địa mặt cũng vọt ra một chút trợ rút, gặp tình hình này, cũng nhao nhao tổ đội nên đón tiếp lấy. Người áo trắng sau đó, lại có một đám người áo đen xuất hiện, bọn hắn 9 người một đội, cầm trong tay phát đao, chia đội năm từ bể tan cảnh đại môn chậm rãi bước vào. Tạ Nghị thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, vượt biển trận cái này rõ ràng là lúc trước hắn tại Hoa Sơn phụ cận thời điểm, đụng phải trận pháp. Tứ đại gia tộc thậm chí ngay cả cái này đều lấy ra, đây là muốn đem vốn liếng móc sạch. Quyết nhất tử chiến A Tạ Nghị nhìn xem người của Cẩm Y vệ nhao nhao nhào tới, tiếp đó tại phát đao phía dưới nhao nhao ngã xuống. Nhưng mà hắn không có đi lên tiếp viện dự định, cái này chỉ có thể nhìn Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng có hay không hậu thủ. Tất nhiên hắn tra được rõ ràng như vậy, hẳn phải biết tứ đại gia tộc cái này vương bài. Vậy hắn chắc có ứng đối thủ đoạn. Tạ Nghị ngắm nhìn bốn phía, Cẩm Y Liễu vệ đang cùng tứ đại gia tộc người chém giết cùng một chỗ. Còn có một số tứ đại gia tộc cao thủ cùng Cẩm Y Liễu vệ bách hộ cấp bậc cao thủ đơn độc chém giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ trụ sở tiếng la giết vang tận mây xanh. Lập tức Tạ Nghị đưa mắt nhìn sang người áo trắng phương hướng. Tại Tạ Nghị nhìn thấy người áo trắng thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến Bạch Liên giáo. Tất nhiên Bạch Liên giáo giáo chúng xuất hiện, vậy bọn họ giáo chủ hắn tới rồi. Tạ Nghị nhiệm vụ chính là đem Lăng Hạo cản xuống, chỉ dám nói cản lại. Bởi vì Lăng Hạo cái kia đã thông 12 đầu kinh mạch nội công tu vi, thực sự cho Tạ Nghị mang đến áp lực quá lớn. Lần trước nếu không phải là Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng tiêu hao Lăng Hạo một bộ phận rất lớn nội lực, mà Lăng Hạo bản thân cũng là người cẩn thận, sợ đoạn thời gian bên trong bắt không được Tạ Nghị, cho nên mới rút đi. Bằng không thì Tạ Nghị lúc đó liền không có mạng. Bây giờ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trọng thương chưa lành, nhưng không có người giúp hắn đi tiêu hao Lăng Hạo nội lực, cũng liền mang ý nghĩa Tạ Nghị muốn đối mặt một thời kỳ toàn thịnh Bạch Liên giáo giáo chủ. Điều này không khỏi làm cho Tạ Nghị áp lực như núi. Tạ Nghị suy nghĩ lung tung phút chốc, tiếp đó đem ánh mắt chuyển tới Cẩm Y Liễu vệ đại môn phương hướng, nếu như Lăng Hạo phải vào tới, cái kia lấy niềm kiêu ngạo của hắn, nhất định sẽ từ đại môn tiến vào. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ thấy mấy cái người áo trắng giơ lên một đỉnh tiểu lớn, từ đại môn chậm rãi đi đến. Tạ Nghị không chần chờ, trực tiếp nên đón tiếp lấy, ngăn ở Cố Kiệu trước mặt. Cố Kiệu ngừng lại, bên trong truyền ra một thanh âm, "Tạ thiếu hiệp, không. Bây giờ phải gọi ngươi Tạ kiếm thần, nghĩ không ra ngắn ngủi một tháng không thấy, ngươi cũng trở thành kiếm thần đâu." Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc, một tia châm chọc. Tiếp đó một thân ảnh từ trong kiệu chậm rãi đi ra. Vẫn là trước đây bộ dáng, giống như một cái đạo môn cao nhân từ trong bức họa đi ra. Hắn hôm nay cố ý xuyên qua kiện thanh lịch đạo bào, nhìn càng giống một cái đạo gia chân quân. Không giống Tạ Nghị, mặc thông thường thường phục, cầm một cái rách nát trường kiếm, treo lên một khuôn mặt thanh tú. Nhìn giống như một cái mới ra đời tiểu tử nghèo. Lăng Hạo đứng tại Cố Kiệu phía trước lạnh nhạt nhìn xem Tạ Nghị, hai tay chắp sau lưng, không có mang vũ khí. Nhưng mà Tạ Nghị tại trên tay hắn phản quang trông được đến, trên tay hắn tựa hồ phủ lấy cái gì. Tạ Nghị lập tức nghĩ tới tơ tầm thủ sáo các loại đồ vật. Xem ra Lăng Hạo cũng không phải giống mặt ngoài như vậy thản nhiên. Lần trước bị Tạ Nghị đâm bị thương vẫn là cho hắn lưu lại bóng ma, hôm nay cố ý mang tới thủ sáo. Lăng Hạo nhìn xem không nói gì Tạ Nghị, từ bỏ câu thông ý nghĩ. Tiểu tử ngươi hay không nói chuyện, bất quá cũng không cần gấp, hôm nay Cẩm Y Liễu vệ cũng phải chết ở đây, ngươi không cứu được bọn hắn. Lăng Hạo nhìn quanh bốn phía, nhìn xem tại vượt biển trận công kích liên tục bại lui Cẩm Y Liễu vệ nói. Đúng lúc này, Cẩm Y Liễu vệ bên kia lần nữa chuyển tới một âm thanh, "Các huynh đệ, theo ta bên trên, cản bọn họ lại." Tạ Nghị không quay đầu lại, nhưng cũng nghe được, đây là Đô Long âm thanh. Sau đó phanh, 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 âm thanh truyền đến. Lăng Hạo khỏe mắt co quắp một trận, súng đạn. Tạ Nghị cũng tại trong lòng nói thầm, súng kiếp sao? Nguyên lai đây chính là Diệu Thiệu Hưng lâu năm song đòn sát thủ a. Chính xác đối với di động chậm rãi vượt biển trận tới nói, súng kiếp đúng là đối phó nó tuyệt hảo lợi khí. Cũng không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng vì những thứ này súng kiếp, bỏ ra bao nhiêu đại giới, mới đem nó nhóm đoạt tới tay. Có những thứ này súng kiếp, Tạ Nghị cũng yên tâm, chỉ cần nhìn chằm chằm Lăng Hạo, không để hắn đưa ra tay liền tốt. Diệu Thiệu Hưng lâu năm trong sạch là hảo thủ đoạn a, liền súng đạn đều có thể đem tới tay. Lăng Hạo ở nơi đó tán thán nói. Như vậy, Tạ kiếm thần, chúng ta cũng bắt đầu đi, tiết kiệm một ít người nói ta xuất công không xuất lực. Lăng Hạo hướng về phía Tạ Nghị nói. Lăng Hạo gặp Tạ Nghị hay không nói chuyện, hắn ấy mắt thoáng qua vẻ tức giận, hắn ghét nhất chính mình nói chuyện thời điểm không có người lý tới. Lăng Hạo nói vận khởi nội lực, toàn thân khí kình phồng lên, trên người đạo bào cũng bắt đầu nhẹ nhàng phiêu động. Trên thân mang theo cới hùng hậu nội lực, bắt đầu hướng Tạ Nghị không nhanh không chậm tới gần. Tạ Nghị sắc mặt nghiêm trọng, nội lực vận chuyển, đi qua tầng tầng chuyển hóa, ra chỉ đến trên trường kiếm. Đồng thời chậm rãi lui lại, làm tốt giảm bất lực chuẩn bị. Lăng Hạo vừa đi vừa huy động bàn tay, từng cỗ nội lực tại trong lòng bàn tay hội tụ. Đi tới Tạ Nghị trước mặt, một cái nhặt bà cất bước, tay phải mang theo trường lực hùng hậu hướng về Tạ Nghị trước ngực bổ tới. Tạ Nghị đem mang theo lực lượng toàn thân trường kiếm thân kiếm đón lấy Lăng Hạo bàn tay. Phanh! Trong lúc nhất thời kình khí bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay. Lúc này, Tạ Nghị chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu ngưng luyện nội lực đánh vào trường kiếm trên thân, lực đạo to lớn để Tạ Nghị hai chân vạch ra hai đạo trường dài vết tích, hướng về đằng sau lùi gấp mấy trượng khoảng cách. Tạ Nghị tùy ý thân thể của mình bay ngược về đằng sau, liên tục đụng vào người phía sau, cũng không bái hoài tới. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trường kiếm bên trong. Cái kia cố cực lớn nội lực tại trường kiếm trung bàn xoáy, đem Tạ Nghị toàn bộ nội lực khu trục đến bên cạnh. Tạ Nghị thuận thế đem nội lực của mình tập trung ở mũi kiếm cùng trên lưỡi kiếm, mượn nhờ Lăng Hạo nội lực áp lực, đem nội lực của mình chuyển hóa thành kiếm mang. Tiếp đó cơ thể bắt đầu xoay tròn lấy lui lại, một bên lui lại, một bên ngưng tụ sức mạnh hướng về trường kiếm bên trong quán đâu. Đáng tiếc Lăng Hạo cũng không có cho Tạ Nghị quá nhiều thời gian. Tại một trường đem Tạ Nghị đánh lui sau đó, một bên lần nữa tụ lực, vừa hướng lấy Tạ Nghị mấy cái cất bước, đội sông mà đi. Đi tới còn tại xoay tròn tụ lực Tạ Nghị trước mặt, tay trái mang theo hùng hậu nội lực lần nữa chụp về phía Tạ Nghị. Tạ Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trong tay trường kiếm nhấc lên, lần nữa đem thân kiếm đón lấy Lăng Hạo. Lại một lần nữa xung kích, Lăng Hạo hùng hậu nội lực lại thêm phía trước còn tại trong kiếm nội lực tụ hợp. Tạ Nghị trường kiếm trong tay chấn động mãnh liệt, sắp rời khỏi tay. Đồng thời cái kia kinh khủng nội lực đánh tan Tạ Nghị trên tay nội lực ngăn cản, giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hướng về Tạ Nghị thể nội phóng đi. Ở đây nguy cơ sinh tử thời khắc, Tạ Nghị không có để ý xông vào nội lực trong cơ thể. Toàn bộ tâm thần tập trung ở trường kiếm bên trong, trường kiếm bên trong Tạ Nghị nội lực tại Lăng Hạo nội lực trùng kích vào, đang nhanh chóng bị bại. Tạ Nghị khéo léo dẫn dắt, mượn Lăng Hạo nội lực, đem nội lực của mình hướng về mũi kiếm dẫn đạo. Tất cả nội lực tại mũi kiếm hội tụ, đồng thời dưới áp lực to lớn, tạo thành một đạo ba tấc kiếm mang. Ngay tại kiếm mang hình thành thời điểm, Tạ Nghị vừa vận thừa dịp trường kiếm tuột tay lúc, đưa nó lập tức đối mặt gần trong gang tấc Lăng Hạo. Tại trường kiếm rời tay thời điểm, thuận tiện cho nó tăng thêm đem lực, để nó mang theo sắc bén kiếm mang hướng về Lăng Hạo xông thẳng tới. Kỳ thực, nói đến nhiều hơn nữa, sự tình cũng là phát sinh ở trong nháy mắt. Tại Lăng Hạo trưởng thứ hai đập tới Tạ Nghị trên trường kiếm sau đó, Tạ Nghị bị chấn bay đồng thời, tay phải lập tức, trường kiếm thuật tay hướng về Lăng Hạo bay đi. Bay ra ngoài đồng thời, tâm thần ngưng kết, tại Lăng Hạo nội lực áp lực dưới, Tạ Nghị còn sót lại nội lực tại mũi kiếm ngưng tụ một đạo ba tấc kiếm mang. Tạ Nghị tại trường kiếm thuật tay sau đó, liền bị đánh đến hướng sau lưng ném đi mà đi, tại Lăng Hạo nội lực trùng kích vào, trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi giống không cần tiền đồng dạng từ trong miệng phun ra. Bên này, Lăng Hạo đối mặt Tạ Nghị thuật tay bay tới trường kiếm, lạnh rên một tiếng, vùng vây dây chết. Sau đó tay phải tiện tay một cột, đảo qua, muốn đem trường kiếm tiện tay lời ra. Thế nhưng là, tay của hắn chỉ là một cột, còn chưa kịp làm động tác khác. Trường kiếm liền không có mảy may trở ngại xuyên thấu hắn cái kia mang theo thủ sáo bàn tay. Tại hắn phát giác được bàn tay đau đớn túi đầu thời điểm, trường kiếm đã xuyên qua bộ ngực của hắn. Trên mũi kiếm ẩn chứa kiếm mang trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ quấy đến nát bấy. Lăng Hạo chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn thân sức mạnh bị rút sạch, trên mặt hắn mang theo không cam lòng thần sắc, ầm vang ngã xuống đất. Chương 73. Bản thân bị trọng thương lúc này Tạ Nghị vừa mới té xuống đất, rơi xuống đất lực đạo xông đến hắn lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, tiếp đó liên tục ho khan. Hắn đau đớn rên rỉ một tiếng, vừa định đứng lên xem Lăng Hạo tình huống bên kia, ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, tay chân một hồi bủn rủn, không có khí lực đứng lên. Tạ Nghị trong đầu nhất chuyển liền biết nguyên nhân, đó là bị Lăng Hạo nội lực xung kích, kinh mạch bị hao tổn. Hơn nữa Lăng Hạo nội lực chiếm cứ ở trong kinh mạch mặt, ảnh hưởng tới khí huyết vận chuyển. Không có khí huyết ủng hộ, tay chân liền không có khí lực. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị không chần chờ, tay phải liên tục điểm đến tâm mạch mấy cái huyệt đạo bên trên, bây giờ là thời khắc nguy cấp, lúc nào cũng có thể mất mạng, liền không để ý tới cái gì hậu di chứng. Tại huyệt đạo dưới sự kích thích, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, khí huyết lưu chuyển gia tốc, ngực dưới sự đau nhức, Tạ Nghị lại là liên tục phun ra mấy miệng huyết. Nhưng mà tại khí huyết tác dụng phía dưới, tay chân bắt đầu có khí lực. Tạ Nghị lập tức bò lên, hướng về Lăng Hạo bên kia nhìn lại. Cái này, chết. Tạ Nghị có chút sững sờ. Nhìn xem Lăng Hạo ngã xuống đất cơ thể, trên bộ ngực hắn còn cắm Tạ Nghị Linh Nguyên kiếm. Tạ Nghị lảo đảo đi đến Lăng Hạo trước mặt, đưa tay đem Linh Nguyên bản kiếm ra. Nhìn xem hắn cái kia còn không có đóng lại hai mắt, có thể tưởng tượng hắn ngay lúc đó không cam lòng. Này liền chết nha. Tạ Nghị bây giờ còn không dám tin tưởng, mình tại thời khắc cuối cùng linh cơ động một cái nghĩ ra được phương pháp, lại đem địch nhân lớn nhất giết đi. Bây giờ Tạ Nghị đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không có nhân vật chính hào quang. Giáo chủ. Lúc này, cuối cùng có người phát hiện Tạ Nghị tình huống bên này. Tại một tiếng này tiếng hò hét bên trong, đám người nhao nhao nhìn về phía Tạ Nghị bên này, chỉ thấy Tạ Nghị tay phải xách theo Linh Nguyên kiếm, tay trái che ngực, khóe miệng còn chảy máu tươi. Mà Lăng Hạo liền nằm ở Tạ Nghị trước mặt. Này rõ ràng chính là Lăng Hạo bị Tạ Nghị chính diện đánh chết đi. Cẩm Y Liễu vệ bên này trong nháy mắt khí thế tăng mạnh. Giết! Một tiếng quát lớn phát ra, Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu toàn diện phản công. Mà tứ đại gia tộc người bên này cũng bắt đầu bại lui, đặc biệt là những cao thủ kia, nhao nhao bắt đầu thoát đi. Biết rõ Lăng Hạo thực lực chính bọn họ, đối mặt có thể đánh giết Lăng Hạo Tạ Nghị, lộ ra càng thêm sợ hãi, sợ Tạ Nghị xoay người đi đuổi giết bọn hắn. Mặc dù Tạ Nghị bây giờ nhìn bị thương, nhưng mà ai cũng không dám tới thăm dò. Ngược lại tại Tạ Nghị ánh mắt đảo qua bọn hắn thời điểm chạy càng nhanh. Tạ Nghị đứng tại chỗ, cố nén ngược chuyển đến từng trận đau nhức. Hắn hiện tại thật không có nửa điểm khí lực, nhưng mà vì không lộ ra sơ hở, vẫn kiên trì đứng ở nơi đó. Rất lâu, tứ đại gia tộc người nhao nhao thoát đi, người của Cẩm Ý vệ cũng có bộ phận truy sát mà đi. Còn lại mọi người mới phát ra trận trận reo hò. Tạ Nghị đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới buông lỏng, liền bắt đầu trời đất quay cuồng, cảm giác chính mình muốn ngất đi. Còn sót lại ý thức nói cho, đây là thể nội dị chủng nội lực lại bắt đầu làm loạn, đem khí huyết vận hành con đường cho chặn lại. Não bộ không có khí huyết cung ứng, bắt đầu tự mình bảo hộ, cho nên mới sẽ ngất đi. Tạ Nghị cắn đầu lưỡi của mình, dùng hết khí lực cuối cùng khẽ cắn. Kịch liệt nhói nhói để hắn tan ra ánh mắt bắt đầu ngưng kết, mê mội đầu một rõ ràng. Sau đó lần nữa điểm trúng ngực tâm mạch bên trên huyệt vị. Mệt mỏi trái tim đang kích thích phía dưới, lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. So trước đó càng thêm kịch liệt đau đớn từ ngực truyền đến, Tạ Nghị cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ cũng phải nát. Lại là liên tục mấy cái máu tươi phun ra, đau đớn kịch liệt để hắn không thể không chống trường kiếm, ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng mà hắn không thể không như thế, bởi vì một khi ngất đi, kinh mạch bị chắn, khí huyết tứ trệ. Đợi đến tỉnh lại lần nữa còn không biết cái gì thời điểm, có thể liền không tỉnh lại. Bởi vì Tạ Nghị cũng không dám cam đoan có người có thể trị liệu thương thế của mình. Hú hồn, tại dạng này sống chết trước mắt, toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ trụ sở, Tạ Nghị cũng không biết có thể đem tính mạng của mình giao phó cho ai. Có thể Đỗ Long tính toán một cái, nhưng mà hắn phải nghe Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm xong. Đối với Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm rõ ràng, Tạ Nghị không tin được. Loại này có địa vị cao kẻ già đời, có thể ngày nào hắn đã cảm thấy Tạ Nghị uy hiếp quá lớn, muốn đem hắn ngoại trừ. Khi đó Tạ Nghị vẫn còn đang hôn mê bên trong, vậy không phải chết chắc. Ngay tại Tạ Nghị suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, một hồi tiếng bước chân truyền đến. "Tạ thiếu hiệp, Tạ thiếu hiệp, ngươi thế nào?" Từng đợt kêu gọi từ bên thai truyền đến. Tạ Nghị phí sức mở to mắt, hướng về quét mắt nhìn một phía. Chỉ thấy Đỗ Long cùng mấy cái Cẩm Y Liễu vệ xuống tới. Tạ Nghị cơ thể nghiêng một cái, tựa ở Đỗ Long trên thân. Tiếp đó hư nhược nói, "Tìm cho ta cái gian phòng, tiếp đó đi đem phòng ta thuốc lấy ra, nhanh lên." Đỗ Long gặp Tạ Nghị dáng vẻ, không khỏi nghĩ tới vừa mới chết đi lục ngàn, có chút hốt hoảng nói, "Hảo, hảo, hảo. Tạ thiếu hiệp, ngươi có thể ngàn vạn phải chịu được a, ta bây giờ liền cho ngươi đi lấy thuốc." Tiếp đó hướng về phía bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ quát lên, "Nhanh lên hỗ trợ, nhanh lên." Mấy người ba chân bốn cẳng đem Tạ Nghị mang lên căn phòng phụ cận bên trong, tiếp đó Đỗ Long vội vàng đi Tạ Nghị gian phòng lấy thuốc. Tạ Nghị trong phòng ngồi xếp bằng, trong tâm thần liễm, tiến vào trạng thái quy tức. Rất lâu, Tạ Nghị tại Đỗ Long tiếng kêu bên trong mở mắt. Tại Đỗ Long lấy đi trong dược liệu lấy một chút bổ khí huyết, giao cho hắn đi sát chế. Sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua một hồi, Đỗ Long bưng thuốc đi tới. Tạ Nghị tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không còn dược vật bổ sung, đợi đến vừa rồi kích thích khí huyết hao hết, Tạ Nghị liền phải ngất đi. Đến lúc đó sự tình phát triển cũng không khỏi chính mình khống chế. Uống xong thuốc, Tạ Nghị hướng về phía Đỗ Long nói, tiếp tục sát thuốc. Cứ như vậy, liên tục ba bộ bổ khí huyết thuốc ăn vào, Tạ Nghị mới hoàn toàn tỉnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía bên cạnh Đỗ Long nói, "Ngươi đi về trước đi, kế tiếp ta có thể tự mình xử lý, Cẩm Y Liễu vệ còn có thật là lắm chuyện vụ chờ ngươi đấy, đừng tại ta chỗ này lãng phí thời gian." Không có việc gì, Tạ thiếu hiệp thương thế của ngươi quan trọng, những thứ khác cũng có thể đẩy lên phía sau. Đỗ Long thành khẩn nói. Tạ Nghị nghe vậy có chút xúc động, lần này cần không phải có Đỗ Long tại, cửa này thật đúng là không dễ chịu a, lần này xem như thiếu hắn một đại nhân tình. Tạ Nghị nghĩ như vậy, nói, ta bây giờ cũng không có việc gì, còn lại bị thương chậm rãi điều dưỡng, ngươi cũng không giúp được một tay, ngươi trước hết đi làm việc của ngươi a. Vậy được, cái kia Tạ thiếu hiệp, có chuyện gì, ngươi liền gọi ta, ta lập tức chạy tới. Đỗ Long nói. Tạ Nghị gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Tại Đỗ Long rời đi sau đó, Tạ Nghị đi tới ngồi trên giường phía dưới, bắt đầu dò xét bắt nguồn từ thân thương thế tới. Thật lâu, Tạ Nghị mở to mắt, thở dài, túi đầu trầm tư đứng lên. Lần này thụ thương quá nặng đi, chủ yếu phân ba cái phương diện. Cái thứ nhất là kinh mạch bị hao tổn, lăng hạo nội lực xông thẳng vào, ven đường đem Tạ Nghị kinh mạch xông phá không thiếu. Thứ hai cái chính là kinh mạch tổn hại đưa đến nội lực xung kích đến trong nội tạng, tạo thành ngũ tạng lục phủ tổn thương. Cái thứ ba chính là lăng hạo còn sót lại nội lực chiếm cứ tại mũi trong kinh mạch, đem kinh mạch chắn phải nghiêm nghiêm thật thật, phía trước liền khí huyết đều qua lại không được. Giống như là một đống tảng đá ngăn chặn đường sông, lúc bắt đầu liền dòng nước cũng không qua, đi qua cường lực dòng nước rội rửa, bây giờ miễn miễn cưỡng cưỡng ở trong khe đá, thông qua một điểm tia nước nhỏ. Đồng thời đem Tạ Nghị nội lực áp chế ở trong đan điền, không thể động đậy. Chương 74. Chữa thương trong đó vấn đề thứ 3 khó giải thích nhất. Phải giải quyết hai cái khác vấn đề, cũng muốn trước giải quyết vấn đề thứ 3. Phía trước đang cấp chính mình cùng Lục Ngàn lúc điều trị, ngược lại là dùng qua một chút phương pháp. Nhưng mà đó đều là thể nội chỉ có số ít dị chủng nội lực tình huống phía dưới. Dùng nội lực của mình xông lên, liền xem như phá hủy một chút kinh mạch và tạng phủ, hậu kỳ cũng tốt khôi phục. Bây giờ toàn thân cao thấp kinh mạch đều chắn đầy lăng hạo nội lực. Dùng lúc đầu biện pháp rõ ràng không thể thực hiện được. Bằng không thì vài phút chính mình liền phải kinh mạch đứt đoạn mà chết. Xem ra chỉ có thể dùng trị liệu Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong biện pháp. Hắn lúc đó cũng là trong kinh mạch chiếm cứ số lớn dị chủng nội lực, tiếp đó dựa vào khí huyết di động chậm rãi đem dị chủng nội lực làm hao mòn sạch sẽ. Giống như là dùng số lớn dòng nước đem đường sông bên trong tảng đá chậm rãi hướng sạch sẽ một dạng. Bất quá so với Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, Tạ Nghị kinh mạch tổn hại trình độ thấp hơn, hơn nữa hắn cũng càng trẻ tuổi, có thể tiếp nhận càng lớn khí huyết xung kích, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể sớm hơn đem thể nội dị chủng nội lực thanh trừ sạch. Đến nỗi trong thời gian này tạo thành kinh mạch và tạng phủ tổn thương, chỉ có thể chờ đợi hậu kỳ chậm rãi khôi phục. Xác định phương án trị liệu, Tạ Nghị lựa chọn trước nghỉ ngơi một hồi. Trên giường ngồi xếp bằng, dần dần tiến vào trong ngủ say. Hai canh giờ sau đó, Tạ Nghị tỉnh lại, tinh thần khôi phục rất nhiều. Chính là ngực còn mơ hồ cảm giác đau đớn, không dám dùng sức hô hấp. Vuốt ve ngực, tựa hồ còn có thể cảm thấy lăng hạo nội lực trong thân thể tàn phá bừa bãi. Tạ Nghị lấy dược liệu ra, lấy nhân sâm làm chủ, cho mình phối một bộ bổ khí huyết thuốc. Lượng thuốc gấp bội, xem như chủ dược nhân sâm càng là lựa chọn dược linh cao nhất. Sắc hảo sau đó, Tạ Nghị nhìn xem trước mắt chén thuốc, cắn răng một cái, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó tay phải tại ngực mấy cái yếu huyệt bên trên liên tục điểm. Dược tề sinh ra khí huyết tăng thêm huyệt vị kích động, khiến cho trong kinh mạch khí huyết bắt đầu thật nhanh gia tốc đứng lên. Thể nội dị chủng nội lực tại khí huyết trùng kích vào, bắt đầu dung chuyển, không ngừng mà đánh thẳng vào kinh mạch và tạng phủ. Tại khí huyết di động đạt đến đỉnh phong thời điểm, Tạ Nghị ngực chuyển đến đau đớn một hồi, kinh mạch và tạng phủ đều có gắp. Tiếp đó đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt cũng là từng trận biến thành màu đen, kém chút ngất đi. Qua một hồi lâu, Tạ Nghị mới tỉnh hồn lại. Sau đó Tạ Nghị mệt mỏi mở to mắt, dò xét một chút trong cơ thể tình huống, gặp trong kinh mạch dị chủng nội lực ít một chút, hài lòng gật đầu. Không để ý tới trên người bừa bộn, chậm rãi nhắm mắt lại, lại lâm vào ngủ say. Sau đó mấy ngày, Tạ Nghị đều trong phòng chữa thương, dược liệu không đủ liền để Đỗ Long đưa tới. Cứ như vậy qua 10 ngày, liền xem như có dược liệu ủng hộ, bây giờ Tạ Nghị cũng là suy yếu tới cực điểm. Bất quá đi qua 10 ngày cố gắng, Tạ Nghị cuối cùng đem thể nội lăng hạo nội lực cho thanh trừ sạch. Nội lực của mình cuối cùng có thể tiến vào trong kinh mạch. Mặc dù kinh mạch và tạng phủ tại này 10 ngày bên trong tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà không có quá nhiều, sau này khôi phục ngược lại càng nhanh. Hơn nữa, nội lực sử dụng cũng khiến cho Tạ Nghị có một chút năng lực tự vệ. Những ngày này hắn liền môn cũng không dám ra ngoài, chính là sợ có cái không muốn mạng đột nhiên tập kích hắn. Khi đó Tạ Nghị thế nhưng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, cái kia bị chết có bao nhiêu đoàn a có chút năng lực tự vệ sau đó, Tạ Nghị đánh giá chính mình ngây người 10 ngày ra phòng. Chính mình những ngày này ở bên trong mỗi ngày sát thuốc, mỗi ngày thổ huyết, cả phòng đã sớm ố bế không chịu nổi. Bây giờ Tạ Nghị ở đây một khắc cũng ngốc không được. Hay là trở về mình nguyên lai gian phòng a thuận tiện dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, lại bắt đầu giai đoạn tiếp theo trị liệu. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị thuận tay cầm lên linh nguyên kiếm, liền đi ra cửa. Mở cửa, ánh mặt trời chói mắt vung tiến căn phòng mở tối bên trong. Tạ Nghị đi ra khỏi cửa, bây giờ là giữa trưa, cẩm y liễu vệ trụ sở bên trong rời rạc đi tới mấy người. 10 ngày trước chiến trường đã bị người thanh lý, nhìn không ra ở đây phía trước trải qua một hồi chém giết thảm thiết. Tạ Nghị tùy ý dò xét một phen, liền không lại để ý tới, kéo lấy hư nhược thân thể, chống trường kiếm hướng về cẩm y liễu vệ hậu viện đi đến. Tạ kiếm thần, Tạ kiếm thần. Sau lưng truyền tới từ xa xa mấy cái tiếng hô hoán. Tạ Nghị nghe được, nhưng mà không có ý định đáp lại. Tô Châu bên này cẩm y liễu vệ bình thường đều gọi hắn Tạ thiếu hiệp, gọi hắn Tạ kiếm thần vậy cũng chỉ có tỉnh ngoài cẩm y liễu vệ. Đều 10 ngày, bọn hắn vẫn còn chưa đi. Tạ Nghị có chút kỳ quái. Bất quá song phương phía trước cũng không có gặp nhau, bây giờ đột nhiên gọi hắn, cái này khiến Tạ Nghị bản năng có một tia cảnh giác. Không bao lâu, liền có mấy cái cẩm y liễu vệ ngăn cản Tạ Nghị đường đi. Tạ Nghị dừng bước lại, tay trái chống trường kiếm, bình tĩnh nhìn bọn hắn. Tạ kiếm thần, muốn gặp ngươi thật đúng là không dễ dàng a. Trong đó một cái cẩm y liễu vệ nói. đúng a, mấy người chúng ta thật xa tới trợ giúp. Đã sớm nghe nói có cái Tạ Kiếm Thần đem Bạch Liên giáo giáo chủ đều giết đi, đáng tiếc một mực không có gặp một lần, hôm nay vận khí thật hảo, vậy mà đủ phải. Một cái khác cầm ý liễu vệ phụ hòa nói, Tạ Nghị không để ý đến bọn hắn kẻ sướng người họa, chỉ là ánh mắt đảo qua, dò xét một phen trước mắt mấy người, cảm thấy lấy mình bây giờ chiến lực, giết chết bọn hắn hẳn là thật buông lòng. Về phần bọn hắn là ai phái ra thử dò xét đã không trọng yếu, tất nhiên bọn hắn đã biểu lộ ác ý, như vậy giết chết bọn hắn cũng không thể gỡ trách nhiều. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hẳn là có thể giải quyết tiếp xuống phiền phức. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị tay trái giơ lên Linh Nguyên kiếm, chuẩn bị đem trước mắt mình cái này mấy cái sủa loạn cậu làm thịt rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, làm cản. Các ngươi đang làm gì? Một cái nam tử trung niên, dùng khinh công hướng về bên này bay vút mà đến. Không có mấy lần liền đã tới gần. Tạ Nghị dò xét hắn một phen, khuôn mặt chính trực, dáng người khôi ngô, râu quai nón. Bất quá mặc chính là cẩm y liễu vệ phó thiên hộ quần áo. Tạ Nghị trong lòng âm thầm đánh giá một phen, nếu như có thể dùng ra kiếm mang mà nói, một kiếm hẳn là có thể làm thịt hắn, nếu như không thể dùng xuất kiếm mang, đó chính là hai kiếm, sẽ lại không nhiều. Gia hỏa này cũng liền lục ngàn cái kia trình độ, miễn miễn cưỡng cưỡng đả thông chín đầu kinh mạch bộ dáng, xem như nhất lưu trong cảnh giới tầng thấp nhất. Cái này phó thiên hộ vừa tới, liền hướng về phía mấy cái cẩm y liễu vệ quát lớn, mấy người các ngươi làm gì? Làm gì vây quanh Tạ Kiếm Thần? Trong đó một cái cẩm y liễu vệ ủy khuất nói, đại nhân, chúng ta chỉ là nghe qua Tạ Kiếm Thần đại danh, hôm nay khó gặp, tâm tình có chút kích động mà thôi, cũng không có ác ý. Một cái khác cẩm y liễu vệ cũng phụ hòa nói, đúng à, chúng ta mấy cái cũng là nghe qua Tạ Kiếm Thần đại danh, nghe nói Tạ Kiếm Thần kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nếu như có thể chỉ giáo chúng ta một phen, đối với chúng ta tới nói, nhất định được ích lợi không nhỏ à. Mấy cái khác cẩm y liễu vệ cũng nói, đúng đúng, chúng ta đều hy vọng Tạ Kiếm Thần năng chỉ đạo chúng ta một phen. Cái kia phó thiên hộ nghe xong mấy cái cẩm y liễu vệ mà nói, quay đầu đánh giá Tạ Nghị một mắt, chỉ thấy Tạ Nghị lúc này mặt như tiểu thụy, hai mắt vô thần, đầu tóc rối bời, quần áo lôi thôi, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Phó thiên hộ thấy vậy trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Tạ Nghị cùng Bạch Liên giáo giáo chủ trong chém giết trọng thương khó lành, nghe đồn thật sự vậy hắn cũng yên lòng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lại hướng về phía mấy cái cẩm y liễu vệ quát lớn, mấy người các ngươi coi như muốn thỉnh giáo cũng muốn biết một chút cấp bậc lễ nghĩa, sao có thể như vậy làm ẩu. Nói xong hướng về phía Tạ Nghị nói, Tạ Kiếm Thần, mấy cái thằng nhóc này quá thiếu giáo dục, nhưng mà bọn hắn đối với kiếm pháp nhiệt tình thật sự, không biết Tạ Kiếm Thần có rảnh hay không chỉ điểm bọn hắn một phen. Tạ Nghị đến nơi này lúc, ngược lại không thể nào tức giận, dù sao miễn phí nhìn chàng trò hay đi, nghĩ không ra ngôn ngữ của nhân loại nghệ thuật vậy mà có thể dùng đến nước này, chính mình thật là cô lậu quả văn. Vừa muốn gật đầu đáp ứng, một bên khác lại là chuyển đến mấy cái âm thanh. Tạ thiếu hiệp, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái cẩm ý gì vệ vội vội vàng vàng gọt tới bên này, tiếp đó trực tiếp ngăn tại Tạ Nghị trước mặt, rút đao ra cùng đối diện mấy người giằng co. Chương 75. Lại giết người. Tạ Nghị chưa thấy qua mấy người bọn hắn, nhưng là từ bọn hắn xưng hô cùng trong động tác có thể thấy được, đây là bổn tỉnh cẩm ý liễu vệ. Tạ Nghị trong lòng vẫn là ấm áp, xem ra chính mình làm hết thệ không có uổng phí, cuối cùng có người nhớ kỹ hắn hảo. Cái kia phó thiên hộ gặp thời khắc mấu chốt có người tới phá hư, lập tức đen khuôn mặt, nói: "Ta mấy cái này thủ hạ chỉ là muốn hướng Tạ Kiếm Thần thỉnh giáo một phen, các ngươi nam trực lệ người lại rút đao tương đối, đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao?" "Ngươi?" Tạ Nghị bên này mấy cái cẩm ý liễu vệ rõ ràng nói năng không thiện, lập tức không biết như thế nào ứng đối. Tạ Nghị đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn khó xử, vỗ vỗ trước người cẩm ý liễu vệ, ra hiệu hắn tránh ra, bọn hắn liền nghĩ tỉ thí một phen, vậy thì sao à, không có chuyện gì. Không được a, Tạ thiếu hiệp, thân thể của ngươi. Ai, ta đi tìm Trần đại nhân. Trong đó một cái cẩm ý liễu vệ nói hướng về cẩm ý liễu vệ hậu viện chạy tới. Ai? Tạ Nghị đưa tay muốn ngăn cản hắn, nhưng cũng không còn kịp rồi. Lấy rượu Thiệu Hưng lâu năm xong tình trạng cơ thể, những thứ này tỉnh ngoài kiêu binh hãn tướng hắn không nhất định đè xuống, bằng không thì cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Lập tức, Tạ Nghị hướng về còn lại mấy cái cẩm y liễu vệ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Tiếp đó hướng về phía cái kia Phó Thiên Hộ nói, còn đánh sao? Phó Thiên Hộ gặp Tạ Nghị chủ động khiêu chiến dáng vẻ, có chút hồ nghi, không biết hắn có phải hay không tại trang. Bất quá vẫn là nói, tất nhiên Tạ Kiếm Thần nguyện ý chỉ giáo, vậy bọn hắn đương nhiên vui lòng vô cùng. Nói hướng mấy cái kia cẩm y liễu vệ phất phất tay. Tiếp đó chậm rãi lui lại, nhường ra không gian. Tạ Nghị bên này mấy cái cẩm y liễu vệ lo lắng nhìn một chút Tạ Nghị, sau đó mới thối lui đến một bên. Tạ Nghị gặp đối diện mấy người bắt đầu rút ra trường đao, cũng rút ra linh nguyên kiếm, không để ý đến đối diện mấy người cái kia ngưng trọng ánh mắt, nội lực bắt đầu vận chuyển, kinh mạch truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác, nhưng mà Tạ Nghị vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nội lực vận chuyển, khí huyết vận chuyển, cơ thể xoay tròn, tầng tầng sức mạnh ra chỉ đến trên trường kiếm. Đối diện mấy người liếc nhau, không còn dám để Tạ Nghị tụ lực, hét lớn một tiếng lao đến. Tạ Nghị dưới chân khẽ động, giống con như du ngư né tránh mấy người xung kích, hướng về kia cái Phó Thiên Hộ đi vòng quanh. Cái kia Phó Thiên Hộ thấy thế, lập tức kinh hãi, trên người lồng tơ trực tiếp dựng lên, rút ra tú xuân đao, đồng thời cơ thể lao nhanh lui lại. Tạ Nghị vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về hắn đi vòng quanh, cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian, đồng thời một bên xúc tích lực lượng. Mấy cái xoay tròn sau đó, Tạ Nghị trên lưỡi kiếm xuất hiện tí tí kiếm mang. Thấy vậy Tạ Nghị không chần chờ nữa, tăng tốc độ đi tới Phó Thiên Hộ trước mặt. Phó Thiên Hộ lập tức vong hồn đại mạo, hô lớn: "Tạ Nghị, ngươi dám giết ta?" Đồng thời đem trong tay tú xuân đao hướng về phía trước chặn lại. Tạ Nghị không chậm trễ chút nào chém xuống một kiếm, đem đao của hắn chặt đứt, đồng thời đem thân thể của hắn từ bả vai trái bắt đầu đến dưới sườn phải, trực tiếp chia làm hai đoạn. Tạ Nghị nhìn xem trước mắt chia hai đoạn thi thể, chậm rãi thở hắt ra, lần này thoải mái hơn, nhịn ngươi thật lâu. Giết mấy con chó có ý gì, nói thế nào cũng muốn mất đầu lăng a. Tiếp đó quay người nhìn về phía sau lưng mấy cái cẩm y liề vệ. Gặp Tạ Nghị nhìn qua, mấy người mới tỉnh cơn mơ, trong đó một hai người ném đi trường đao trong tay, liền lăn một vòng hướng phía sau chạy tới, đồng thời trong miệng còn thê lương hô hào, yêu quái a, cứu mạng a. Còn lại mấy người cũng ngã nhào trên đất, không ngừng hướng Tạ Nghị dập đầu cầu xin tha thứ. Tạ Nghị ánh mắt đảo qua, phát ra một tiếng cắt. Mặt hàng này xuất liên tục kiếm dục vọng cũng không có, lập tức nhìn về phía bên mình mấy cái cẩm y liề vệ. Bọn hắn gặp Tạ Nghị nhìn qua, một người trong đó nuốt nước miếng một cái, nói: Tạ thiếu hiệp, cái này. Tạ Nghị hướng bọn hắn gật gật đầu, vừa rồi cảm ơn các người, ở đây chờ sau đó liền giao cho Trần đại nhân xử lý a, các người giúp ta nói với hắn một tiếng, ta đi về trước. Thật tốt. Tạ thiếu hiệp, người yên tâm đi về nghỉ, ở đây chúng ta sẽ cùng Trần đại nhân nói. Mấy người gặp Tạ Nghị muốn đi, lập tức liên tục bảo đảm nói, coi như biết Tạ Nghị sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng mà kiến thức Tạ Nghị hung tàn, cùng hắn ở cùng một chỗ vẫn có áp lực rất lớn. Tạ Nghị gật gật đầu, chống linh nguyên kiếm từng bước hướng mình gian phòng đi đến. Tạ Nghị vừa đi vừa suy nghĩ, đám người này không biết có phải hay không là tứ đại gia tộc phái tới thăm dò chính mình. Bất quá cũng không để ý, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng sẽ tra rõ ràng. Nghĩ như vậy, Tạ Nghị từ từ đi tới gian phòng của mình, thanh lý một chút cá nhân vệ sinh sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tạ Nghị vừa rời giường không bao lâu, suy nghĩ phải lại đi tìm Đỗ Long lấy ít dược liệu, bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn trị liệu. Vừa mới mở ra môn, chỉ thấy Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng xa xa đi tới. Không phải là tìm phiền toái cho mình a, Tạ Nghị thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hẳn là cũng khả năng không lớn. Trần đại nhân, như thế nào có rảnh tới ta cái này? Tạ Nghị nghi ngờ hỏi. Tạ thiếu hiệp, thực sự là ngượng ngùng, lão phu là vì chuyện ngày hôm qua tới giải thích với ngươi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói hướng Tạ Nghị chắp tay không lưng. Tạ Nghị vội vàng đỡ hắn dậy. Trần đại nhân, không cần như thế, bọn hắn cũng không phải chúng ta cầm ý để vệ người bên này, không trách được Trần đại nhân trên người ngươi. Trung binh là lão phu gây phiền toái, còn liên lụy đến Tạ thiếu hiệp trên người ngươi, chính xác băn khoăn. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói. Đây là, chẳng lẽ cùng tứ đại gia tộc sự tình còn không có kết thúc sao? Như thế nào khác tiết kiệm cầm ý để vệ còn ở nơi này? Tạ Nghị đối với vấn đề này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Kể từ Tạ thiếu hiệp ngươi giết Bạch Liên giáo giáo chủ, cũng coi như là cắt đứt sống lưng của bọn họ cốt, bây giờ lớn xung đột cơ bản không có, nhưng mà tiểu nhân không ngừng xung đột. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống hồ tứ đại gia tộc lần trước thực lực kỳ thực không có thiệt hại quá nhiều. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng giải thích nói. Vậy bây giờ? Tạ Nghị vấn đạo. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói, cứ như vậy rằng có thôi, một phương diện chỉ dựa vào chúng ta Nam Trực Lệ cầm ý để vệ mà nói, liền giữ cái đã có thừa tiến công không đủ. Trên phương diện khác, cũng là mời thần dễ dàng tiễn thần khó a, lớn như vậy công lao đặt ở chỗ đó, muốn cho bọn hắn đi, bọn hắn cũng không nguyện ý. Tạ Nghị gật gật đầu, hiểu rồi cục thế trước mặt. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói tiếp, lão phu cơ thể không được tốt, cầm ý để vệ lại không có để ép được chẳng người, cho nên mới sẽ phát sinh giống như hôm qua vậy chuyện. Bọn hắn chính là muốn mượn chèn ép Tạ thiếu hiệp tâm tư của ngươi, tiếp đó cướp đoạt quyền nói chuyện. A. Tạ Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cười khổ nói, ta còn tưởng rằng là tứ đại gia tộc người bên kia đến sò xét ta đây này, cho nên hạ thủ có chút hung ác. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng khoát qua tay, không trách người, là hắn đáng đợi, huống hồ Tạ thiếu hiệp ngươi một kiếm này, xem như giúp lão phu đem cục diện mở ra. Bây giờ mấy cái tiết kiệm cầm ý gì vậy, người người đều an tĩnh lại, không có phân tranh, đối phó tứ đại gia tộc hiệu suất đều cao rất nhiều. Trần đại nhân không trách tội ta liền tốt. Tạ Nghị nói. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng khoát qua tay, sao dám, dĩ Tạ thiếu hiệp đối với chúng ta cầm ý liễu vệ ân tình, chỉ là một cái phó thiên hộ đáng là gì, huống hồ hắn còn không phải chính mình người. Tạ Nghị gật gật đầu, vậy ta an tâm. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn Tạ Nghị trạng thái còn không phải rất tốt, liền nói, tất nhiên giải thích rõ, vậy lão phu cũng sẽ không quấy rầy Tạ thiếu hiệp ngươi chữa thương. Tạ Nghị gật gật đầu, cái kia Trần đại nhân ngươi đi thong thả. Chương 76. Chuẩn bị rời đi Giang Nam, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng sau khi đi, Tạ Nghị đi tìm Đỗ Long lại cầm một nhóm dược liệu. Những ngày này, hắn đã tiêu hao không thiếu cầm ý để vệ dược liệu, hơn nữa cũng là chút quý giá dược liệu. Mặc dù bọn hắn cũng không hề để ý, nhưng mà Tạ Nghị chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà vì mình mạng nhỏ, cũng chỉ có thể dùng trước. Đến nỗi về sau làm sao còn, sau này hay nói a về đến phòng sau đó, Tạ Nghị lại bắt đầu thời gian dài bế quan. Sáng sớm sắc thuốc, giai đoạn này cũng là lấy bổ khí huyết thuốc làm chủ. Tiếp đó mô phỏng lúc đó tại đáy sông vào tĩnh trạng thái, từ từ luyện hóa khí huyết, tu bổ kinh mạch hư hại cùng tạp phủ. Quá trình này kéo dài dòng dã một tháng. Tạ Nghị cũng dòng dã một tháng không có ra cửa. Cái này mới đưa thể nội kinh mạch và tạng phủ tu bổ 7-8 phần. Còn lại cũng là chút thật nhỏ chỗ, còn có chút ám thương, còn không có triệt để khôi phục. Tạ Nghị dự định giai đoạn kế tiếp chữa thương lấy khơi thông kinh mạch làm chủ. Lần bị thương này là Tạ Nghị từ trước tới nay chịu nặng nhất thương. Mặc dù thương thế đã đại thể khôi phục, nhưng mà tại thân thể chỗ rất nhỏ, vẫn có số lớn ư chắn, khiến cho khí huyết không thể thông suốt toàn thân. Nghĩ như vậy, Tạ Nghị liền xách theo linh nguyên kiếm ra cửa. Một phương diện phải lần nữa đi lấy chút dược tài, lần này dược liệu ngược lại là không có quý giá như vậy, nhưng mà lượng không thiếu. Một phương diện khác, cũng là một tháng không ra khỏi cửa, phải đi ra ngoài xem tình thế có cái gì biến hóa mới. Thuận tiện giải sầu, bế quan một tháng, kém chút đem hắn nhịn gần chết. Tạ Nghị xách theo linh nguyên kiếm, đi tới bên hồ nước bên trên, hung hăng duỗi lưng một cái, xương cốt cả người phát ra lốt ba lốt bốt âm thanh. tiếp đó chậm rãi phun ra khẩu khí. Tại bên hồ nước bên trên ngẩn người một hồi, tâm tình thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Nhìn sát trời một chút, cũng mới giữa trưa tả hữu, đi cái nào hảo đâu. Vốn định giải sầu, thế nhưng là không biết đi cái nào hảo. Toàn bộ cẩm y liễu vệ trụ sở, ta nghĩ ở tại nhiều nhất chỗ, ngoại trừ gian phòng, cũng liền cái ao này bên. Địa phương khác cũng không có gì hảo đi dạo. Trong thành Tô Châu ngược lại là thật náo nhiệt, nhưng mà Tạ Nghị suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi đi ra ý niệm. Quá phiền toái, thật nhàm chán. Tạ Nghị thở dài, tiếp đó hướng về Đỗ Long chỗ làm việc đi đến, đi tìm hắn lấy chút dược liệu. Đi đến nửa đường, vừa vặn gặp Đỗ Long hướng về đi tới bên này. Tạ Nghị thấy thế liền dừng bước. Tạ thiếu hiệp, thật là đúng dịp, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Đỗ Long mấy bước đi tới Tạ Nghị trước mặt. Tìm ta? Thế nào? Tạ Nghị hơi nghi hoặc một chút. Có kinh thành tới thư. Đỗ Long nói từ trong ngực lấy ra hai phong thư kiện. Tạ Nghị tiếp nhận xem xét, lại là Nhạc Bất Quẩn cùng Trương Cư Chính tin. Tạ Nghị hơi kinh ngạc, lại là thư của bọn hắn. Tạ Nghị có dự cảm, kinh thành sự tình có lẽ có kết quả. Đã có kết quả, như vậy mặc kệ là tốt hay là không tốt, chính mình cũng đến lúc rời đi. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị nghiêm túc đánh giá một phen trước mắt Đỗ Long. Muốn nói toàn bộ Giang Nam cùng mình giao tình sâu nhất cũng chính là trước mắt cái này mang hán. Bất quá đi qua hơn một tháng lịch luyện, chủ đạo toàn bộ Nam Trực Lệ Cẩm Y Liễu Vệ sự vụ, chủ đạo mấy ngàn người tiền đồ vận mệnh. Trên thân đã nhìn không ra phía trước cái kia cố mãng sức lực. Ngược lại nhiều chút trầm ổn, nhiều chút khôn khéo, khuôn mặt nhiều chút tăng thương, ánh mắt nhiều chút mỏi mệt. Xem ra cái này hơn một tháng hắn cũng không dễ chịu. A Đỗ Long gặp Tạ Nghị nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Tạ thiếu hiệp. Đỗ Long nghi ngờ hỏi. Tạ Nghị cười cười, vỗ bả vai của hắn một cái. Không có việc gì, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, lúc nào cũng đang tiến bộ không phải sao? Chính mình sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người bạn này. Ta trở về. Tạ Nghị nói xong cầm tin, quay người hướng mình gian phòng đi đến. Đỗ Long nghi hoặc nhìn Tạ Nghị bóng lưng, cảm giác hắn hôm nay có chút kỳ quái, lập tức liền không lại suy nghĩ. Nghĩ đến mình bây giờ phụ trách cẩm y liễu vệ sự vụ, hắn liền đầu từng trận phình to. Thực sự không rảnh đi quản Tạ Nghị chuyện. Nếu không phải là mượn cho Tạ Nghị đưa tin công phu, suy nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn bây giờ còn tại cẩm y liễu vệ công văn trong Hải Dương, căn bản không thoát thân nổi. Nghĩ đến lại muốn trở về xử lý cái kia số lượng cao công văn, hắn liền một hồi tuyệt vọng. Tạ Nghị bên này trở lại gian phòng của mình, tại cửa sổ ngồi xuống, lấy ra vừa rồi hai phong thư. Nghĩ trước tiên mở ra chương cư chính tin. Tạ Nghị lặng lặng lật xem, một lát sau mới đem thư kiện thả xuống. Nội dung trong bức thư không ngoài sở liệu của hắn. Chương cư chính đầu tiên là cảm tạ hắn trước đây bảo vệ tri ân, tiếp đó cảm tạ hắn chủ động tới đến Giang Nam, cha tứ đại gia tộc tiếp xuống truy sát, để hắn có thể bình an đến kinh thành. Cuối cùng nói kinh thành một ít chuyện, triều đình quyết định sau cùng phát binh Giang Nam, bây giờ đã bắt đầu điều binh kiện tướng, chẳng mấy chốc sẽ phát binh. Hy vọng Tạ Nghị mau chóng rời xa nơi thị phi này. Tạ Nghị chậm rãi thở ra một hơi, xem ra Trương Cư Chính trên triều đình trong tranh đấu lấy được thắng lợi, mới thúc đẩy triều đình phát binh Giang Nam. Sau đó cầm lấy Nhạc Bất Quần thư tín, mở ra. Nhạc Bất Quần trong thư không nói thêm gì, nói chỉ là hắn đã bắt đầu trở về Hoa Sơn, triều đình đã quyết định phát binh Giang Nam, đến lúc đó Giang Nam khu vực liền sẽ biến thành chiến trường, để hắn mau chóng trở về Hoa Sơn. Tạ Nghị ngồi ở trước bệ cửa sổ rơi vào trầm tư. Nhạc Bất Quần đã bắt đầu trở về Hoa Sơn, lời thuyết minh hắn tại trận này đầu tư bên trong thu được vật mình muốn. Cái kia tại Giang Nam cũng không có chuyện gì, xem ra phải mau trở về. Tạ Nghị tự nói, vốn là hắn còn nghĩ lại chữa thương mấy tháng, dù sao thương thế trên người cũng không có khỏi hẳn. Nhưng mà triều đình liền muốn phát binh, lấy bây giờ đại minh triều thực lực, coi như tứ đại gia tộc tư binh tăng thêm lực lượng của cấp biển, lại thêm Bạch Liên giáo thế lực còn xuất lại, những thứ này chung vào một chỗ, cũng là không đáng chú ý đến lúc đó Giang Nam khu vực chiến hỏa bay tán loạn, Tạ Nghị muốn yên tâm chữa thương cũng là không thể nào. Còn không bằng nhanh chóng rời đi. Liền xem như thương thế của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà lấy thực lực của hắn, trên giang hồ có thể uy hiếp được hắn cũng không có mấy cái. Có thực lực này mấy cái kia cũng không thể nào hành tẩu giang hồ. Nghĩ tới đây, Tạ Nghị cũng sẽ không chần chờ, nhìn quanh căn phòng một chút, ngoại trừ một thanh kiếm, cũng không có gì hả mang. Đến nỗi trong cẩm y vệ người, ngoại trừ Đỗ Long cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, những người khác đều không quen. Lúc này liền quyết định bây giờ liền đi cùng bọn hắn chào từ biệt. Tạ Nghị đứng dậy hướng về Diệu Thiệu Hưng lâu năm song gian phòng bên kia đi đến. Nói thật, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng kể từ sau khi bị thương, liền ở tại Tô Châu ở đây, hắn bản bộ, ứng thiên đều không trở về. Tạ Nghị đầu góc nhất chuyện, liền đoán được, đoán chừng là cầm Tạ Nghị làm bảo tiêu. Tạ Nghị nghĩ tới đây, lắc đầu, vẫn là lao hổ ly này tinh a. Bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại Tạ Nghị cũng không có thiệt hại cái gì. Bất quá về sau hắn liền phải chính mình tìm địa phương trốn tránh, Tạ Nghị có thể không quản được hắn. Nghĩ như vậy, Tạ Nghị dần dần đi tới Diệu Thiệu Hưng lâu năm song bên ngoài gian phòng. Xa xa chỉ thấy hắn ngồi ở cửa nhàn nhã uống trà. Nha, Tạ thiếu hiệp, ngươi xuất quan, thương thế khôi phục thế nào? Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn thấy Tạ Nghị đến, lập tức khách khí đứng lên. Kể từ Tạ Nghị giết Bạch Liên giáo giáo chủ sau đó, địa vị của hắn đã tăng vọt lên, liền Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đều phải khách khí khí. Đến nỗi lần trước mấy cái kia cầm ý gì vậy, đó là cho là hắn hổ lạc đồng bằng, nghĩ lấn một chút, kết quả cũng bỏ ra đại giới. Ngồi một chút ngồi, hiếm thấy tới lão phu ở đây, ngồi lão phu uống chén trà a. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bén nhạy phát hiện Tạ Nghị cảm xúc bên trên một tia dị thường, vội vàng gọi hắn ngồi xuống. Tạ Nghị trầm mặc một hồi, gật gật đầu ngồi xuống. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đứng lên tự mình cho Tạ Nghị rót chén trà, Tạ Nghị hơi hơi nâng chung trà lên, lấy đó tôn trọng. Tiếp đó Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói, Tạ thiếu hiệp, tự mình đến đây là có chuyện gì không? Tạ Nghị trầm mặc phút chốc, không có nói thẳng, mà là nói, rất lâu không có tới xem một chút đại nhân, ta cho ngài đem cái mạch à, xem cơ thể khôi phục thế nào. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng từ Tạ Nghị cái kia không hề tầm thường khách khí bên trong phát giác cái gì, trầm mặc rất lâu, tiếp đó thở dài, không nói gì thêm, nắm tay để lên bàn. Tạ Nghị nắm tay khoác lên trên cổ tay của hắn, nội lực nhẹ nhàng thăm dò vào trong cơ thể hắn. Đi qua mấy tháng dược vật trị liệu, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thể nội ứ chấn đã mời đến sạch sẽ. Chính là kinh mạch và tạng phủ còn rất yếu đuối, chịu không được nội lực dội rửa. Theo lý thuyết, Diệu Thiệu Hưng lâu năm hoàn trả không thể vận dụng nội lực, còn phải dùng thuốc khu động khí huyết, để khí huyết chậm rãi bổ dưỡng kinh mạch và tạng phủ. Đại nhân thể nội ứ chấn đã dọn dẹp sạch sẽ, chính là kinh mạch và tạng phủ còn phải tiếp tục dùng thuốc, quá trình này ít nhất 3 năm. Tạ Nghị cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nói. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, cùng ngươi nói lần trước không sai biệt lắm, chính là 3 năm này à. Hắn cảm thán một tiếng, lập tức trầm mặc không nói. Hắn đã ý thức được Tạ Nghị muốn đi, dù sao liền tình báo phương diện tới nói, hắn so Tạ Nghị muốn linh thông nhiều lắm. Tự nhiên biết triều đình đã quyết định phái binh tới Giang Nam tin tức. Như vậy Tạ Nghị nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, tự nhiên không có tiếp tục ở tại Giang Nam đạo lý. Chương 77. Rời đi Giang Nam chỉ là Tạ Nghị vừa đi, Cẩm Y Liễu vệ lại không có cao thủ gì tồn tại, vậy hắn tình cảnh liền mười phần nguy hiểm. Triều đình đại quân vừa đến, các tỉnh Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ nhao nhao rời đi. Đến lúc đó bị hắn đắc tội hung ác tứ đại gia tộc, chỉ cần phái cái sát thủ tới, liền có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Thậm chí không cần chờ đến triều đình đại quân đến, chỉ cần Tạ Nghị vừa đi, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng liền áp chế không nổi những thứ khác Cẩm Y Liễu vệ. Bây giờ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng mới phát hiện, bây giờ Nam Trực Lệ Cẩm Y Liễu vệ hết thảy đều là xây dựng ở Tạ Nghị ở chỗ này trên cơ sở. Một khi hắn rời đi, như vậy hết thảy liền sẽ sụp đổ. Tạ Nghị nhìn xem trầm mặc không nói Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng, cũng hiểu tình cảnh của hắn. Nhưng mà, Tạ Nghị không có khả năng ở đây bảo hộ hắn 3 năm, này thời gian quá lâu. Trần đại nhân, ta Tạ Nghị vẫn là quyết định cùng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chào từ biệt. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng khẽ vươn tay, ngăn trở Tạ Nghị lời kế tiếp, "Tạ thiếu hiệp, lão phu đều hiểu, như vậy đi, 3 ngày, ngươi lại ở lại 3 ngày, 3 ngày sau, lão phu tự mình tiễn đưa ngươi rời đi." Tạ Nghị há to miệng, không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đang có ý đồ gì. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng trong khoảng thời gian này, đối với chính mình mặc dù có lợi dụng chỗ, nhưng mà tổng thể tới nói, đối với chính mình coi như không tệ. Tạ Nghị trầm mặc sau một lát, nói, "Hảo, vậy ta liền chờ Trần đại nhân 3 ngày." "Đã như vậy, ta trước hết cáo lui." Tạ Nghị nói. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, "Ân, Tạ thiếu hiệp ngươi đi mau đi." "À, đúng, ngươi muốn rời đi chuyện, trước tiên chớ cùng Đô Long nói, đến lúc đó lão phu sẽ đích thân nói với hắn." Tạ Nghị không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh tâm bên trong có cái gì mưu đồ, nhưng mà, nghe nói như thế, hắn vẫn gật đầu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn xem Tạ Nghị bóng lưng rời đi, thở dài, trong lòng yên lặng xuống cái quyết tâm. Tạ Nghị về đến phòng nghỉ ngơi. Sau đó 3 ngày, Tạ Nghị không còn nhìn thấy Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cùng Đỗ Long. Cẩm Y Liễu vệ trụ sở cũng là một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà Tạ Nghị biết, bình tĩnh phía dưới nhất định ám lưu hung dũng. Không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đang nưu đồ cái gì. Đáng tiếc Tạ Nghị nhìn không thấu. 3 ngày sau, sáng sớm Tạ Nghị đi tới Cẩm Y Liễu vệ chỗ ở cửa ra vào, trong tay hắn xách theo linh nguyên kiếm, mang tại một cái đơn giản báo khỏa, bên trong liền mấy bộ y phục cùng một chút ngân lượng. Tạ Nghị im lặng chờ đợi Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cho mình công bố đáp án. Không biết 3 ngày này, hắn làm cái gì. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ Cẩm Y Liễu vệ trong chú địa mặt lái ra tới. Tạ Nghị quay đầu nhìn lại, xe ngựa xa phu lại là Đỗ Long. Tạ Nghị có chút sửng sở, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hồ lô này bên trong muốn làm cái gì. "Tạ thiếu hiệp, lên xe a." Đỗ Long mang lấy xe ngựa đi tới Tạ Nghị trước mặt. Tạ Nghị trầm mặc quét bốn phía một mắt, chỉ thấy lúc này Cẩm Y Liễu vệ trụ sở yên tĩnh, không ai đi lại. Trong lòng của hắn mơ hồ có cái ngờ tới, cũng không nói chuyện, vén rèm cửa lên tiến vào xe ngựa. Quả nhiên, Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh chính ngồi ở bên trong. "Trần đại nhân, ngươi đây là?" Tạ Nghị nghi ngờ hỏi. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn Tạ Nghị một mắt, lúc này mới cười khổ một tiếng, "Dĩ Tạ thiếu hiệp thông minh hẳn là cũng đã nhìn ra, lão phu đây là đang chạy nạn đâu." "Cái này?" Tạ Nghị há há mồm, không biết như thế nào nói tiếp. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thở dài, tiếp tục nói, "Kể từ lão phu trọng thương về sau, toàn do Tạ thiếu hiệp ủng hộ, Cẩm Y Liễu vệ mới có thể duy trì cái này cái cục diện đến bây giờ. Đáng tiếc, Tạ thiếu hiệp ngươi cuối cùng không phải người của Cẩm Y vệ, một ngày nào đó là muốn đi." "Cái này không, một ngày này đảo mắt liền tới. Ngươi đi lần này à, Cẩm Y Liễu vệ liền thành một khối thịt mỡ, nội bộ bất ổn, bên ngoài cũng có địch nhân nhìn trộm. Dứt khoát ta, lão phu liền từ bỏ đây hết thảy, ngược lại cũng thủ không được. 3 ngày này, lão phu cùng người làm một cái giao dịch, đem chức vị điều động đi đến kinh thành. Tại kinh thành, chỉ cần yên tâm dưỡng lão, không tham dự tranh đấu quyền lợi, vẫn là rất an toàn." Tạ Nghị nghe xong Diệu Thiệu Hưng lâu năm xong lời nói, yên lặng gật gật đầu, đây đúng là trước mắt cục diện này cao nhất phá cục phương thức. Chính là chợt từ bỏ cầm giữ hơn nửa đời người quyền lợi, đi đến kinh thành dưỡng lão, Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đoán chừng trong lòng cũng có rất nhiều không cam lòng ai, nhưng mà, cái này trách được ai đâu, quái Tạ Nghị sao, trách hắn đột nhiên phải lì khai Giang Nam. Hoặc quái Lăng Hạo, trách hắn đem chính mình đánh trọng thương. Có lẽ cuối cùng chỉ có thể tự trách mình trước đây thực lực không đủ mạnh a cái kia Đỗ Long đâu. Hắn cũng đi kinh thành. Tạ Nghị trầm mặc một hồi, vấn đạo. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, lão phu vừa đi, lấy tính cách của hắn, đoán chừng không cần bao lâu, liền bị người ăn tươi nuốt sống, còn không bằng mang đến kinh thành đâu. Tạ Nghị gật gật đầu, đây đúng là, chính là chỉ sợ không chỉ phương diện này nguyên nhân. A Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bây giờ nội lực không dùng đến, chính là một cái lao đầu bình thường, lần này đi kinh thành đường đi xa xôi, nếu là không mang một bảo tiêu, đoán chừng nửa đường liền bị người làm thịt. Ta mặc dù Đỗ Long thực lực chẳng ra sao cả, đó cũng là đối với Tạ Nghị tới nói. Nói thế nào cũng là nhị lưu cao thủ, dạng này người, toàn bộ giang hồ cũng không phải đặc biệt nhiều. Ân, cũng đối. Tạ Nghị trầm mặc một hồi, lên tiếng. Chính là, dọc theo con đường này còn phải phiền phức Tạ thiếu hiệp phối hợp một hai. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hướng về phía Tạ Nghị nói. Phải, cũng coi như có người bạn đi. Tạ Nghị nói. Kế tiếp hai người liền không lại nói chuyện. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng từ bỏ hết thảy, rời đi địa bàn của mình, đi đến một nơi xa lạ, chỉ vì trốn được một mạng. Tâm tình lúc này phức tạp, không nói gì tâm tư. Tạ Nghị bản thân cũng không phải là cái ưa thích người nói chuyện, cũng nhìn ra Diệu Thiệu Hưng lâu năm thanh tâm tình cũng tốt, cho nên hai người chỉ có trầm mặc tương đối. Một lát sau, Trần đại nhân, Tạ thiếu hiệp, chúng ta đã đến. Bên ngoài xe ngựa chuyển đến Đỗ Long âm thanh. Tạ Nghị nghe vậy, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy mấy người đã đi tới trên bến tàu. Tạ Nghị đảo mắt một phen, mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng mà trên bến tàu đã người đến người đi. Đỗ Long đỡ Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng đi ở phía trước, Tạ Nghị xách theo đồ vật theo ở phía sau. Ba người cũng là người mặc thường phục, không có chút nào để người chú ý, chỉ chốc lát đi tới đến một chiếc thuyền bên cạnh. Thuyền hình trung đẳng, không có đặc biệt hào hoa, chủ yếu chính là một cái bình thường, không làm cho người chú mục. Xem ra Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng ở phương diện này bên trên tốn không ít tâm tư. Bất quá những thứ này cùng Tạ Nghị không việc gì. Hắn cũng chính là ngồi cái miễn phí thuyền, làm một đoạn thời gian miễn phí bảo tiêu. Trên thuyền chỉ có mấy cái thủy thủ, cũng hẳn là Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng người tin cận. Tạ Nghị mấy người sau khi lên thuyền, mấy cái thủy thủ liền đem thuyền chậm rãi lái rời bến tàu, hướng về thượng du mà đi. Ba người đứng ở đầu thuyền lặng lặng nhìn xem cách xa Tô Châu bến tàu, nhìn xem phía sau thành Tô Châu. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trần đại nhân, Tạ thiếu hiệp, chúng ta về sau sẽ lại không trở về, phải không? Đỗ Long nói. Tạ Nghị nhìn xem càng ngày càng xa thành Tô Châu, suy nghĩ chính mình mấy tháng này kinh nghiệm. Cảm thán nói, ta có rảnh sẽ trở lại gặp nhìn, dù sao cũng là đoạn khó quên thời gian. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cũng ở bên cạnh gật gật đầu, ngươi cùng Tạ thiếu hiệp có rảnh liền trở lại xem một chút đi, lão phu liền không có cơ hội. Nói xong, mặt mũi tràn đầy mèo túng chi sắc. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cuối cùng lại nhìn thật sâu thành Tô Châu một mắt, sau đó lại ngắm nhìn một phía, vững vàng nhớ kỹ cái này giang nam vùng sông nước, chính mình sống hơn nửa đời người chỗ, về sau liền sẽ không thấy được. Tiếp đó quay người hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Đỗ Long thấy thế, vội vàng muốn đuổi kịp. Tạ Nghị liền vội vàng kéo hắn, để Trần đại nhân chính mình yên tĩnh à, chợt rời đi chính mình sinh hoạt lâu như vậy chỗ, mà lại là lấy loại phương thức này rời đi, tâm tình của hắn không tốt, ngươi cũng không cần đi quấy rầy hắn. Đỗ Long nghe vậy, thở dài, quay người trở về. Tạ Nghị nhìn hắn một cái, nói, đột nhiên từ bỏ hết thảy, rời đi giang nam, có hay không cảm thấy không cam lòng? Tạ Nghị cuối cùng vì hắn cảm thấy có chút bất công. Cho dù là Đỗ Long lưu lại cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng mà cứ như vậy rời đi, vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Đỗ Long trầm mặc một hồi, ta từ tiểu là cô nhi, là Trần đại nhân đem ta nuôi lớn, hắn kỳ thực xem như nghĩa phụ ta. Hắn chưa bao giờ để ta nói ra đoạn quan hệ này, Lục Ngàn cũng là nghĩa phụ nuôi lớn. Trước kia minh đệ chúng ta 8 người, về sau liền còn lại ta cùng Lục Ngàn. Bây giờ Lục Ngàn cũng đi, cho nên theo nghĩa phụ rời đi giang nam cũng không có gì không tốt. Chương 78. Đáy nước chữa thương a. Ta hiểu. Tạ Nghị vỗ bả vai của hắn một cái. Nguyên lai bọn hắn còn có cái tầng quan hệ này a, vậy cái này hết thảy liền tốt hiểu được. Cái kia Tạ thiếu hiệp, ta đi trước xem nghĩa phụ. Đỗ Long nói. Tạ Nghị gật gật đầu, tất nhiên quan hệ bọn hắn như vậy thân mật, như vậy có hắn an ủi tự nhiên tốt hơn. Tạ Nghị gặp Đỗ Long cũng tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem trước mặt nước sông cuộn cuộn, ngay tại đầu thuyền ngồi xếp bằng, tiến vào tĩnh trạng thái. An qua một trận sau cơm trưa, sắc trời dần dần tối xuống. Mấy cái thủy thủ bắt đầu bỏ xuống mỏ neo thuyền, đem thuyền ngừng lại. Cái này chính hợp Tạ Nghị tâm ý, hắn còn lo lắng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng thời gian đang gấp, để thủy thủ đi đường suốt đêm đâu. Lúc này, tại trong khoang thuyền chờ đợi một ngày Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cũng đi ra. Tạ thiếu hiệp, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, có chút chậm trễ, hy vọng không nên trách tội. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng hướng về phía Tạ Nghị nói. Trần đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, Tạ Nghị không dám. Tạ Nghị nói, đi qua lâu như vậy lịch luyện, Tạ Nghị cũng bắt đầu biết nói chút lời khách sáo. Chỉ là bình thường không có mấy người đáng giá hắn nói mà thôi. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng dù sao cũng là trưởng bối, tất nhiên hắn khách khí với ngươi, vậy ngươi cũng không thể để hắn dứt lời trên mặt đất. Diệu Thiệu Hưng lâu năm kiểm kê gật đầu, Tạ thiếu hiệp không ngại liền tốt. Tạ Nghị lắc đầu, không nói gì. Cái này giang cảnh thật đẹp, Tạ thiếu hiệp nhưng có khoảng không cùng lão phu cộng ở một phen. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn xem giang cảnh phát ra một tiếng cảm thán, tiếp đó hướng về phía Tạ Nghị mời. Tạ Nghị lắc đầu, xin lỗi, Trần đại nhân, tại hạ thương thế còn không có khôi phục, còn phải nắm chặt chữa thương, thực sự không thể cùng đại nhân uống rượu. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe vậy nhìn về phía Tạ Nghị, Tạ thiếu hiệp, thương thế của ngươi không có khôi phục. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng, dù sao Tạ Nghị cơ thể khỏe mạnh, quan hệ hắn chuyến này an toàn. Bên cạnh Đỗ Long cũng quan tâm nói, Tạ thiếu hiệp, thương thế của ngươi không cần lo lắng, cũng là chút thám thương, những thứ khác cơ bản khôi phục, còn lại phải chậm rãi tu dưỡng, không vội bằng được. Tạ Nghị khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy được rồi, cái kia Tạ thiếu hiệp ngươi cần trợ giúp gì, cứ việc cùng lão phu nói.
Cũng không có gì, chính là ở trên trường giang tận lực lâu dừng lại liền tốt.
Tạ Nghị nói.
Cái này.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cùng Đỗ Long đều nghi hoặc nhìn Tạ Nghị.
Đằng sau các ngươi liền đã hiểu.
Tạ Nghị cười cười.
Đêm nay ta ngay tại trong nước ngây ngô, Trần đại nhân, các ngươi tùy ý, sáng mai lái thuyền thời điểm bảo ta một tiếng.
Tạ Nghị nói xong, không chờ bọn họ phản ứng lại,
cơ thể hướng phía sau khẽ đảo, đầu lưng xuống, một đầu đâm vào trong nước.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cùng Đỗ Long đội vàng đến mạn thuyền nhìn xuống dưới, nơi nào còn có Tạ Nghị thân ảnh.
Hai người liếc nhau.
Đại nhân, vừa rồi Tạ thiếu hiệp là có ý gì?
Đỗ Long hướng về Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng xác nhận nói.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng cao mày nói, hắn nói đêm nay trong nước ở lại.
Hắn có chút không xác định chính mình có nghe lầm hay không.
Người bình thường như thế nào trong nước chờ một buổi tối?
Đỗ Long vỗ đùi,
a, ta hiểu rồi.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhìn về phía Đỗ Long, nhìn hắn có thể có nhận xét gì.
Đại nhân, ngươi nói Tạ thiếu hiệp có phải hay không là Long Vương chuyển thế à? Bằng không thì ai có thể trong nước chờ một buổi tối a? Hơn nữa Tạ thiếu hiệp tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, cũng không phải bình thường người có thể làm được.
Đối với chắc chắn là như vậy.
Đỗ Long nói càng thêm kiên định quan điểm của mình.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe xong, vốn là hắn là không tin tưởng lắm loại này quỷ thần mà nói, nhưng mà nghĩ đến Tạ Nghị đủ loại dị thường, trong lòng không khỏi nói thầm chẳng lẽ là thật.
Đại nhân, Tạ thiếu hiệp chắc chắn là Long Vương chuyển thế.
Đỗ Long kiên định nói.
Được rồi, có phải hay không là ngươi ngày mai tự mình hỏi hắn sao? Thần thần thao thao.
Về ngủ a.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghĩ, mặc kệ Tạ Nghị có phải hay không Long Vương chuyển thế, chính mình khách khí với hắn chút cuối cùng không tệ.
Lập tức ngăn trở Đỗ Long miệng rộng, phòng ngừa hắn loạn ồn ào, trêu đến Tạ Nghị không cao hứng.
Tạ Nghị bên này cũng không biết Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng suy đoán của bọn hắn.
Hắn lúc này lần nữa đi tới quen thuộc trường giang dưới đáy,
giống như người xa quê trở về nhà,
lại hình như về tới trong bụng mẹ,
trở lại cái kia không lúc sinh ra đời tiên tiên trạng thái.
Tạ Nghị bắt đầu buông lòng tâm thần,
thả xuống tất cả phòng bị,
để nội lực của mình, khí huyết cùng nước sông cùng kênh.
Theo nước sông dung chuyển, nội lực trong cơ thể và khí huyết cũng tại đi theo dung chuyển,
không ngừng cọ rửa ứ chắn kinh mạch,
cũng tại cọ rửa đi lưu lại tụ huyết.
Đồng thời, nội lực tại phế kinh cùng đại tràng kinh bên trong vận chuyển,
toàn thân lỗ chân lông mở rộng, hô hấp từ bên ngoài hô hấp chuyển hóa thành nội hô hấp.
Tâm thần bảo tĩnh, lặng lặng nằm ở đáy sông.
Sáng sớm, Tạ Nghị tại tự nhiên tỉnh lại,
mở hai mắt ra,
thể nội lực một hồi phồng lên,
thân hình giống như du ngư phóng lên trời,
trên không trung mấy cái xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào thuyền bông thuyền.
Trên thuyền yên tĩnh, rõ ràng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng bọn hắn đều không có rời giường.
Tạ Nghị hôm qua còn nói để bọn hắn lái thuyền thời điểm gọi hắn,
hiển nhiên là không cần như thế.
Tìm được phía trước chính mình để hành lý buồng nhỏ trên tàu, đổi bộ quần áo,
sau đó trở về mạn thuyền.
Một bên chờ lấy các thủy thủ đứng lên làm điểm tâm, một bên thưởng thức sáng sớm giang cảnh.
Lúc này thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, lộ ra phá lệ lóa mắt.
Hơi hướng về nơi xa nhìn lại, một tầng sương mù đem toàn bộ giang cảnh bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, phản phất cho thế giới này phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn.
Tại cái này mịt mù trong sáng sớm, hết thảy đều trở nên yên tĩnh mà an lành, phản phất thời gian tại đều tại đây khắc động lại.
Tạ Nghị đắm chìm tại cảnh đẹp như vậy bên trong, cả người tựa hồ cùng mảnh này giang cảnh hòa làm một thể.
Tiếng cửa mở phía sau đem Tạ Nghị từ trong đắm chìm giật mình tỉnh giấc.
Hắn hơi quay đầu hướng phía sau nhìn lại.
Thật là một cái thủy thủ dậy rồi.
Dương mắt nhìn tại mạn thuyền đứng Tạ Nghị, không dám quấy nhiễu, lập tức bận rộn lên trên bong xuống tới.
Tạ Nghị vừa thấy là thủy thủ, liền không lại để ý tới, cũng không có chào hỏi dự định.
Dạng này mặc dù ra vẻ mình bình dị gần gũi, nhưng mà rõ ràng sẽ hù đến đối phương.
Tốt nhất là song phương ai cũng không quấy rầy ai.
Đúng lúc này, lại một cái tiếng mở cửa vang lên.
Tạ Nghị đem ánh mắt xoay qua chỗ khác,
chỉ thấy Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng từ buồng nhỏ trên tàu đi ra.
Hắn gặp một lần Tạ Nghị đứng ở đầu thuyền, biểu lộ có chút vi diệu.
Cùng Tạ Nghị chào hỏi, "Tạ thiếu hiệp, ngươi đi lên."
Cái này gọi đánh, nghe có chút quái dị.
Tạ Nghị nghe có chút cổ quái, tiếp đó cũng hướng Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng chào hỏi, "Trần đại nhân, sớm à, ngươi đứng lên sớm như vậy sao?"
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nghe thấy Tạ Nghị âm thanh, tựa như người trước mắt từ hư ảo đi tới thực tế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ khôi phục tự nhiên.
Đồng thời ở trong lòng thầm mắng, Đỗ Long đang nói hưu nói vượng, nào có cái gì lòng vương à, khiến cho hắn một đêm tâm thần có chút không tập trung.
Sau đó hướng về đầu thuyền đi tới, người đã già, cảm giác thiếu, đứng lên sống lâu động hoạt động, đối với thân thể khôi phục cũng có chỗ tốt, không phải sao?
Tạ Nghị gật gật đầu, đúng là.
Tạ thiếu hiệp, lão phu cũng là người tập võ, không nghe nói có cái gì công phu có thể tại dưới nước chờ một buổi tối a? Đương nhiên lão phu chỉ là hiếu kỳ, nếu như là Hoa Sơn cơ mật mà nói, coi như lão phu không có hỏi.
Diệu Thiệu Hưng lâu năm rõ ràng nhịn không được vấn đạo.
Vấn đề này hành hạ hắn một buổi tối, nhưng mà đối với Long Vương loại này thần quỷ mà nói, hắn càng tin tưởng là một loại thần kỳ tâm pháp nội công.
Tạ Nghị nghĩ nghĩ, cũng không có gì không thể nói, nói cũng không mấy người có thể học được.